Chương 369, 369, đích thân ra tay. Người nhà họ Hạ nghe vậy thì sửng sở. Hạ Đức Hải muốn hạ độc Lăng thiếu gia. Làm sao ông ta có lá gan này? Hạ lão phu nhân lắc đầu liên tục, không nói được lời nào, chuyện này không thể. Nhất định là cô nói dối chúng tôi. Ánh mắt Hạ An Nhiên lạnh lùng, tôi nói chuyện này với các người là muốn cho các người biết rằng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để Lăng thiếu gia không truy cứu trách nhiệm với Hạ gia, để cho các người có thể sống đến bây giờ năm. Đôi mắt lưỡi liềm nheo lại, và một sự lạnh lẽo tràn ngập trong cơ thể. Nhưng nếu các người vẫn không biết tiến hay lui, thậm chí còn uy hiếp tôi, vậy tôi cũng không cần giúp đỡ nữa, để cho Lăng thiếu gia muốn truy cứu thế nào thì truy cứu. Hạ lão phu nhân run đứng dậy. Sau khi Hạ An Nhiên nói những lời này, cô đứng dậy khỏi vị trí của mình. Tôi đã đền đáp lòng tốt của nhà họ Hạ đối với tôi rồi, vì vậy đừng đến tìm tôi nữa, Hạ Hạ, dù sao tôi đối với các người cũng chẳng có tình cảm gì, cho nên chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Hạ lão phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, cô dám? Khóe miệng Hạ An Nhiên gợi lên một vòng cung tạo nhã, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tôi ở Cổ Nhi viện, nhưng cái khác đều không học được, nhưng lại học được cái gan lớn. Rõ ràng Hạ An Nhiên mỉm cười khi cô ấy nói chuyện, và giọng điệu của cô ấy đặc biệt nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Hạ lão phu nhân có thể cảm nhận được sát khí khi Hạ An Nhiên lúc nói. Hẳn là mọi chuyện cô ấy đều dám làm. Hạ An Nhiên vỗ vỗ vai Hạ lão phu nhân, chớp chớp đổi mắt lưỡi liềm vài cái, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bỏ những lời này, cô ấy bước ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua bên cạnh Hạ Mộng Nhi, mắt cô ấy hơi dừng lại, nhưng cô ấy bước đi không dừng lại. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, Hạ lão phu nhân hoảng sợ hoàn hồn, tức giận cầm cái chén trên bàn đập mạnh xuống đất. Hôm nay, bà ta muốn gặp Hạ An Nhiên là vì muốn gây khó dễ cô ấy. Nhưng bà ta không ngờ rằng cái thứ bẩn thỉu xuất thân từ trại trẻ mồ côi này lại mang một vẻ hoang dã không thể chê vào đâu được trên cơ thể cô ấy. Hạ Chiết cũng rất khó chịu, đây là thể loại gì? Vốn dĩ nghĩ đây là người phụ nữ đẹp và có thể kiểm soát, nhưng không ngờ lại ngang bướng đến vậy. Hạ Mộng Nhi ở một bên thở dài, không phải bởi vì hiện tại cô ta đã có Lăng thiếu gia, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Hạ lão phu nhân cả giận nói, chờ cho tên đoản mệnh kia chết sớm, đến Lăng gia đưa cô ta về nhà Hạ gia. Tôi sẽ đích thân dạy dỗ, chỉnh đốn cô ta, xem cô ta kiêu ngạo cỡ nào. Hạ Chiết cũng gật đầu. Hung thần nói, đúng vậy, sau khi chúng ta đưa cô ta đến Hạ gia, không phải là tùy ý chúng ta nhào nặn cô ta sao? Hạ Mộng Nhị nghe những lời này của hai người thì không khỏi bất mãn. Vừa rồi còn không xử lý được Hạ An Nhiên, sau này mới tàn nhẫn để làm gì? Cô ta cố tình thuyết phục Hạ lão phu nhân đi tìm Hạ An Nhiên và sắp xếp bữa tiệc hồng môn này, nhưng không ngờ lại bị Hạ An Nhiên cắn ngược lại. Giờ cờ mở trang web cập nhật N hay nhất. Vốn dĩ cô ta định lợi dụng Hạ lão phu nhân chán áp Hạ An Nhiên, tiện thể hoàn thành mục tiêu nhỏ của mình, nhưng bây giờ cô ta lại muốn đích thân ra tay. Hạ Mộng Nhi thuận miệng tìm ra một lý do thoái thác, bà ơi, dù sao chúng ta cũng là một gia đình, không nên làm khó quá, để cháu đi xem thử một chút. Hạ lão phu nhân cau mày khi nhìn thấy sự rời đi của Hạ Mộng Nhi, con bé này, thật là tốt tính. Hạ Chiết không nghĩ vậy. Chị của hắn từ nhỏ đã rất hiền lành, nhưng thật ra không phải như vậy. Cô ta đi tìm Hạ An Nhiên, có cái gì gọi là tốt. Hạ An Nhiên đi dọc hành lang đến lối vào thang máy ở cuối. Chỉ là thang máy đang ở tầng cao nhất và đi xuống rất lâu. Một lúc sau, Hạ Mộng Nhi đuổi theo đến đây. Bước đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Giọng điệu hung hãng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hạ An Nhiên đối mặt với Hạ Mộng Nhi người đuổi theo cô đến đây, không có nhiều ngạc nhiên. Hạ Mộng Nhi kéo lấy cánh tay của Hạ An Nhiên, muốn tìm một căn phòng trống để nói chuyện. Tuy nhiên, một chiếc xe ăn đã bị đẩy về phía họ, chắn ngang hành lang dẫn đến phòng riêng. Hạ Mộng Nhi nhìn xung quanh và nhận thấy một ban công nhỏ ở cuối hành lang, kéo Hạ An Nhiên đến ban công nhỏ. Nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên một cách hung tợn, cô ta đưa ra lệnh không thể từ chối, đi với tôi để gặp Lạc Ngạn và giải thích những gì đã xảy ra tối hôm qua, đều là do cô hãm hại tôi. Chương 370 370, uy hiếp. Hạ An Nhiên nhìn Hạ Mộng Nhi hiện nguyên hình, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, Hạ lão phu nhân đúng là bị cô giật dây. Hạ Mộng Nhi bất mãn ngâm nga, bà tôi muốn gặp cô, liên quan gì đến tôi? Vẻ mặt Hạ An Nhiên nhàn nhạt, Hạ lão phu nhân là người cần thể diện, không muốn bị Lăng gia xé rách mặt mũi, nếu không có ai xúi giục, làm sao dám dễ dàng uy hiếp tôi, lại còn muốn đến Lăng thị để gây rối. Hạ Mộng Nhi không ngờ rằng Hạ An Nhiên có thể hiểu rõ tính tình của Hạ lão phu nhân như vậy. Hạ lão phu nhân chính là người trọng sĩ diện. Lần trước bị đuổi ở cổng nhà Lăng gia, bà ta xấu hổ đến mức không muốn đến gặp Hạ An Nhiên nữa. Nhưng tối hôm qua, Hạ Mộng Nhi đã đặt hoàn cảnh tội tệ của Hạ gia lên bàn cẩn để Hạ lão phu nhân biết rằng nếu bà ta không xử lý Hạ An Nhiên, làm cho Lăng gia giúp đỡ Hạ gia, thì cuối cùng chính Hạ gia sẽ gặp xui xẻo. Thể diện có quan trọng không? Hạ lão phu nhân bị Hạ Mộng Nhi thuyết phục nên đã liên hệ với Hạ An Nhiên. Hạ Mộng Nhi muốn biến Hạ lão phu nhân trở thành nhân vật phản diện, mà Hạ An Nhiên hẳn là cũng sợ Hạ lão phu nhân đến tập đoàn Lăng thị khóc lóc sòm, lúc đó còn bị bà cụ gây khó dễ hết mức có thể. Cô ta lại thừa nước đục thả câu, buộc Hạ An Nhiên phải nghe theo lệnh của cô ta đến gặp Lạc Ngạn để giải thích rõ ràng. Rõ ràng là mọi thứ đã được cô ta sắp xếp ổn thỏa. Nhưng không nghĩ đến chuyện, Hạ An Nhiên mở miệng là một quả bê đua, đem chuyện Hạ Đức Hải hạ độc Lăng Mặc ra, khiến cho kỹ năng khóc lóc sòm của Hạ lão phu nhân trở nên vô dụng. Hạ Mộng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng trách cha tôi nói cô là xương cốt phản nghịch. Không nể nang, cô ta hung hăng siết chặt tay Hạ An Nhiên, nhưng hôm nay cô nhất định phải theo tôi đi gặp Lạc Ngạn. E, tối hôm qua sau khi cãi nhau ầm ĩ với vậy mình, Hạ Mộng Nhi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng trên đường về, Vệ Minh lại gọi điện cho cô. Cô bị niêm phong, không những không có hoạt động gì gần đây mà nhiều dự án đã ký kết cũng bị cấm, đồng thời bị đòi thanh lý số tiền bồi thường thiệt hại rất lớn. Số tiền trong tay Hạ Mộng Nhị đã được dùng để đầu tư vào công ty cùng bạn bè của cô, đến bây giờ còn chưa quay về thì lấy đầu ra tiền để bồi thường thiệt hại. Hạ Mộng Nhi hiểu rằng cô ta đột nhiên bị niêm phong lần này là vì cô ta đã đắc tội với Lạc Ngạn. Chỉ cần hiểu lầm giữa cô và Lạc Ngạn được giải thích rõ ràng thì sẽ không có vấn đề gì, cô ta lại có thể tiến vào giới giải trí để kiếm tiền. Nhưng Lạc Ngạn rõ ràng là không tin lời giải thích của cô ta lúc này. Hạ Mộng Nhi chỉ có thể nhắm vào Hạ An Nhiên. Trình Hạ An Nhiên là người đã thông báo cho Lạc Ngạn vào tối hôm qua, chỉ cần cô ấy thừa nhận rằng mọi thứ đều do cô ấy bịa ra, Lạc Ngạn sẽ có thể hiểu rằng mọi thứ đêm qua đều là trò đùa. Có lẽ cô ta vẫn có thể giả vờ ngây thơ đáng thương trước mặt Lạc Ngạn và giành lấy lông thương xót của anh. Nhưng Hạ An Nhiên lại cảm thấy buồn cười khi đối diện với bộ dạng tự nhiên của Hạ Mộng Nhi, cô muốn tôi gặp ai, tôi sẽ gặp người đó. Sức lực của Hạ Mộng Nhi nắm lấy cánh tay của Hạ An Nhiên càng lớn hơn, trong mắt cô hiện lên một ngọn lửa tức giận. Hạ An Nhiên vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng. Rõ ràng là cô gây chuyện, tại sao tôi phải giúp cô giải thích? Hơn nữa, chuyện tối hôm qua, tại sao lại là cô bị vu khống? Khi nói chuyện, Hạ An Nhiên tiến lại gần Hạ Mộng Nhi từng bước một, và có một chút lạnh lùng trong giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy. Là cô trước đó đã vu khống tôi chuyện ăn cắp đồ với quản lý tiền sảnh khách sạn, tôi chỉ là có qua có lại, đem những chuyện xấu xa mà cô làm ra ánh sáng. Tại sao chỉ cho phép cô mưu mô tính kế người khác, còn người khác lại tùy ý cô gây sức ép? Chương 371, Lan Căn Hỏng. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hê Nạp. 10. Chương 372, Lan Căn Hỏng. Hạ Mộng Nhi sau khi nghe những lời của Hạ An Nhiên, đột nhiên cô ta bật cười, trên mặt tràn đầy sắc khí, cổ cho rằng tôi sẽ giống như bà nội, dễ dàng bị cô làm cho sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên, đừng nghĩ rằng tôi không biết gì cả. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc, cô biết cái gì? Giọng điệu nắm được nhược điểm của cô ta, thật sự khiến người khác tò mò. Cô bây giờ đã là người nắm quyền Lăng Gia rồi, hẳn là bị không ít người nhắm vào. Nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên chế giễu, vừa rồi cô nói cái gì? Vì Hạ gia chúng tôi mới kiểm chế thiếu gia. Lăng Mặc chuyện cha tối hạ độc anh ấy, tôi nghĩ xấu. Rõ ràng là cô sợ chuyện cha hạ độc bị bại lộ sẽ liên lụy đến cô. Hạ Mộng Nhi đã biết được chuyện Hạ An Nhiên đang nắm quyền Lăng Gia thông qua Diều Vân, và cô ta thực sự rất bất ngờ. Bình thường, chỉ có nữ chủ nhân của một đại gia tộc mới có tư cách này. Nhưng con chó cái này dựa vào cái gì? Quá lắm cũng chỉ là xung hỉ mà thôi. Bây giờ lại có thể ra vai trước mặt cô ta. Thực sự nghĩ rằng cô ta sẽ sợ. Hạ Mộng Nhi ngẩng đầu phản bác, cô vẫn luôn cho rằng mình chân đất không sợ cái gì, nhưng theo tôi, hiện tại cô mới là người sợ nhất khi mất hết tất cả. Hạ An Nhiên, tôi khuyến cô nên cân nhắc, cẩn thận nghe tôi nói, nếu không cuối cùng là tôi chết, hay là tối và cô cùng mất cả trí lẫn trải, cũng chưa biết. Hạ An Nhiên thở dài. Con tưởng rằng Hạ Mộng Nhi bắt được nhược điểm nào của cô. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái rồi ngây ngô cười với cô, quên nói với cô, người phát hiện Hạ Đức Hải hạ độc anh ấy chính là tôi. Hạ Mộng Nhi sửng sốt, là cô phát hiện? Hạ An Nhiên gật đầu, đúng vậy, cho nên cô có thể đi rêu rao xung quanh chuyện Hạ Đức Hải hạ độc Lăng Mặc, tôi rất ủng hộ bốn. Dù sao cuối cùng, người gặp xui xẻo cũng không phải tôi. Hạ Mộng Nhi, người vốn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được Hạ An Nhiên, lửa giận đang bùng cháy. Lăng Mặc sẽ chết trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa. Tôi muốn xem, khi thiếu gia Lăng Mặc chết, cô còn có thể thưởng ngoạn phong cảnh được bao lâu nữa. Đến lúc đó, đừng để rơi vào tay tôi. Hạ An Nhiên nhún vai, trước tiên thì Hạ gia và cô có thể đứng vững đến lúc đó đã. Hạ lao phu nhân lần này vì cái gì lại dễ dàng bị hạ? Mộng Nhi giật dây đến như vậy. Hạ Mộng Nhi tại sao lại phải bước vào giới giải trí? Tất nhiên là bởi vì nội bộ Hạ gia xảy ra chuyện. Hạ An Nhiên không muốn nói chuyện với Hạ Mộng Nhi nữa, thật lãng phí thời gian và miệng lưỡi. Dứt khoát kéo cánh tay cô ấy khỏi tay Hạ Mộng Nhi, quay đầu đi không chút thương tiếc. Nhưng trước sự phản công bình tĩnh của Hạ An Nhiên, Hạ Mộng Nhi cảm thấy rằng bên kia đang lăng mạ và chà đạp lên nhân phẩm của cô ta. Trong phút chốc, lửa giận trong lòng dồn lên đầu. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ này. Hạ Mộng Nhi mắt đỏ tươi, tức giận, muốn xé xác Hạ An Nhiên, cố gắng chút sự tức giận đang kìm nén của mình lên người Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên thấy đối phương lại sắp động thủ, theo bản năng liền tránh đi. Hạ Mộng Nhi không thể xé xác Hạ An Nhiên, ngược lại, cổ ta còn bị nhào đầu về phía lan can ban công phía sau. Lan can này hẳn rất cứng. Nhưng khi Hạ Mộng Nhi lao tới, lan can thực sự đã bị nối lỏng. Không có lan can làm lá chắn phía sau lưng, Hạ Mộng Nhi toàn thân lảo đảo sắp rơi xuống cầu thang 4. Chương 372, 372, sợ sẽ không còn được gặp anh ấy nữa. 10. Chương 373, sợ sẽ không còn được gặp anh ấy nữa. Đây là tầng 6, nếu rơi xuống, không chết thì cũng tàn tật. Nhìn thấy Hạ Mộng Nhi sắp ngã, Hạ An Nhiên rỗi ra và nắm lấy cánh tay của đối phương. Hạ Mộng Nhi, người treo lơ lửng trên không trung, đang rất sợ hãi. Bản năng muốn được cứu sống khiến cô ta đau đớn hét lên với Hạ An Nhiên, cô không thể buông tôi ra, cô mà buông tôi ra chính là giết người. Hạ An Nhiên thật ra cũng không muốn buông tay. Hạ Mộng Nhi cầm chặt tay cô, làm sao cô có thể buông? Hạ An Nhiên tầm mắt rơi vào tấm rèm bên hông ban cống, dùng tay quấn tấm rèm lại, sau đó dùng lực. Phải rất nhiều nỗ lực mới kéo được Hạ Mộng Nhi lên. Sau khi Hạ Mộng Nhi được kéo lên, cô ta kinh ngạc nhìn Hạ An Nhiên. Nhìn khuôn mặt mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng sẽ mất mặt. Rõ ràng là cô ta nên cảm ơn Hạ An Nhiên vì đã cứu mình. Nhưng bây giờ cô ta đang rất xấu hổ, còn không phải là đều do cô ta. Một màu sắc tàn nhẫn lóe lên trong mắt Hạ Mộng Nhi, Hạ An Nhiên không để ý, cô ta đột nhiên dùng lực đẩy Hạ An Nhiên từ trên ban công không có tay vịn xuống. Đối mặt với cú hích không chuẩn bị trước này, Hạ An Nhiên ngã xuống rất nặng. Và Hạ Mộng Nhi đang ngồi trên ban công, hoảng sợ. Nhưng mà, rõ ràng cô ta đã đẩy Hạ An Nhiên xuống, tại sao lại không nghe thấy tiếng động của vật nặng rơi xuống? Trong cơn hoảng loạn, cô ta dựa vào mép ban công và liếc nhìn xuống tầng dưới. Nhìn thấy Hạ An Nhiên treo lơ lửng trên không. Vừa rồi tay Hạ An Nhiên đã quấn lấy tấm màn và không bị rơi xuống đất. Nhưng rèm cửa cũng không quá dài, Hạ An Nhiên bị treo trên không trung, rất lơ lửng. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy tình cảnh này với ánh mắt tàn nhẫn, cô ta đưa tay kéo tấm rèm ra khỏi ban công. Hạ An Nhiên không ngờ Hạ Mộng Nhi lại dám giết người, đau đớn kêu lên, "Hạ Mộng Nhi, cô là đồ giết người." Nhưng Hạ Mộng Nhi vẫn không hề lay chuyển. Ban công này không có camera giám sát, lại còn hướng ra một con sông dài. Trước khi có người phát hiện, chỉ cần cô ta giết Hạ An Nhiên, không ai biết là cô đã giết. Ngay cả khi cảnh sát hỏi, cô ta cũng có thể nói rằng lan can bị gãy, đó là một tai nạn. Hạ Mộng Nhi rơi vào trạng thái điên loạn. Lúc này trong đầu cô ta chỉ còn lại một ý nghĩ, mau giết Hạ An Nhiên đi. Nhìn thấy tấm rèm sắp bị cô ta xé toạc, bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đưa ra giật lấy tấm rèm trên tay cô. Hạ Mộng Nhi kinh ngạc nhìn lại. Cô ta chỉ thấy cả người lăng mặc tràn ngập sát khí, giống như Diễm Vương đi ra từ địa ngục, khiến người khác kinh hãi đến nghẹt thở. Hạ Mộng Nhi trợn tròn mắt. Lăng Mặc duỗi chân đá Hạ Mộng Nhi sang một bên, rồi dùng sức kéo Hạ An Nhiên lên. Hạ An Nhiên được kéo lên, và khoảnh khắc cô nhìn thấy Lăng Mặc, một tâm trạng đặc biệt sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Vừa rồi cô còn tưởng rằng mình sẽ chết. Cô nghĩ rằng cô không thể nhìn thấy anh ấy nữa. Nước mắt chảy dài. Lăng Mặc đau khổ ôm chặt Hạ An Nhiên trong vòng tay anh, "Không sao đâu. Đừng sợ." Mèo hoang nhỏ nói với anh rằng cô sẽ hẹn hò với một người đàn ông, anh lập tức liên lạc với Quý Phong và nhanh chóng đến nhà hàng này. Không nghĩ đến, sau khi đến đây, lại gặp phải cảnh tượng này. Còn Hạ An Nhiên đau đớn khóc thút thít vài tiếng, giọng nói ngắt quãng, "Đi, bệnh viện." Sau khi nói xong, dường như sức lực vô biên của cô ấy đã cạn kiệt, cô ấy ngất đi. Thấy con mèo hoang nhỏ ngất đi, Lăng Mặc nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến bệnh viện. Chỉ là, nhìn thấy Lăng Mặc chuẩn bị rời đi, Hạ Mộng Nhi vội vàng chạy tới, ôm lấy bắp chân của Lăng Mặc. Lăng Mặc lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh và thu địch mạnh mẽ, giống như đang nhìn một người đã chết, nhìn chằm chằm vào Hạ Mộng Nhi. Chương 373, bởi nhỏ. 10. Chương 374, bởi nhỏ. Hạ Mộng Nhi bày ra tư thế vô tội khóc lóc thảm thiết, không hiểu sao Lạn Can lại bị gầy, nhìn An Nhiên ngã xuống, tôi đã cố hết sức kéo cổ ấy lên. Hạ Mộng Nhi không thể để Lăng Mặc rời đi như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hạ An Nhiên tỉnh dậy và nói rằng chính cô ta là người đấy? Vấn đề này phải được xử lý ngay bây giờ. Khi đó, cho dù Hạ An Nhiên có chỉ ra người đấy là cô, thì cũng không có bằng chứng. Vì vậy, vấn đề cấp thiết nhất là để Lăng Thiếu Gia tin rằng cô ta vô tội, và tất cả chỉ là tai nạn. Bên kia, Hạ Lao Phu Nhân không có ý định ở lại đây ăn cơm, liền muốn trở về. Nhưng khi đến thang máy, bà ta nghe thấy tiếng khóc của Hạ Mộng Nhi từ ban công cuối hành lang. Hạ Lao Phu Nhân đi qua đó. Khi bà ta đi đến gần ban công, nhìn thấy cháu gái ngoan của mình đang ôm chân một người đàn ông, khóc lóc thảm thiết. Hạ Lao Phu Nhân muốn xuống tới. Tuy nhiên, đã bị vệ sĩ của Lăng Mặc chặn lại không thương tiếc. Khi Hạ Lao Phu Nhân nhìn thấy điều này, bà ta tức giận hét lên với Lăng Mặc, tên đàn ông kia, đã làm gì cháu gái tôi? Nhìn thấy Hạ Lao Phu Nhân ở đây, Hạ Mộng Nhi nghẹn ngào nói nhanh, bà ơi, đây là Lăng Thiếu Gia. Hạ Lao Phu Nhân vốn dĩ muốn đòi một lời giải thích cho đứa cháu gái ngoan của mình, sửng sốt, cậu là Lăng Thiếu Gia. Nhưng trong giây tiếp theo bà ta đã mỉm cười, tôi là bà của cậu, bà nội. Mặc dù bà ta không biết tại sao Lăng Thiếu Gia lại ở đây, nhưng nhìn Hạ An Nhiên nằm trong vòng tay của Lăng Thiếu Gia, còn Hạ Mộng Nhi đang ở bên cạnh khóc. Hạ Lao Phu Nhân là người đã từng trải qua nhiều chuyện, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Một lúc sau, bà ta lập tức nói, Lăng Thiếu Gia, cậu ôm. Hạ An Nhiên làm gì, con nhỏ đó trước giờ không thay đổi, lại thích giả bộ ngất trước mặt người khác. Sau đó, lời nói của bà ta trở nên nặng nề hơn. Lăng Thiếu Gia, cháu gái tôi, lớn lên trong cô nhi viện, tính tình xấu xa, trước đây đã đoạt sung hỉ của chị mình. Hôm nay cô ta còn không biết xấu hổ, bày trò dụ dỗ đàn ông, cậu xem, trên đời làm sao có chuyện vô liêm sỉ như vậy. Hạ Lao Phu Nhân bây giờ đang cô tình bôi nhọ Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên rõ ràng tâm tư trước giờ không đặt ở Hạ gia. Như vậy, ai mà biết được rằng con tiện nhân này trước mặt Lăng Thiếu Gia sẽ vu khống Hạ gia như thế nào giờ cờ mở trang VEB cập nhật nhanh nhất. Đã như vậy, thà rằng để Lăng Thiếu Gia chán ghét con nhỏ thấp kém này, đem cô ta vứt đi. Bằng cách này, cô ấy sẽ rơi vào tay bà ta, và bà ta có thể nhào nặn tùy thích. Lăng Mặc ôm con mèo hoang nhỏ, muốn nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Không ngờ rằng bị hết người này đến người khác chặn lại. Mà những người này trước mặt anh, còn không ngừng vu khống vạ lăng mạ Hạ An Nhiên. Nghĩ anh ấy bị mù sao? Hung hăng hất Hạ Mộng Nhi ra khỏi chân anh ấy, và không chút do dự giẫm lẫn cánh tay cô ta. Giang rác một tiếng. Hạ Mộng Nhân đau đớn rên rỉ. Hạ Lao Phu Nhân không ngờ Lăng Mặc lại tàn nhẫn như vậy, nhìn thấy cháu gái mình bị giẫm lên tay, hai chân trực tiếp khuỵu xuống. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng giống như phát ra từ vực sâu địa ngục, bắt bọn họ lại, sau khi tôi đến, tôi sẽ từ từ giải quyết bọn họ. Sau khi nói xong những lời này, anh ấy nhanh chóng rời đi. Sau khi bị vệ sĩ bắt lại, Hạ Lao phu nhân mất một lúc mới bình tĩnh lại, lập tức gào lên thảm thiết sau lưng Lăng Mặc, "Lăng thiếu gia, đừng bị con nhỏ thấp kém đó lừa gạt. Cô ta cố ý muốn tiêu diệt Hạ gia của chúng tôi." Chương 374, đứa nhỏ là con của tôi. 10. Chương 375, đứa nhỏ là con của tôi. Bệnh viện gần khách sạn nhất là bệnh viện An Khang. Tuy nhiên, phải mất nửa giờ mới có thể lái xe đến bệnh viện, nhưng Lăng Mặc đã áp chế thời gian chỉ còn 15 phút. Đã có một đội ngũ y tế chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Xe vừa tới nơi, Hạ An Nhiên đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Lăng Mặc đi theo sau. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ấy lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, không biết đã bao lâu, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Bác sĩ nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt phức tạp, tình trạng của thiếu phu nhân không sao cả, ngoại trừ một số vết thương ngoài da và tay bị trật khớp. Ánh mắt Lăng Mặc phát lạnh, nhưng tại sao cô ấy vẫn hôn mê? Lượng đường trong máu của thiếu phu nhân quá thấp, nên cô ấy đã ngất xỉu ngay khi bị kích động. Bác sĩ giải thích xong còn nhắc nhở, "Thiếu gia, sau này đừng để thiếu phu nhân ăn kiêng nữa, đường huyết của phụ nữ mang thai quá thấp sẽ không tốt cho thai nhi. Phụ nữ thường hay ăn kiêng để giữ dáng." Nhưng thiếu phu nhân cũng không nhìn vào thể trạng của mình, bà bầu ăn kiêng như thế này có được không? Khi nghe bác sĩ giải thích, Lăng Mặc vẫn đang thắc mắc, không biết con mèo hoang nhỏ đã ăn kiêng khi nào. Ăn chay có được tính là ăn kiêng không? Tuy nhiên, sau khi từ mang thai bật ra từ miệng người bên kia, Lăng Mặc hai mắt kinh ngạc, cô ấy có thai. Bác sĩ gật đầu, "Vâng, chắc chắn." Lăng Mặc hô hấp không đều. Con mèo hoang nhỏ mang thai? Điều này sao có thể? Rõ ràng là anh ấy không thể có con nối dõi. Lăng Ngộ nghĩ đây có thể là nhầm lẫn, nhìn chằm chằm bác sĩ, gàn từng chữ, kiểm tra lại. Bác sĩ nói một cách chắc chắn, dù xét nghiệm máu hay siêu âm thì cũng đã khẳng định chắc chắn là có thai. Lăng Mặc nhắm chặt mắt. Một lúc sau, trong lông mày hiện lên một niềm vui sướng vô tận. Con mèo hoang nhỏ thật sự mang thai. Là con của anh. Lúc này, Hạ An Nhiên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn mèo hoang bé nhỏ trên giường bệnh, Lăng Mặc kiềm chế cảm xúc, nắm chặt tay cô, cùng cô đến phòng bệnh. Khi đến phòng bệnh, không biết đã nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên bao lâu, Lăng Mặc rốt cục cũng bước ra khỏi tâm trạng thành công ngoài sức tưởng tượng, anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Phó Tân, "Hãy đến bệnh viện An Khang." Phó Tân ngẩn người, "Ông chủ, sao anh lại ở bệnh viện?" Lăng Mặc bóp điện thoại, gàn từng chữ, "An Nhiên mang thai." Phó Tân sửng sốt, "Tôi đến đây, chị dâu thật sự đã cắm sừng anh rồi." Một giờ sau, Phó Tân đến bệnh viện An Khang. Sau khi bắt mạch cho Hạ An Nhiên, Phó Tân trông rất kỳ lạ, chị dâu thật sự đang mang thai. Nhìn Lăng Mặc vô cùng thương cảm, bắt đầu trấn an ông chủ, "Chị dâu nhất định không có ý ngoại tình, anh không nên nóng nội sáu. Thử nghĩ xem lần ấy năm, anh cũng chỉ xem trọng một người phụ nữ là chị dâu, nếu anh kích động làm gì chị ấy, sau này anh nhất định sẽ sống cô đơn một mình." Lăng Mặc nghe Phó Tân ồn ào, mím khoe miệng, trịnh trọng nổi, "Đứa nhỏ này là con của tôi." Phó Tân lập tức phủ nhận, "Điều này không có khả năng. Ông chủ, thân thể của anh, chính anh cũng không hiểu rõ sao?" Có thể thấy ánh mắt của ông chủ cực kỳ kiên định, Phó Tân không thể hiểu nổi, "Ông chủ, anh có chắc là của anh không?" Thì thầm nói, "Thời gian có chút không đúng, anh đã tỉnh lại bao lâu rồi, đứa nhỏ hắn là đã có trong lúc anh đang sống thực vật." Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn Phó Tân. Phó Tân ngay lập tức nhận ra điều đó và nhìn Lăng Mặc với ánh mắt tà mị, "Vậy, khi anh còn là người sống thực vật, chị dâu đã làm chuyện gì?" Chương 375, chất độc. Ông chủ thực sự không phải là người. Và mấu chốt là, trang thiết bị của ông chủ không dùng được, thậm chí khi chị dâu đã có gì gì đó, cô ấy cũng chưa phát hiện ra. Chỉ là, Phó Tân đè nén sự tò mò của mình trong lòng, có một tia phấn khích. Nếu đứa nhỏ trong bụng chị dâu thật sự là của anh, chẳng lẽ năm đó độc dược đã thuyên giảm rồi sao? Khi Lăng Mặc còn nhỏ, anh ấy đã bị đầu độc. Ngay cả thầy của Phó Tân cũng không thể giải được loại độc dược này. Và chất độc này từ những năm trước đã lan ra toàn thân, mỗi khi chất độc phát tán là phải chịu đựng những cơn đau thấu xương. Lúc đầu, nó chỉ xảy ra một lần trong năm. Nhưng bây giờ 3 tháng liền phát tán độc một lần. Tần suất phát tán ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc chất độc ngày càng khó kiểm soát. Điều Phó Tân có thể làm bây giờ là kê đơn thuốc cho Lăng Mặc, để mỗi lần chất độc phát tán sẽ không đau đớn như vậy. Ngoài việc khiến Lăng Mặc đau đớn, chất độc này cũng khiến anh không thể có con. Phó Tân trước đó đã nghi ngờ có phải vì chúng độc mà Lăng Mặc không thích gần gũi với phụ nữ và không có cảm giác với phụ nữ hay không. Nhưng bây giờ ông chủ không chỉ có chị dâu, mà còn có một đứa con. Phó Tân bội nói, "Ông chủ, tôi sẽ lấy một ít máu của anh và quay lại nghiên cứu kỹ càng xem độc tố trong cơ thể ông có dấu hiệu cải thiện hay không." Lăng Mặc không quan tâm đến tình trạng thể chất của mình. Đôi mắt anh ấy nhìn chằm chằm Phó Tân thật sâu, "Tôi gọi anh tới là vì tôi muốn biết đứa trẻ trong bụng cô ấy không có vấn đề gì không?" Phó Tân sững sờ một lúc và hiểu ý ông chủ. Cơ thể của ông chủ có độc và anh ấy lo lắng không biết liệu chất độc có truyền cho thai nhi hay không. Phó Tân cau mày, đúng mà nói, chất độc năm đó anh trúng phải là ngoại dược, đối với thai nhi hẳn không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là độc tố này đã ở trong cơ thể anh mười mấy năm, đã cùng với cơ thể của anh hòa hợp thành một khối, cho nên bây giờ tôi cũng không chắc liệu nó có truyền sang thai nhi hay không. Lăng Mặc nghiêm mặt, làm sao có thể xác định được? Phó Tân suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói, phải đợi 3 tháng sau, lấy một giọt máu của thai nhi thông qua một số biện pháp chuyên ngành, sau đó có thể xác định xem thai nhi có vấn đề hay không. Lăng Mặc nhíu mày, vẫn còn 2 tháng. Được. Phó Tân nặng lòng nhìn ông chủ, cố nặn ra một nụ cười rồi nhẹ nhõm nói, Ông chủ, tôi nghĩ thai nhi không có vấn đề gì lớn đâu. Nhìn đi, vốn dĩ anh sẽ không có người thừa kế, nhưng bây giờ chị dâu đã sinh cho anh một đứa con, vì vậy tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn. Nhưng điều mà Lăng Mặc muốn không phải là cảm giác của Phó Tân. Anh ấy muốn chắc chắn. Lăng Mặc cau mày và phẩy phẩy tay với Phó Tân, đi ra ngoài đi. Phó Tân mang theo hộp thuốc, biết điều rời đi. Lăng Mặc ngồi xuống bên giường, nhìn con mèo hoang nhỏ vẫn đang hôn mê. Bất giác, ánh mắt anh rơi vào bụng Hạ An Nhiên, nhẹ nhàng chạm tay vào. Cuộc sống vốn dĩ u ám của anh, bởi vì con mèo hoang nhỏ bé, đã có một tia nắng ấm áp. Đang mỹ hay. Hiện giờ, ánh nắng này lại không ngừng mở rộng. Bọn họ còn có một đứa con. Và con mèo hoang nhỏ đã sớm biết điều này. Vì vậy, chỉ một giây trước khi hôn mê, mèo hoang nhỏ đã nắm lấy cánh tay anh và yêu cầu anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Cô ấy không muốn đứa con trong bụng gặp rắc rối. Như vậy chứng tỏ, cô đã biết sự xuất hiện của đứa nhỏ. Điều này có nghĩa là mèo hoang nhỏ đối với anh ấy cũng không bài xích. Niềm vui thoáng qua trên khuôn mặt Lăng Mặc. Nhưng một lúc sau, nghĩ một chút đến tình hình hiện tại, vẻ mặt của anh lại trở nên trịnh trọng, nắm lấy tay mèo hoang nhỏ, giọng điệu trịnh trọng mà hứa, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người. Chương 376, 376, cô đã lợi dụng tôi. Buổi chiều, Hạ An Nhiên tỉnh lại sau cơn mê. Sau khi mở mắt ra, cô ấy đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy Lăng Mặc bên cạnh, cô buột miệng hỏi, đứa bé không sao chứ? Đó là món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô trong cuộc đời. Cô ấy không được để mất. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ lo lắng của con mèo hoang nhỏ, tâm trạng vui vẻ rất lâu liền trầm xuống. Con mèo hoang nhỏ chưa bao giờ lo lắng cho anh ấy như vậy. Tại sao đứa con trong bụng lại được cô xem trọng như vậy? Lăng Mặc đáy mắt chìm xuống, bất mãn nói, không sao. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé không sao là tốt rồi. Chỉ là sau khi Hạ An Nhiên chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Lăng Mặc, sắc mặt lập tức tái mét và xấu xí. Lúc trước cô ấy liên tục nói rằng sẽ giữ bí mật này, nhưng còn chưa đến vài ngày đã bị bại lộ. Lăng Mặc đã biết rằng cô có thai, và cô rõ ràng là đang bước vào con đường chết. Hạ An Nhiên dùng mình, ngước mắt lên, anh biết hết rồi hả? Ánh mắt u ám của Lăng Mặc hung hăng khóa trên người mèo hoang nhỏ, cô nói xem. Hạ An Nhiên muốn khóc. Đứa bé không xảy ra chuyện gì, nhưng cô thì sắp có chuyện rồi. Hạ An Nhiên đứng dậy, lập tức quỳ xuống trước mặt Lăng Mặc xin lỗi, đáng lẽ lúc anh còn sống đời sống thực vật, tôi không nên làm chuyện đó với anh. Chớp mắt lưỡi liềm vô tội, hôm đó sau khi uống một chút rượu, không nghĩ tới tôi sẽ điên cuồng chết tiệt như vậy, làm chuyện đó với anh, tôi không phải cố ý. Nếu biết tiểu lượng của mình tệ như vậy, cô nhất định sẽ không dùng rượu để xoa dịu nỗi buồn. Lăng Mặc đối mặt với việc con mèo hoang nhỏ trực tiếp quỳ trước mặt, cảm thấy nhức đầu. Anh ấy chỉ là hờn giận đứa con của mình chút thôi, con mèo hoang nhỏ có cần phải như thế này không? Tuy nhiên, con mèo hoang bé nhỏ luôn nghĩ rằng cô đã thích anh, ngu ngốc cho rằng chính cô là người chủ động làm ra chuyện này. Lăng Mặc đôi mắt tối sầm, ồ, không cố ý. Hạ An Nhiên gật đầu như cụ tỏi, đúng vậy, đó là một sự cố. Lăng Mặc vươn tay nắm chặt cổ tay mèo hoang nhỏ kéo thật mạnh. Hạ An Nhiên vốn vẫn đang quỳ, thuận thế ngã vào vòng tay anh. Lăng Mặc đến gần mặt cô khịt mũi, trong giọng nói mang theo một tiếng nguy hiểm, cô có dụng ý mang thai con của tôi có thể không quan tâm sao? Hạ An Nhiên luống cuống. Lăng Mặc cho là cô có một âm mưu, và mưu đồ mang trong bụng đứa con của anh ấy. Trời ơi! Nếu cô ấy bị giam giữ hoan hồn, không những tính mạng của cô ấy sẽ chết, mà còn có thể là tính mạng của đứa bé, cũng sẽ kết thúc. Hạ An Nhiên bất chấp mọi thứ, bắt đầu ngơ ngác giải thích. Thật ra buổi tối hôm đó tôi quyết định chạy trốn rời khỏi Lăng gia, sau này xảy ra chuyện như thế, tôi chọn ở lại vì cảm thấy tội lỗi và bức rứt, không ngờ anh tỉnh lại, chưa kể tôi còn có thai. Thực sự không có tính toán gì trong việc này, nếu anh vẫn nghĩ rằng tôi tìm mọi cách cố tình có con với anh, và tôi muốn kiếm ít tài sản gia đình của anh hoặc gì đó. Làm động tác thề thốt và thề tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ để ai biết rằng đứa trẻ là con của anh, và đứa trẻ sau này sẽ không bao giờ biết rằng anh là cha của nó. Tôi sẽ đưa nó rời khỏi Lăng gia, tuyệt đối sẽ không lợi dụng anh. Lăng Mặc đau đầu không nói nên lời. Thì ra trong mắt mèo hoang nhỏ, chỉ có đứa bé trong bụng này, anh ấy hoàn toàn không có phần. Con mèo hoang bé nhỏ đã vứt bỏ anh rõ ràng. Vẻ mặt Lăng Mặc cảm đạm, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụng cô, từ trong miệng phát ra một giọng nói ảm đạm, không phải cô đã lợi dụng tôi rồi sao? Chương 377, 377, ký tên. 10. Chương 378, ký tên. Hạ An Nhiên khép mình với lương tâm cắn rứt. Cô ta ấy đã chiếm đoạt tên điên đó, đó là một sự lợi dụng rất lớn. Dưới sự bế tắc này, Hạ An Nhiên chỉ có thể tiếp tục run rẩy cầu xin, anh là người rộng lượng đừng chấp kẻ bị ối như tôi. Lạc Mặc ánh mắt hơi sáng lên, tại sao cô lại cho rằng tôi sẽ rộng lượng? Khóc. Kẻ mất trí bệnh hoạn là một người keo kiệt, làm sao anh ấy có thể có một trái tim rộng lượng? Cô ấy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại kéo theo đứa bé, cùng nhau trở thành một mẫu vật sống và treo ở Tây Môn? Ngay lúc Hạ An Nhiên đang hoảng sợ, Lăng Mặc bóp cằm cô, chậm rãi nói thêm, hơn nữa, tại sao tôi phải tin tưởng cô, không biết cô dùng đứa trẻ trong bụng, nhu đồ cái gì? Hạ An Nhiên hoảng sợ, đột nhiên ôm bụng cảnh giác, đây là con của tôi. Anh không được phép làm gì đứa bé. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Nói xong, giọng điệu của cô ấy lại mang theo vẻ cầu xin, chỉ cần anh không làm tổn thương đứa bé, tôi sẽ đồng ý tất cả. Lăng Mặc liếc mắt, tôi làm cái gì với cô cũng cam tâm tình nguyện sao? Hạ An Nhiên gật đầu liên tục, đúng. Chỉ là lời nói vừa dứt, và những thứ của đêm qua hiện lên trong đầu cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lăng Mặc làm chuyện cầm thú đó lần nữa? Hạ An Nhiên hoảng sợ nói thêm, chỉ cần anh đừng làm những chuyện tổn thương đứa bé như ngày hôm qua là được. Lăng Mặc sửng sốt. Anh nhớ tới tối hôm qua đã mất tự chủ, con mèo hoang nhỏ bày tỏ thái độ bài xích, không phải là vì cự tuyệt anh, mà là sợ anh làm tổn thương đứa nhỏ. A, anh không bằng một cái phôi thai chưa thành hình. Khuôn mặt của Lăng Mặc lập tức trở nên lạnh lùng. Hạ An Nhiên bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt của Lăng. Đẩy bàn tay đang giữ cằm của Lăng Mặc ra, cô miễn cưỡng nói ra điểm máu chốt của mình, nếu anh muốn làm chuyện cầm thú, chi bằng bây giờ anh đem hai mẹ con tôi xử lý đi. Lăng Mặc, trong đầu mèo hoang nhỏ, anh ấy đã biến thành cái gì? Lăng Mặc không khỏi đau đầu, lấy điện thoại ra bấm dãy số, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, vào đi. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Lăng Mặc muốn làm cái gì? Chỉ một lát sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hai người đàn ông mặc vest từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ An Nhiên sợ hãi thu mình vào một góc trên giường bệnh, lên án, bây giờ anh muốn xử lý hai mẹ con tôi sao? Lăng Mặc đôi khi thực sự muốn gõ vào đầu mèo hoang nhỏ, anh thực sự không biết cả ngày đầu cô ấy suy nghĩ những gì. Đến gần giường, anh bất giác kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Hạ An Nhiên hoảng sợ vùng vẫy. Nhưng một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy có vùng vây thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai. Lúc này, Hạ An Nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bắt đầu lấy thứ gì đó trong túi ra. Hạ An Nhiên dùng mình khi nghĩ đến việc Quý Phong sẽ cầm súng trên tay. Chẳng lẽ dùng một viên đạn để tiễn cô đi? Ngay khi Hạ An Nhiên cảm thấy mình sắp chết, cô nhìn thấy người đàn ông mặc vest lấy ra máy ảnh. Hạ An Nhiên, ba, không phải là súng sao? Lăng Mặc vốn dĩ không muốn nói chuyện với con mèo hoang nhỏ, nên xoay thẳng người cô, đối mặt với người đàn ông mặc vest. Người đàn ông mặc vest cầm máy ảnh cũng đang ngơ ngác nói với Hạ An Nhiên, hãy cười đi. Hạ An Nhiên nở một nụ cười ngơ ngác với khuôn mặt đầy sương mù. Người đàn ông mặc vest cách, âm thanh của tiếng chụp ảnh. Sau đó, một người đàn ông mặc vest khác lấy ra một bản hợp đồng và yêu cầu Hạ An Nhiên ký vào nó. Ngay khi Hạ An Nhiên sững sờ nhìn thấy một dòng tờ khai đăng ký kết hôn, Lăng Mặc đã trực tiếp lật trang, cưỡng ép đưa cho cô một cây bút, ngoắc ngoạc ra lệnh cho cô ký tên. Chương 379, 379, từ nay phải nghe lời tôi. 10. Chương 380, từ nay phải nghe lời tôi. Hạ An Nhiên còn nghĩ rằng, sau khi đăng ký kết hôn, cô sẽ tránh được một kiếp nạn. Không ngờ, tờ hôn thú chỉ có thể bảo vệ đứa nhỏ. Hạ An Nhiên tiếp tục lui vào góc nhỏ trên giường bệnh, nặn ra một nụ cười thắng thừng, anh định làm gì với tôi? Lăng Mặc chậm rãi tới gần, tính sổ chuyện cô lợi dụng tôi khi tôi là người thực vật, đã vậy còn giấu giếm không chịu thừa nhận. Tôi chưa bao giờ không thừa nhận. Nhìn xem, ngày đó tôi định bỏ trốn, nhưng sau khi thì anh, tôi ở bên cạnh anh siêu có trách nhiệm, thề bảo vệ an toàn cho anh. Cô ấy ngoan ngoãn chớp chớp mắt, như vậy có thể bù chữ không phải sao? Lăng Mặc nói chậm rãi và hợp lý, cô làm là chuyện của cô, còn tôi tính sổ là chuyện của tôi. Hạ An Nhiên thừa nhận, mím môi cam chịu, muốn thanh lý như thế nào? Lăng Mặc lại kéo con mèo hoang nhỏ xuống giường, túi người, trói cô vào giữa hai cánh tay. Cô vừa nổi, những gì tôi yêu cầu cô làm, cô đều sẵn lòng. Hạ An Nhiên ánh mắt lóe lên vài cái, hình như vậy. Đôi môi mỏng của Lăng Mặc khẽ mở, cô mang thai đứa con của tôi và là vợ chính thức của tôi. Đương nhiên, tôi không thể làm chuyện gì quá đáng với cô, sau này cô phải nghe theo lời của tôi, và tôi muốn cô làm gì, cô đều phải đáp ứng, không được phản kháng Hạ An Nhiên. Đây là không có yêu cầu. Rõ ràng là lấy thân thể cô để bồi thường. Hơn nữa, chỉ để bảo vệ đứa nhỏ. Cuộc thương lượng này đã được thực hiện. Bây giờ chỉ vì cô ăn anh ấy, trong lúc say rượu, mà cô ấy phải lấy thân mình để bồi thường thiệt hại. Đây là một cuộc kinh doanh thua lỗ. Hạ An Nhiên thấp giọng bình luận một chút, dù sao chúng ta bây giờ cũng là một cặp vợ chồng chính thức, sau này tôi cũng không thể xem anh như một ông chủ, người khác sẽ cho rằng chúng ta không biết xấu hổ mà diễn kịch. Lăng Mặc đôi mắt hơi chìm xuống, cô cũng có thể gọi tôi là chủ nhân. Hạ An đoán muốn khóc, tại sao lúc nào cũng để bị lừa ba. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, yếu ớt nói tiếp, hay là anh cho tôi một chút nhân quyền đi. Lăng Mặc dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua, cô có tự cách đàm phán với tôi. Hạ An Nhiên bối rối, lập tức khuyên bảo, tôi đã làm ố với anh, sau này anh nói cái gì, thì chính là cái đó, nhân quyền cái gì. Ăn được không? Đều là do anh quyết định. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đau lòng, mềm nhũn ra lệnh đầu tiên, sau này không được gặp mặt Hạ gia nữa. Con mèo hoang nhỏ nên ở nhà ngoan ngoãn và đừng chạy lung tung. Hơn nữa nhà họ Hạ cũng chẳng có gì tốt lành. Khi Hạ An Nhiên nghe thấy hai chữ Hạ gia, liền cảm thấy tức giận, và những ngọn lửa tạch 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 xuất hiện trong đầu. Hạ Mộng Nhi thật sự rất ghê tởm. Cô ta không cẩn thận ngã xuống, tôi đã cứu cô ta lên, nhưng không ngờ bên kia lại là một con sói mắt trắng, lại có thể đẩy tối, rõ ràng là cố gắng giết tôi. May mắn thay, sau khi ẩn can bị gãy, tôi đã nắm được chiếc rèm cửa. Nếu không thì không biết bây giờ cô ấy còn sống hay không. Nghe vậy Lăng Mặc nheo mắt lại, lan can vô tình bị gãy sao? Hạ An Nhiên gật đầu, đúng vậy. Nhìn Lăng Mặc tức giận, anh gọi cảnh sát à? Lăng Mặc, đã giao cho cảnh sát. Hạ An Nhiên không ngờ Lăng Mặc lại nhanh như vậy, nhưng cô cau mày khi nghĩ đến tình huống ở hiện trường Hạ Mộng Nhi dám làm chuyện đó với tôi ở đó. Xung quanh chắc chắn không có camera và cũng không có người nhìn thấy, cô ta đến đồn cảnh sát, nếu cô ta không thừa nhận đã làm điều đó với tôi, không phải dễ dàng thoát tội sao? Lăng Mặc vuốt ve mèo hoang nhỏ đang cau lại vì nóng giận, đừng lo lắng, cô ta sẽ thú nhận để được khoan hồng. Hạ An Nhiên, Hạ Mộng Nhi không phải là một kẻ ngốc, trước khi làm chuyện gì, cô ta đều lôi kéo người khác chống lưng, người như cô ta rất hay giả vờ. Làm sao có thể dễ dàng nhận tội? Giọng điệu của Lăng Mặc vô cùng kiên quyết, tôi bảo cô ta nhận tội, cô ta tất nhiên làm. Chương 380, kẻ đứng phía sau. Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, liền hiểu được. Lăng Mặc là ai? Một ác ma mà tất cả mọi người đều phải sợ ba. Và những người trong tay anh đều là những nhân vật có thế lực, đương nhiên có rất nhiều cách để khiến Hạ An Nhiên thật thà thủ tội. Bộ não của Hạ An Nhiên đã hình dung ra tình huống khốn khổ mà Hạ Mộng Nhi có thể gặp phải, và cô dùng mình. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không có bất kỳ sự cảm thông nào. Hạ Mộng Nhi chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Một kẻ độc ác thậm chí còn dám giết người không đáng để cô cảm thông. Hạ An Nhiên chỉ hận hiện tại cô đang ở bệnh viện, không thể dùng độc dược để tiếp đón cô ta một chút. Vì vậy, nhìn Lăng Mặc tức giận, cô ta suýt nữa làm cho con trai của anh gặp chuyện không may, anh nhất định không thể dễ dàng buông tha cho cô ta sáu. Bằng không, anh không phải đàn ông. Lăng Mặc, anh ấy xử lý Hạ Mộng Nhi vì cô ta dám đã đắc tội với con mèo hoang nhỏ nhà anh ấy, liên quan gì đến đứa con trong bụng? Chẳng qua cũng chỉ là một phôi thai chưa hình thành mà thôi. Bác sĩ đi tới, kiểm tra tổng quát cho Hạ An Nhiên. Như bác sĩ nói, đó chỉ là một vết thương ngoài da, và nghiêm trọng nhất là cánh tay bị chật khớp và căng cứng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một tuần, sẽ không có gì nghiêm trọng. Sau khi bác sĩ kiểm tra, Hạ An Nhiên bởi vì thể chất kiệt quệ, hơn nữa lại còn mang thai, nên cô mơ màng đi ngủ. Lăng Mặc lặng lẽ ở bên cạnh, nhìn con mèo hoang nhỏ, đồng thời đọc lại giấy đăng ký kết hôn. Mặc dù anh ấy không thích đứa trẻ chưa thành hình đó, nhưng thật sự là nhờ có đứa nhỏ này, anh mới nhất thành công con mèo hoang nhỏ ở bên cạnh mình. Về phần vị trí thì anh vẫn không có chỗ. Khóa chặt cô ấy đến chết ở bên cạnh, anh còn sợ sau này không có chỗ đứng trong lòng cô ấy nữa sao? Chỉ là khi anh nghĩ đến một người sẽ cạnh tranh với anh ấy trong tương lai, anh lại cảm thấy tồi tệ. Ngay khi Lăng Mặc đang không vui, điện thoại rung lên. Lấy điện thoại ra, cao mày bước đến ban công bên cạnh nghe máy. Giọng người đầu dây bên kia nặng nề, mặc dù cảnh sát đã điều tra, nhưng lan can tự nhiên bị hỏng, không có gì quá rõ ràng, xem ra là yếu tố vô tình. Tuy nhiên, người của chúng ta tìm thấy một số dược chất tinh vi trên lan can, có tác dụng ăn mòn nhất định. Chúng tôi đang điều tra, mấy ngày nay ai đã ở trên ban công để động tay động chân. Sau khi Lăng Mặc lạnh lùng ra lệnh tiếp tục điều tra, liền cúp điện thoại. Sự sắc bén lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của Lăng Mặc. Tại sao lan can lại bị gãy ngay khi mèo hoang nhỏ ở đó? Nhất định không phải là sự cố ngoài ý muốn. Chẳng phải những người đó trăm phương ngàn kế tìm cách tính kế anh ấy, tại sao lại đột nhiên đổi hướng tấn công con mèo hoang nhỏ? Hơn nữa, còn xuống tay với người vô tội. Có vẻ như ai đó đang để mắt đến con mèo hoang nhỏ. Diệu Vân chạy nhanh đến phòng của biệt thự và nhìn thấy Giang Nhụy Nghiên đang uống trà chiều tao nhã ở ngoài ban công. Vội vàng chạy đến chỗ Giang Nhụy Nghiên. Giang Nhụy Nghiên liếc nhìn Diêu Vân, cô cuống cuồng cái gì? Diêu Vân sắc mặt có chút khó coi, kế hoạch thất bại, Hạ Mộng Nhi bị bắt. Vẻ mặt của Giang Nhụy Nghiên không hài lòng, cô đặt ly trà đèn trong tay xuống bàn, thật sự là vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được. Diêu Vân không biết liệu Giang Nhụy Nghiên đang nói cô hay Hạ Mộng Nhi. Sắc mặt khó coi giải thích, thật sự lúc đầu kế hoạch tiến triển tốt, Hạ An Nhiên cũng bị ngã, nhưng người phụ nữ đó thật may mắn. Lúc ngã xuống, trên tay còn quấn lấy rèm cửa. Lăng thiếu gia đã xuất hiện đúng lúc kéo cô ta lên. Giang Nhụy Nghiên nghe nói rằng Lăng Mặc cũng ở đó. Lăng Mặc bây giờ thậm chí còn quan tâm đến người phụ nữ đó. Giang Nhụy Nghiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Diêu Vân, đã sạch sẽ chưa? Không có gì lộ ra ngoài, đúng không? Chương 381, ngõ cụt đã nhắm vào Hạ An Nhiên ngay từ đầu. Diêu Vân cảm đoan, xử lý rất sạch sẽ, lan can kia chỉ sử dụng chất ăn mòn, nhưng lại rất cũ kỹ, ngay cả cảnh sát cũng không nhận ra là đã có người động tay vào. Vẻ mặt của Giang Nhụy Nghiên tốt hơn một chút sau khi nghe điều này. Hôm qua khi Diêu Vân tiếp xúc với Hạ Mộng Nhi, cô ta đã cố tình tiết lộ thân phận của Hạ An Nhiên. Mà sau đó còn 5 lần 7 lượt nói, nếu giữa Lạc Ngạn và Hạ Mộng Nhi có hiểu lầm, vậy thì hãy để Hạ An Nhiên cùng nhau đi nói rõ ràng. Đương nhiên, sau khi nghe xong, Hạ Mộng Nhi sẽ ngay lập tức đến gặp Hạ An Nhiên để được giúp đỡ. Giang Nhụy Nghiên ra lệnh cho Diêu Vân làm rối tung các dự án hiện tại của Hạ Mộng Nhi trong ngành giải trí vào tối hôm qua, buộc người bên kia phải hành động ngay lập tức để đi gặp Hạ An Nhiên. Về lý do tại sao Hạ Mộng Nhi lại chọn nhà hàng đó, trong đó tất nhiên là có sự nhúng tay của Diêu Vân. Chỉ cần họ bước vào nhà hàng, mọi thứ sẽ rơi vào cái bẫy mà Giang Nhụy Nghiên đã sớm bày ra. Diêu Vân đã dùng một số cách để ép Hạ An Nhiên vào. Hạ Mộng Nhi ra ban công nơi họ đã động tay vào. Con người Hạ Mộng Nhi có vẻ rất tiểu xảo và đặc biệt giỏi giả vờ, nhưng khi không có ai ở đó, cô ta vẫn rất kiêu ngạo. Khi hai người gặp riêng nhau ngoài ban công, Giang Nhụy Nghiên chắc chắn rằng họ phải xảy ra xung đột gay gắt. Vậy thì, đến lúc đó, nếu Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, trò chơi kết thúc, cô ta dọn dẹp được một người trước mắt. Và nếu có chuyện gì xảy ra với Hạ An Nhiên, thì Hạ Mộng Nhi kẻ sát nhân này cũng sẽ xong đời. Đây là một ngõ cụt ngay từ đầu đã nhắm vào Hạ An Nhiên. Nhưng Hạ An Nhiên đã may mắn thoát ra. Giang Nhụy Nghiên hừ lạnh một tiếng, tôi muốn xem, cô ta còn có thể may mắn tới khi nào. Diêu Vân cũng gật đầu, lần sau tôi chắc chắn sẽ thành công. Giang Nhụy Nghiên chừng một cái nhìn lạnh lùng, lần này chúng ta tính kế, đúng lúc cô ta chưa kịp đề phòng, lần sau sẽ khó mà suôn sẻ như vậy. Diêu Vân có chút xấu hổ. Tuy nhiên, ngay lập tức nghĩ đến một việc quan trọng, và vội vàng báo cáo, người của chúng ta, vô tình biết được một tin tức, hẳn là sẽ có ích cho cô. Giang Nhụy Nghiên liếc nhìn Diêu Vân. Chuyện gì? Diêu Vân, Hạ Đức Hải, người đã chết trong một vụ tai nạn trước đây, thực sự cái chết của ông ta không đơn giản như vậy, nghe nói rằng trước đây ông ta muốn đầu độc Lăng thiếu gia. Giang Nhụy Nghiên nghe vậy, cảm thấy không thể nào nhìn Diêu Vân cô chắc chắn. Diêu Vân, người của chúng đã cải thiết bị nghe lén trong phòng riêng. Đây là những gì Hạ An Nhiên nói xấu. Cô ta lấy chuyện này để chống lại Hạ gia, hắn là không có gì sai. Khóe miệng Giang Nhụy Nghiên xuất hiện một nụ cười, đúng vậy, Hạ Đức Hải và Lăng đại phu nhân có quen biết nhau, lúc trước tại sao ông ta lại vô duyên vô cớ chết, chắc chắn là có liên quan tới Lăng đại phu nhân. Sau khi Lý Nhân bị bắt, nhiều người muốn hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, Lăng gia áp chế gắt gao, đến mức họ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Mặc dù biết rằng, Lăng đại phu nhân muốn âm mưu chống lại Lăng Mặc. Vậy thì âm mưu chống lại Lăng Mặc ở đâu? Chuyện mới cập nhật. Giang Nhụy Nghiên cũng rất tò mò, nhưng sau khi nghe nói Hạ Đức Hải cũng có liên quan, Giang Nhụy Nghiên có thể đoán được thủ đoạn của Lăng đại phu nhân trong mắt. Không cần nghi ngờ gì nữa, Hạ An Nhiên hẳn là một phần quan trọng trong số bọn họ. Nhưng tại sao bây giờ Hạ An Nhiên lại hoàn ở bên Lăng mộ? Hạ An Nhiên chính là đầu hàng kẻ thù. Toàn yên ổn. Và nếu đem chuyện này công khai một lần nữa, sẽ có kịch hay để xem. Giang Nhụy Nghiên liếc nhìn lên và đột nhiên nghĩ ra một kế sách. Chương 382, còn chưa được nghe tiếng chủ nhân lần nào. Hạ An Nhiên tỉnh lại, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía bên cạnh giường, thấy một bên trống không, một cảm xúc khó chịu lập tức trào dâng trong lòng. Lăng Mặc thực sự để bệnh nhân như cô ấy một mình trong phòng. Anh ấy là một tên cặn bã. Vừa lúc Hạ An Nhiên đang khó chịu và thầm chửi rủa, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông ngoài ban công. Cô lập tức quay đầu nhìn sang, sau đó cô mới nhận ra Lăng Mặc đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Tâm trạng Hạ An Nhiên trong nháy mắt dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ là vừa cảm thấy dễ chịu chưa đến vài giây, đã nghĩ đến chuyện hôm nay bị Lăng Mặc bóc lột đủ thứ. Ngay từ đầu khi sung hỉ cho Lăng Mặc, cũng chỉ tổ chức một bữa tiệc cưới. Sau này, cho dù cô có rời khỏi Lăng gia, sẽ cao chạy xa bay, cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng bây giờ đã có giấy đăng ký kết hôn, lại được đóng dấu vào pháp luật. Cô ấy bây giờ là một phụ nữ đã có gia đình. Nếu muốn cùng Lăng Mặc cắt đứt mọi quan hệ, làm sao có thể dễ dàng nữa? Điều này rõ ràng đã trói chặt cô ở bên cạnh anh ấy. Hơn nữa, đàn ông chó này không chỉ trói cô đến chết, mà còn hù dọa cô không thể không đồng ý thỏa thuận nô lệ đánh mất nhân quyền của mình. Hạ An Nhiên cảm thấy có chút không cam lòng. Với đôi mắt dữ tợn, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc đang gọi điện thoại ngoài ban công. Chỉ là, nhìn chằm chằm vào anh ấy, cô đột nhiên nghĩ đến Lăng Mặc bây giờ thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Ngay cả khi Thu Khanh Khanh tìm được vị danh y giỏi nhất thế giới đến đây để chữa trị cho anh ấy, cũng không chắc anh ấy có thể kéo dài sự sống thêm bao nhiêu. Hạ An Nhiên tâm trạng dần dần trầm xuống, ánh mắt hung tợn cũng thu lại. Cô cảm thấy đau lòng cho Lăng Mặc, sự đau lòng nhiều hơn ý muốn không cam lòng của cô. Vì vậy, trong khoảng thời gian cuối đời, cô vẫn nên thuận theo ý anh ấy nhiều hơn và làm hài lòng anh ấy về mọi thứ. Anh ấy muốn cô làm gì, cô sẽ làm đó. Hai tháng còn lại này, cô ấy sẽ là một đứa trẻ ngoan và đáng yêu. Sau khi Hạ An Nhiên kiên quyết như vậy, cô cảm thấy thỏa thuận mất đi nhân quyền đó cũng không quá khó chấp nhận. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng cô và Lăng Mặc ở bên nhau. Hạ An Nhiên nghĩ tới đây, đưa tay sờ nhẹ lên bụng, khó khăn nói với đứa bé, chúng ta sẽ ở bên cạnh anh ấy thật vui, sau này con có thể không còn ba nữa. Hạ An Nhiên đang đắm chìm trong cảm xúc của mình và không để ý rằng Lăng Mặc đã từ ban công bước vào. Lăng Mặc vừa vào phòng liền nhìn thấy con mèo hoang nhỏ sờ sờ bụng mình, khóe mắt đọng lại một vệt nước mắt, liền bước vài bước tới trước giường. Sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Vừa nói anh vừa nghiêng người đưa tay ra lau nước mắt trên mặt, vừa an ủi, đừng sợ, tôi gọi bác sĩ. Hạ An Nhiên nhận ra rằng vừa rồi cô ấy đã khóc. Nhưng Lăng Mặc, người luôn bắt nạt và bóc lột cô ấy, lại lo lắng khi thấy cô ấy khóc. Hạ An Nhiên ngẩng người nhìn anh, nói nhỏ, tôi không sao. Lăng Mặc lạnh lùng nói, không sao thì tại sao lại khóc? Con mèo hoang nhỏ không phải là người yếu đuối, chắc chắn phải có gì đó không thoải mái. Lăng Mặc không đợi Hạ An Nhiên nói thêm điều gì, liền ấn chung ở bên giường bệnh. Kết quả là, bác sĩ đến kiểm tra cho Hạ An Nhiên một lần nữa và chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn, vì vậy Lăng Mặc để họ đi. Hạ An Nhiên lẩm bẩm, tôi đã nói không sao, anh vẫn không tin. Lăng Mặc nhíu mày, đang bình thường rốt cuộc tại sao lại khóc? Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nghĩ đến những giọt nước mắt không thể giải thích được vừa rồi, nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải là vì tôi bị ai đó ức hiếp, nên trong lòng tôi cảm thấy bực bội. Cầm chăn đông trong tay, cô cố ý hỏi, còn anh, tại sao anh lại cuống cuồng khi tôi khóc? Lăng Mặc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con mèo hoang nhỏ bé sinh khí rồi rào như vậy. Sau đó, anh chậm rãi mở môi, mới thu nạp được một người vợ, còn chưa nghe mấy tiếng chủ nhân, phải sử dụng cho tốt, không thể để xảy ra chuyện. Chương 383, hâm nóng. 10. Chương 384, hâm nóng. Hạ An Nhiên. Nhị. Đối phương là một người bệnh, phải chiều anh ấy. An ấy nói cái gì, chính là cái đó. Hạ An Nhiên nở một nụ cười mềm mại dễ thương, nhẹ giọng nói, chủ nhân, tôi cho phép anh lo lắng. Lăng Mặc hơi ngạc nhiên. Ban nãy, con mèo hoang cực kỳ không cam lòng với chuyện này, nhưng sao đột nhiên nghe lời. Có vẻ như con mèo hoang nhỏ không hề sợ hãi. Sau này, anh ấy phải hù dọa nhiều hơn nữa, kẹo cô ấy lại chạy ra ngoài, bị người khác dòng nó, gặp chuyện nguy hiểm. Lăng Mặc ngồi ở sofa một bên, mặt không chút thay đổi cầm lên máy tính bảng, vừa xem vừa chỉ huy, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, đừng lộn xộn. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng một lúc sau, Hạ An Nhiên lại khó chịu ngồi dậy, nằm cũng không thoải mái chút nào. Tôi không được về nhà sao? Lăng Mặc nhướng mi, cô không phải thích nằm nhất sao? Tôi thà nằm ở nhà còn hơn nằm đây. Hơn nữa, không phải bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi không sao và tôi chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là được. nghỉ ngơi ở nhà và nghỉ ngơi ở bệnh khác nhau sao? Lăng Mặc đặt máy tính bảng trên tay xuống. Bệnh viện và nhà cũng không khác nhau bao nhiêu. Hơn nữa, bệnh viện không tiện nghi và an toàn như ở nhà. Lăng Mặc nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, sau khi trở về, hãy dưỡng bệnh thật tốt, đừng cố ý trì hoãn thời gian để cản trở quyền sử dụng của tôi. Hạ An Nhiên, cô ấy là người, không phải đồ vật. Không phải để cho người đàn ông này muốn sử dụng thế nào thì sử dụng. Khi trong lòng đang điên cuồng than thở, Lăng Mặc dặn dò một câu, về chuyện mang thai, tạm thời đừng tiết lộ. Hạ An Nhiên thân thể siết chặt, tay cô nắm chặt chăn đông. Nhưng cô ngoan ngoãn gật đầu, anh đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác biết chuyện tôi mang thai. Đứa trẻ này là một tai nạn đối với Lăng Mặc. Hơn nữa, anh ấy dường như luôn cảm thấy rằng đứa trẻ nằm trong dự tính của cô. Cho nên anh muốn dùng giấy kết hôn và thỏa thuận trước hôn nhân để ngăn chặn cô, đề phòng cô lấy đứa nhỏ ra làm càng. Hơn nữa, cũng không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Dù sao, đứa trẻ đối với cô là sự bù đắp của ông trời, nhưng đối với anh, nó có thể là một vết nhơ. Hạ An Nhiên bình tĩnh lại cảm xúc đau đớn của mình. Không quan trọng, con cô ấy sẽ tự mình yêu thương. Tại sao phải mong đợi người khác thương nó nhiều như cô ấy? Nhưng cho dù có an ủi như vậy, cô ấy vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Con của cô ấy đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, tại sao đàn ông cho đó lại không thích ba? Hạ An Nhiên trở về nhà. Tôn quản gia đã biết chuyện Hạ An Nhiên bị thương. Sau khi thiếu phu nhân đến Sung Hỷ Lang gia, cô ấy luôn gặp phải tai nạn, luôn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đây là Sung Hỷ đổi vận? Thiếu gia tỉnh lại là bởi vì đã hút vận khí may mắn của thiếu phu nhân, cho nên thiếu phu nhân mới gặp xui xẻo như vậy. Tôn quản gia bắt đầu suy nghĩ xem liệu ông ấy có nên đi đến chùa và cầu nguyện cho thiếu phu nhân hay không. Ngay khi Tôn quản gia đang suy nghĩ về việc thắp hương ở chùa nào tốt, Hạ An Nhiên nhanh chóng bước xuống xe. Tôn quản gia thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức. Thiếu phu nhân trông vẫn khỏe khoắn, chắc chỉ là một số vết thương nhỏ, không có vấn đề lớn. Nhưng khi Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên bước xuống xe với nụ cười toe toét, anh cau mày và bế cô lên. Hạ An Nhiên không vùng vẫy, tùy ý Lăng Mặc. Tôn quản gia ở một bên nhíu mày thật sâu khi nhìn thấy tình huống này, tình hình không hợp lý lắm. Đúng mà nói, thiếu gia chủ động bế, thiếu phu nhân phải cảm động. Nhưng thiếu phu nhân hoàn toàn không vui vẻ, khuôn mặt tươi cười cũng không có. Là người từng trải, Tôn quản gia trong nháy mắt hiểu ra, thiếu gia hẳn là lại chọc giận thiếu phu nhân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói thầm, đàn ông chính trực không cần giúp đỡ. Trong trường hợp này, khi nào mới có tiểu thiếu gia? Ông ấy nhất định phải làm gì đó để hâm nóng thiếu gia và thiếu phu nhân. Chương 384, nóng. 10. Chương 385, nóng. Buổi tối, Hạ An Nhiên định xuống lầu ăn cơm với Lăng Mặc, nhưng quản gia Tôn lại đẩy xe ăn đến. Hạ An Nhiên quyết định lựa chọn làm một con cá muối, ở trong phòng vui vẻ ăn. Ăn gần xong, Tôn quản chỉ vào bát canh, món này do nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Món canh này rất nhạt, nhìn cũng không thấy ngán, Hạ An Nhiên đã uống hết nửa bát ngay khi vừa cầm lên. Tuy nhiên, khi cô ấy đang uống canh, Hạ An Nhiên nhận thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Tôn quản gia mang theo một nụ cười rất lạ. Hạ An Nhiên đặt bát canh xuống, "Tôn quản gia, ông có chuyện gì vui sao?" Tôn quản gia lập tức phủ nhận, "Có sao?" "Hạ An Nhiên, vừa rồi ông cười rất nhiều." Tôn quản gia họ khan một tiếng, "Chỉ là tôi thấy thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy, thực sự cảm thấy ba đời thiếu gia của chúng tôi thật may mắn." "Hạ An Nhiên, nên tìm một cô gái xấu xí, thiếu gia các người mới vui vẻ." Tuy nhiên, Hạ An Nhiên đột nhiên nghĩ đến một tình huống. Cô đến bây giờ còn chưa kiểm tra, căn bệnh không thích các cô gái xinh đẹp của Lăng Mặc, có phải do cô ấy chữa khỏi không? Nếu như đã được điều trị tốt, mà cô ấy hôm nay lại vì mạng sống của mình, đồng ý hiệp định nô lệ đánh mất nhân quyền của tên bệnh điện. Vậy thì anh ấy chẳng phải muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế đấy, hay muốn cầm thú thế nào thì cầm thú như vậy. Trời ơi, chẳng phải là rất nguy hiểm cho cô sao? Hạ An Nhiên lo lắng, rất muốn khóc. Cô ấy trước đây không nên đồng ý với Lăng Mặc, mỗi ngày kích thích một lần. Nhìn xem, dù bây giờ sự sống của anh ấy kéo dài không được bao lâu, nhưng cô cũng đã chưa khỏi bệnh cho người đó, tình hình của cô cũng rất xấu. Nhưng lúc này cũng không nên hoảng sợ, có thể là cô ấy đã đoán sai. Lăng Mặc không thích các cô gái xinh đẹp, đó có thể là một căn bệnh cứng đầu, và chắc chắn sẽ không dễ điều trị. Đêm nay, nhất định phải kiểm tra. Kiểm tra rõ ràng, tính việc lâu dài. Dưới lầu, Lăng Mặc dùng bữa trong nhà ăn. Tôn quản gia đi vào nhà ăn, nhìn bát canh trước mặt căn bản chưa được động đến. Sau khi đi tới, ông chủ động nói với Lăng Mặc, "Thiếu gia, thiếu phu nhận ăn xong rồi." Chỉ vào bát súp trước mặt, ông đề nghị, "Thiếu phu nhân ăn món canh này ăn rất ngon, cậu có muốn ăn thử không?" Lăng Mặc nghe con mèo hoang nhỏ ăn, cầm lấy, từ từ uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt nghiêm nghị Tôn quản gia có thêm một nụ cười. Quả nhiên, để đối phó với thiếu gia, nên dùng thiếu phu nhân. Nhìn kia, đó không phải là yêu ai yêu cả đường đi. Thiếu gia là đàn ông thẳng, không biểu hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay nhất định phải để thiếu phu nhân cảm nhận được sự nhiệt tình của thiếu gia. Sau khi Hạ An Nhiên ăn uống no đủ, cô lười biếng nằm trên giường. Đúng là ở nhà rất thoải mái, nếu không phải bị trật khớp tay, cô rất muốn lăn lộn. Vừa nằm xuống, cơ thể cô bắt đầu nóng ran và đổ mồ hôi dữ dội. Hạ An Nhiên từ trên giường đứng dậy, muốn cởi chiếc áo chui đầu ra bên ngoài. Ấn bằng một tay thì không sao, nhưng cởi quần áo thì khó. Hơn nữa, khi chiếc áo đang được cởi ra, dây đeo tay của cô cột lại. Hạ An Nhiên chỉ đơn giản là tiếp tục cởi. Mới cởi được một nửa, cửa đã bị đẩy ra. Nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng ở cửa, Hạ An Nhiên đỏ mặt kéo áo xuống, hung hăng mắng, "Vào sao không gõ cửa?" Trái cổ của Lăng Mặc trượt lên trượt xuống, đè nén cơn nóng trong lòng, giả vờ thờ ơ, có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy sao? Chương 385, trêu chọc. Hạ An Nhiên nhồi máu cơ tim, vội vàng kéo áo xuống, ngăn không cho Lăng Mặc nhìn lần nữa. Lăng Mặc thong thả bước vào phòng, rồi thản nhiên đưa tay cởi áo vét. Anh ngồi thẳng trên ghế sofa, cầm máy tính bảng lên và bắt đầu đọc tài liệu. Hạ An Nhiên nghĩ Lăng Mặc sẽ giống như trước, làm việc ở phòng đọc sách. Nhưng bây giờ tại sao lại ở trong phòng? Hơn nữa, nghĩ rằng căn bệnh kỳ lạ của Lăng Mặc có thể được chữa khỏi bởi cô ấy, cô và anh ấy lại còn ở chung, nghĩ đến đây liền chột dạ. Tổ 24VN luyện thi tổ ẩy miễn phí. Tổng hợp đề ETS 2018-2021, thi thử chấm điểm miễn phí. Thi thử ngay. QC. Cô luôn cảm thấy rằng Lăng Mặc sẽ đột nhiên trở thành một con thủ bất cứ lúc nào. Hạ An Nhiên không thể không sử dụng ánh mắt của mình, bí mật nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc. Lăng Mặc cảm nhận được ánh mắt của con mèo hoang nhỏ, ngẩng đầu lên và nhìn cô. Đặt máy tính bảng sang một bên, anh kiêu ngạo đứng dậy, đi từng bước về phía Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Có lẽ nào bây giờ Lãng Mặc định sẽ làm chuyện cầm thú. Hạ An Nhiên hoảng sợ lùi lại. Chuyện hệ thống. Hạ An Nhiên đang muốn tự đánh chết mình, tại sao cố lại chạy đến bến giường, giống như đang cố ý dụ dỗ mời anh. Lăng Mặc bây giờ đã đến rất gần. Tim Hạ An Nhiên đập loạn xạ. Một giây tiếp theo, Lăng Mặc đột nhiên bước tới và ôm lấy cô. Hạ An Nhiên sụp đổ, căn bệnh cứng đầu của tên điên này thật sự bị cổ kích thích. Khóc. Bây giờ cô ấy hoàn toàn vô tội. Ngay khi cô đang nghĩ cách đối phó với Lăng Mặc, người đang hóa thần thành dã thú đã hờn giận nói thật sự là vô dụng, ngay cả quần áo còn không cởi ra được, là cô đang hầu hạ tôi hay tôi đang phục vụ? Cô. Hạ An Nhiên đang bị giữ lại, Lăng Mặc trực tiếp cởi chiếc áo tùn nhỏ của cô ấy ra. Hạ An Nhiên. Tóm lại, Lăng Mặc chỉ đơn giản là giúp cô ấy cởi áo. Hạ An Oán cảm thấy đặc biệt xấu hổ về những suy nghĩ trong đầu của cô, đỏ mặt tập ử, tôi muốn anh giúp khi nào? Lăng Mặc, cô cứ nhìn tôi chằm chằm, không phải là có ý vậy sao? Hạ An Nhiên lộ vẻ xấu hổ, cô thật sự không có ý đó. Tuy nhiên, trong tim cô chợt lóe lên một tia sáng. Bầu không khí lúc này không phải là cơ hội hoàn hảo để kiểm tra Lăng Mặc sao? Hạ An Nhiên vốn đang cảm thấy xấu hổ, đột nhiên dùng đôi mắt lưới liềm ngắn nước nhìn chằm chằm Lăng Mặc một cách dễ thương và dễ chịu, áp sát vào trong ngực anh ngượng ngùng, cảm ơn anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nội tâm điên cuồng, mình dễ thương và quyến rũ, là điều mà tất cả đàn ông đều rung động, phải không? Cập nhật chương mới nhất tại tờ Echo. Nhịp tim của Hạ An Nhiên tăng nhanh, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc và quan sát phản ứng của anh ấy. Sau khi quan sát một lúc, Lăng Mặc vẫn không thay đổi, sắc mặt lạnh nhạt. Hạ An Nhiên, chẳng lẽ là cô ấy đã đoán sai rồi? Thật ra, căn bệnh kỳ lạ của Lăng Mặc vẫn chưa được chữa khỏi. Hạ An Nhiên ở trong lòng anh cọ cọ. Vừa mới cọ sát, trong cơ thể có một cỗ máy không kiểm chế được làm cho đại não nóng lên, vừa muốn tiếp tục cọ sát, vừa muốn ở gần Lăng Mặc hơn. Hạ An đoán nóng trong người ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lăng Mặc. Sau khi nhìn nó, cô bất giác kiễm chân lên, ghé sát vào môi anh và hôn. Lăng Mặc cũng nhận thấy cơ thể mình bất thường, nhưng mọi thứ đều trong phạm vi có thể kiểm soát được và không có vấn đề gì lớn. Không nghĩ đến con mèo hoang nhỏ xuất hiện và bắt đầu tiêu chọc anh ấy. Đặc biệt là sau khi con mèo nhỏ chủ động tiến đến hôn anh, dường như nó đã mở ra một cánh công cho anh và anh không muốn kiểm soát nữa. Vòng tay qua eo, cả hai quấn lấy nhau. Chương 386, một đám người xấu hai người lưu luyến nhau. Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc đẩy lên giường. Chiếc dây đeo tay trên người Hạ An Nhiên đã quá sức và trượt xuống eo cô. Quyến luyến, cọ sát. Khi bầu không khí đang nóng lên, Hạ An Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Lăng Mặc bất ngờ bừng tỉnh và phát hiện ra con mèo hoang nhỏ bé đang bị anh bắt nạt đến thảm hại. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mèo hoang nhỏ, kim nến cơn tức giận, anh đứng dậy nhanh chóng. Và Hạ An Nhiên vì cơn đau ở cánh tay mà tỉnh táo. Mỹ nhân Như Ý chuyện bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của Như Ý chuyện phải lên tiếng bốn. Chi tiết. QC. Thật xấu hổ khi phát hiện, toàn thân cô ấy rất nhếch nhác. Nhưng còn Lăng Mặc thì sao? Áo sơ mi của anh ấy chỉ hơi xộc xệch. Khi hai người ở cùng nhau, sự tương phản đặc biệt mạnh mẽ và cô ấy cũng rất cầm thú. Hạ An Nhiên lung túng muốn chết, nhanh chóng kéo chăn đông che thần thể lại. Nhưng khi cô xấu hổ vô cùng, Lăng Mặc cố ý thấp giọng khăn khăn hỏi, khi tôi còn sống đời sống thực vật, cô cũng làm như thế này với tôi. Không đợi câu trả lời, Lăng Mặc quay đầu không thiện ý rời khỏi phòng. Hạ An Nhiên ngồi trên giường mệt mỏi. Cô rõ ràng chỉ muốn kiểm tra Lăng Mặc, nhưng tại sao từ kiểm tra rồi lại lên giường? Tuy nhiên, ngay cả trong một tình huống mơ hồ như vậy, Lăng Mặc lại có thể rút đi sạch sẽ như một tên tạt bã và bỏ đi mà không quay đầu. Không cần nghi ngờ, căn bệnh cứng đầu của anh ấy nhất định chữa khỏi. Lăng Mặc có một căn bệnh kỳ lạ và tình hình của cô ấy dường như không được tốt cho lắm. Mặc dù bộ dáng của Lăng Mặc có giá trị siêu cao không khỏi có chút ma mị, nhưng hành vi không thể kiểm soát của ngày hôm nay có phải là quá đáng? Không. Hạ An Nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ mình có thuộc tính của một người phụ nữ ẩn náu sao? Sau khi ở cùng Lăng Mặc, liên bộc phát. Cho nên, nhìn thân thể anh ta sẽ thấy tham lam muốn chiếm hữu. Cô xấu hổ ôm đầu xong đời rồi, chưa bao giờ nghĩ mình là loại phụ nữ này. Cô khinh bỉ bản thân một lúc, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể cô vốn lạnh, ngày thường đã lạnh, mùa hè phải khoác thêm áo khoác, nhưng sao hôm nay lại nóng như vậy? Hạ An Nhiên đột nhiên nghĩ đến nụ cười thâm thúy của Tôn quản gia. Lúc này cô hiểu rõ, là do Tôn quản gia ra tay ba. chắc chắn có vấn đề gì với bát canh đó. Nhưng Tôn quản gia muốn làm gì, tại sao lại cho cô ấy một bát canh thuốc bố điên cũng như vậy? Có phải vì muốn Lăng Mặc được vui sướng hạnh phúc tròn khoảng thời gian cuối đời, liền đem cô giảng ra? Cô ấy còn tưởng rằng Tôn quản gia là một người tốt, nhưng bây giờ cô ấy phát hiện ra rằng Tôn quản gia chính là cây quạt sắt của Lăng Mặc, ông ấy sẽ chỉ bảo vệ cậu chủ trẻ của mình cho đến chết. Còn về phần cô, thật là hân hạnh được làm hài lòng thiếu giả của ông ta. Khóc. Những người ở căn biệt thự này đều là kẻ xấu. Tên bệnh điên đó cũng không phải người tốt, Tôn quản gia cũng biến thành kẻ xấu. Sau này cô không muốn chơi với họ nữa. Khi Lăng Mặc ra khỏi phòng, anh đã gọi Tôn quản gia đến phòng làm việc. Tôn quản gia vừa vào phòng làm việc liền bắt đầu thúc giục, thiếu gia tại sao cậu lại ở trong phòng làm việc? Cậu nên về phòng giúp đỡ cho thiếu phu nhân đang bị thương. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện TAI. Lăng Mặc nhìn chằm chằm Tôn quản gia, ánh mắt lạnh lùng, canh đã thêm cái gì? Tôn quản gia sửng sốt, nhưng ông ấy cũng biết chuyện này không thể qua mắt được thiếu gia. Chỉ là, thiếu gia phát hiện bây giờ là quá sớm. Còn chưa cùng thiếu phu nhân hâm nóng tình cảm. Tôn quản gia tiếc nuối, nhưng vẫn nói, tôi đã cho thêm một số thành phần có tác dụng dưỡng âm, tăng cường dương. Đối với cơ thể cậu và thiếu phu nhân đều rất tốt. Lăng Mặc, chẳng trách vừa rồi hai người đều cảm thấy thân thể nóng lên như vậy. Mèo hoang nhỏ đã trực tiếp biến thành con mèo tinh danh. Tôn quản gia thở dài, chủ động thừa nhận sai lầm của mình, thiếu gia, tôi biết lần này tôi sai, nhưng tôi thật sự hy vọng ba đời chúng ta có thể có người nối dõi, và đây cũng là vì tốt cho thiếu phu nhân. Lăng Mặc nhìn chằm chằm Tôn quản gia, vì tốt cho cô ấy. Hiện tại vì quan hệ với thiếu gia, thiếu phu nhân bị không ít người nhìn chằm chằm, sau này khi không còn cậu nữa, những người đó nhất định sẽ ra tay với thiếu phu nhân, tuy nhiên nếu như thiếu phu nhân có tiểu thiếu gia, sau này có thể gánh vác giúp cô ấy phần nào, đây không phải là cách tốt nhất để bảo vệ thiếu phu nhân sao? Ít nhất, nếu thiếu phu nhân có tiểu thiếu gia làm hộ thân, cô ấy chính là người của Lăng gia, người khác cũng sẽ không dám làm gì cô ấy. Chương 387, 387, không thể để bại lộ. Tôn quản gia hiểu rất rõ ý nghĩa của việc người đi trả lệnh. Sau khi thiếu gia đi, thiếu phu nhân trở thành người phụ nữ không nơi nương tựa, ai sẽ là người bảo vệ cô ấy? Nhưng nếu thiếu phu nhân có máu mủ của Lăng gia, thì tình hình sẽ khác. Lăng Mặc nhìn Tôn quản gia, ông thật sự lo lắng cho cô ấy, thiếu phu nhân là một cô gái tốt. Vẻ mặt của Tôn quản gia vô cùng buồn phiền, thiếu gia, nếu sức khỏe của cậu không có vấn đề gì, tôi thật sự hy vọng cậu có thể cùng cô ấy già đi trăm tuổi. Đúng là ông trời không có mắt. Càng nghĩ đến đây, Tôn quản gia càng khó chịu nói, tại sao ba đời nhà chúng ta đều gặp phải nhiều chuyện như vậy? Năm đó, trước khi Tôn quản gia đi theo Lăng Mặc, ông ấy là người ở bên cạnh ba Lăng Mặc. Ba Lăng Mặc đối với Tôn quản gia là ân nhân. Tôn quản gia hiện đang dồn hết sức vào đời thứ ba của Lăng gia, hy vọng rằng đời thứ ba sẽ tốt đẹp. Lăng Mặc nhìn thấy Tôn quản một lòng với ba đời Lăng gia, xoa chán hỏi, ngoại trừ thành phần thuốc bổ, trong canh không có cái gì lung tung, đúng không? Tôn quản gia gật đầu, thẳng thắn, đều là nguyên liệu để nấu ăn. Ông ấy thật ra muốn dùng thuốc bổ, nhưng thiếu phu nhân dạo này nhạy cảm với mùi. Mà thiếu gia lại là người không thích uống thuốc. Ông ấy có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sử dụng thức ăn bổ dưỡng. Lăng Mặc cũng đoán được đó chỉ là thức ăn bổ, nhưng hỏi một chút để yên tâm hơn. Nhìn thấy Tôn quản gia bộ dạng buồn bã, anh thận nhiên nói, sau này nhất định phải đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của thiếu phu nhân, phụ nữ mang thai nên kiêng kỵ rất nhiều. Tôn quản gia còn đang khó chịu buồn bực, nghe vậy đột nhiên cao hứng ngẩng đầu, thiếu gia, cậu đang nói cái gì? Thiếu phu nhân mang thai. Lăng Mặc bình tĩnh chậm rãi gật đầu, hôm nay mới đi kiểm tra. Tôn quản gia cười hiện ra nếp nhăn, đây thật sự là một chuyện tốt, là một chuyện tuyệt vời. Lăng Mặc nói thêm, chuyện này không được phép lộ ra ngoài. Tôn quản gia sửng sốt, tại sao? Thiếu phu nhân mang thai, đây là chuyện vui. Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn Tôn quản gia một cái. Tôn quản gia, người vẫn còn đang phấn khích, ngay lập tức bình tĩnh lại. Thiếu phu nhân có thai, ông vui, nhưng chưa chắc người khác có thể vui. Bây giờ tuy rằng trời yên biển lặng, nhưng không phải vì nhiều người cho rằng thiếu gia sắp chết nên không muốn động tay động chân, họ chỉ muốn đợi thiếu gia chết đi. Mà nếu lúc này chuyện thiếu phu nhân mang thai bị truyền ra ngoài, đối với những người thù ghét thiếu gia mà nói, đây không phải chuyện tốt, thiếu phu nhân sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Tôn quản gia bình tĩnh lại, nghiêm túc hứa, thiếu gia, cậu yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này. Mọi chuyện liên quan đến tiểu thiếu gia và sự an nguy của thiếu phu nhân, một chữ cũng không được mở miệng. Hạ An Nhiên nằm trên giường. Vào lúc này, cô ấy gần như đã lấy một con bút bê nhỏ có viết tên của Tôn quản gia trên đó và đập ông ấy đến chết. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại im. Cờ. Việc đưa đồ vật này nọ cho phụ nữ mang thai ăn, thật sự chỉ có người này. Hạ An Nhiên không có tâm trạng tốt, bắt đầu vuốt điện thoại. Lướt điện thoại nửa ngày, trên màn hình bỗng hiện ra số điện thoại gọi đến. Sau khi nghe máy, cô nghe Cố Kỳ mở đầu khó xử ở đầu dây bên kia, tiến độ của cô thế nào? Còn vài ngày nữa là trận đấu hết hạn. Nếu cô không kịp, giáo sư Thu nói, không tham gia cũng không sao. Hạ An Nhiên liếc mắt, là Thu khanh khanh kêu cổ gọi tôi sao? Mặc dù Cố Kỳ sẽ tìm cô nếu như có chuyện gì, nhưng Cố Kỳ không bao giờ hối thúc tiến độ. Rõ ràng là người nào đó đang đợi. Hạ An Nhiên nhếch miệng, cô yên tâm, vì tôi đã hứa với Thu khanh khanh, chuyện tiếp theo cô hãy thả lỏng tâm trí, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Vừa nói, cô ấy lại nói thêm một câu, tuy nhiên, chuyện ông ấy đáp ứng yêu cầu của tôi, phải kéo dài thêm bao lâu? Cố Kỳ ho khan vài tiếng, vấn đề của cô, tôi sẽ giúp cô hỏi giáo sư Thu. Hạ An Nhiên, không phải ông ấy ở ngay bên cạnh cô sao? Một lát sau, Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thành khẩn của Thu Lương Nhạc, đừng lo lắng, hai ngày nữa, để bạn trai cô chuẩn bị tốt một chút. Hạ An Nhiên khó hiểu hỏi, kiểm tra, không phải là do bác sĩ chuẩn bị sao? Bệnh nhân phải chuẩn bị cái gì? Thu Khanh Khanh. Ở trước mặt tiểu hồ ly cũng không được nói nhiều, rất dễ dàng bị bại lộ. Chương 388, tất cả của anh đều là của cô. Sau khi Thu Khanh Khanh chột dạ liền cúp điện thoại, ông ta thổi dâu và khịt mũi, xem đi, có bạn trai thì quên mất cha mình rồi. Hơn nữa, đàn ông tốt thì không tìm, đi tìm một người sắp chết. Cố Kỳ nhìn giáo sư nóng nảy, trong lòng thầm nghi ngờ, từ khi nào ông nhận học muội làm con gái của mình vậy? Sao tôi không biết? Hơn nữa, học muội cũng không dễ dàng để một tên lừa gạt lừa mình. Thu Lương Nhạc ôm ngực. Đây đều là học trò gì thế này, đều đâm nhát dao vào ngực thầy mình. Vâng, ông ấy vẫn chưa thành công trong việc lừa gạt, thật là một mớ hỗn độn. Thu Lương Nhạc không hài lòng nhìn Cố Kỳ, cô đặt vé cho tôi chưa? Cố Kỳ, nó đã được đặt trước. Tội 24VN luyện thi tổ ẩy miễn phí. Tổng hợp đề ETS 2018-2021, thi thử chấm điểm miễn phí. Thu Lương Nhạc nhíu mắt, tôi thật sự muốn xem, tên bệnh sắp chết đó có năng lực gì mà đã mê hoặc được tiểu hồ ly. Sau khi Hạ An Nhiên để điện thoại sang một bên, cô liếc nhìn cánh tay bị trật khớp của mình. Vốn đang muốn nghỉ ngơi một hoặc hai ngày, sau đó viện nghiên cứu để lấy số liệu chuẩn bị cho tốt. Tuy nhiên, Thu Khanh Khanh đạm rất gấp rút, nên phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt để ông ta sớm yên tâm. Ngày mai cô sẽ đến viện nghiên cứu, dù sao thí nghiệm và xử lý số liệu đều do một tay có làm. Sau khi Hạ An Nhiên nằm xuống một lúc, Lăng Mặc đã quay lại. Sau khi nhìn thấy anh ấy vào phòng, Hạ An Nhiên lập tức ngồi dậy giải thích, vừa rồi tôi biết tại sao mình lại bất thường như vậy rồi, đều là do tôi ăn canh của Tồn Quảng ra. Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc nghĩ rằng cô ấy là người phụ nữ như vậy. Lăng Mặc không tin, Tôn Quản gia làm sao có thể cho cô uống canh không bình thường như vậy? Hạ An Nhiên, chẳng lẽ là muốn giúp anh? Lăng Mặc nhìn xuống mèo hoang nhỏ, mang lại lợi ích cho một bệnh nhân như tôi. Anh vừa nói, khoe miệng gợi lên một vòng cung, hơn nữa, vừa rồi là lợi ích cho cô, hay là lợi ích cho tôi? Hạ An Nhiên thực sự muốn xé toạc bản thân. Cô ấy vừa rồi, tại sao lại muốn thử kiểm tra tên điên đó? Hehe, cô ước gì anh căn bệnh cứng đầu của anh cả đời không được khỏi, để anh và những người phụ nữ xấu xí sẽ gắn bó như keo sơn. Hạ An Nhiên không muốn giải thích, cứ coi cô ấy như một cô gái làm tình. Lại nằm ở trên giường, ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi viện nghiên cứu. Lăng Mặc gạt đi tâm trạng thích thú khi chọc ghẹo mèo hoang nhỏ, nhíu mày thật sâu, cô như thế này, có thể đi ra ngoài sao? Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hạ An Nhiên nghe Lăng Mặc nói như vậy. Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Trong lúc nhất thời phát cầu. Lại ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lăng Mặc với vẻ mặt dữ tợn, cái miệng nhỏ nhắn giận dỗi làm nhảm. Thế chất hiện tại của anh cho phép anh đi làm sao? Chừng nào thì anh mới coi mình là bệnh nhân? Anh đi làm thì cũng thôi đi, nhưng anh xem ngày nào anh cũng tăng ca. Buổi tối lúc nào đã đi ngủ trước 11 giờ trưa? Bộ dạng này của anh có còn muốn sống thêm mấy ngày nữa không? Anh đặt hết tâm tư, lao động cực nhọc vào tập đoàn. Lăng thị, nhưng cuối cùng không phải để người khác hưởng lợi sao? Về phần anh được cái gì không? Những lời này Hạ An Nhiên đã muốn nói từ rất lâu rồi. Lăng Mặc lãng phí sức khỏe như vậy, anh không cảm thấy đau khổ, nhưng cô cảm thấy đau khổ. Nói xong, Hạ An Nhiên tức giận nằm xuống, trùng chăn đông lên đầu, không muốn để ý đến người đàn ông không biết trân trọng chính mình này. Lăng Mặc không ngờ rằng mèo hoang nhỏ lại có ý kiến lớn như vậy về việc anh đi làm. Vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh ấy rất nhiều. Thật ra trong lòng mèo hoang nhỏ anh cũng có chỗ đứng. Khoe miệng Lăng Mặc gợi lên một đường cong, anh khế thì thảo, sẽ không để người khác hưởng lợi. Tất cả của anh đều là của cô. Chương 389, có phải ông chủ đánh cô? Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng tối qua sau khi mất bình tĩnh với Lăng Mặc, anh ấy sẽ không cho cô đến viện nghiên cứu. Không nghĩ đến, sáng nay Lăng Mặc còn tiện đường đưa cô đi. Trên đường đi, Hạ An Nhiên cư xử ngoan ngoãn và nhu mì. Tuy nhiên, Lăng Mặc không nói một lời nào với cô. Cả quá trình đi đều thờ ơ không mở miệng. Cho đến khi đến viện nghiên cứu, lúc xuống xe, Lăng Mặc mới dặn dò, nếu tình trạng cánh tay của cô trở nên tồi tệ hơn, cô không được phép đến đây nữa. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, tôi sẽ làm thí nghiệm mà không cử động cánh tay. Xuống xe, Hạ An Nhiên phi nhanh chóng chạy vào viện nghiên cứu, sợ Lăng Mặc sẽ đổi ý, liền bắt cô trở về nhà. Lăng Mặc nhìn theo bóng lưng của con mèo hoang nhỏ mà ôm chán. Anh ấy khiến người ta sợ đến vậy sao? Chỉ có điều là phụ nữ mang thai, cô ấy có thể đi bộ chậm hơn không? Lăng Mặc lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Hạ An Nhiên vừa mới bước vào viện nghiên cứu, nghe thấy điện thoại vang lên liền mở ra xem đàn ông chó, đừng làm ảnh hưởng tới đứa bé. Hạ An Nhiên còn đang lon ton từ từ chạy chậm lại, tự tám bẩm một mình, đứa nhỏ trong bụng tôi, có liên quan gì đến anh sao? Cũng không thừa nhận đứa bé trong bụng này, bây giờ còn đóng vai người cha tốt cái gì? Khi Hạ An Nhiên chán nản đi về phía phòng thí nghiệm, đột nhiên nhìn thấy một đám người cách đó không xa từ trên lầu đi xuống, đi về phía phòng họp. Trước đây ngoài việc thấy một đám đông nghiên cứu viên ở nhà ăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đám người trong học viện. Vào các ngày trong tuần, các nhà nghiên cứu đều ở trong phòng thí nghiệm của họ và hiếm khi ra ngoài và đi bộ xung quanh. Hạ An Nhiên nhìn trận cảnh tượng này có chút nghi hoặc. Vừa lúc này, Đoạn Thư cũng tiến vào viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên kéo Đoạn Thư bằng ánh mắt nghi ngờ, những người này đang làm gì vậy? Đoạn Thư giải thích, họ không phải người bên ngoài viện nghiên cứu, họ là người nội bộ, họ chịu trách nhiệm về những dự án trọng tâm của viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên không ngờ viện nghiên cứu còn chia thành người bên ngoài và người bên trong, nhưng những người nội bộ này chắc chắn là rất lợi hại, đúng không? Cô ấy liếc nhìn Đoạn Thư nói, tại sao anh không vào trong? Theo như năng lực của Đoạn Thư thì vào bất cứ viện nghiên cứu nào, Đoạn Thư cũng có tư cách tiến vào trong. Đoạn Thư rất ngay thẳng, tôi từ chối. Dự án nghiên cứu đương nhiên phải là dự án nghiên cứu mà tôi thích. Tôi không thích dự án như vậy. Cập nhật chương mới nhất tại kèn. Cờ. Hạ An Nhiên gật đầu, đúng vậy, tôi cũng vậy. Chính Hạ An Nhiên cũng nhìn thấy cô và Đoạn Thư rất tâm đầu ý hợp. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng nghiên cứu. Người đi đầu trong đám người này là một người phụ nữ mang khẩu trang. Nhìn thoáng qua Hạ An Nhiên xong liền hỏi trợ lý bên cạnh, người bên cạnh Đoạn Thư là thiếu phu nhân. Lang gia. Trợ lý gật đầu, đúng vậy, có lẽ mấy ngày nữa cô ấy sẽ rời đi. Mặc dù phần lớn, mọi người không biết thân phận Hạ An Nhiên nhưng những người cấp trên tất nhiên biết cô ấy. Chẳng hạn như người phụ nữ này. Người phụ nữ nhau mắt, dù sao đây cũng là viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị, thiếu phu nhân của Lăng gia ở đây, chúng ta hãy chăm sóc cho tốt. Nói xong, nhanh chóng đi vào phòng họp. Hạ An Nhiên bước vào phòng thí nghiệm và bắt đầu thu thập số liệu. Đoạn Thư cũng đang bận rộn với dự án riêng của mình. Cho đến khi ăn trưa, Đoạn Thư mới kinh ngạc phát hiện, cánh tay của cô bị sao vậy? Hạ An Nhiên không quan tâm lắm, thản nhiên nói, bị chật khớp rồi. Đoạn Thư nghĩ tới điều gì đó, đến gần Hạ An Nhiên, trầm giọng hỏi tội không nghĩ rằng ông chủ tính khí xấu như vậy, anh ấy đã đánh cô. Chương 390, cô cho rằng mình có thể chạy trốn khỏi tay tôi sao? Hạ An Nhiên chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đoạn Thư đã lắc đầu thở dài. Tại sao cô lại muốn ở cùng người đàn ông xấu tính như vậy? Nghiên cứu không vui sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến việc bị Lăng Mặc lợi dụng, không khỏi muốn than thở. Bây giờ tôi hối hận rồi. Sớm biết như vậy, lẽ ra tôi nên chạy trốn. Làm cha nữ thì cũng có sao. Tốt hơn là bị ràng buộc với anh ấy như bây giờ, và hoàn toàn đã trở thành một người đã phụ nữ đã có gia đình. Giờ cô muốn chạy, chính là nằm mơ. Nhìn thấy Hạ An Nhiên buồn bực, Đoạn Thư rối rắm trong chốc lát, chủ động nói, cô. Muốn chạy, tôi có thể giúp cô, chắc chắn anh ấy sẽ không phát hiện. Hạ An Nhiên tỏ vẻ hoài nghi anh. Đoạn Thư gật đầu. Đúng vậy, tôi có cách. Đoạn Thư không phải chính là ánh sáng của công lý sao? Nhưng tại sao bây giờ cô cảm thấy, ánh sáng công lý này cũng có mặt khác? Vừa lúc Hạ An Nhiên đang tò mò xem Đoạn Thư có cách gì, cô đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, không khỏi dùng mình một cái. Chỉ là không đúng, nhiệt độ trong học viện không đổi, làm sao có thể đột ngột hạ nhiệt. Trong đầu Hạ An Nhiên nảy ra một suy. Nghĩ, cô yếu ớt nhìn lên. Quả nhiên là Lăng Mặc, Thẳng Băng đã tới. Hạ An Nhiên vây tay với Lăng Mặc, mặt không chút thay đổi, chồng à, thật trùng hợp, anh cũng tới đây ăn cơm sao? Lăng Mặc, người đến viện nghiên cứu ăn cơm, lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Thư. Đoạn Thư tự động từ bỏ vị trí của mình chuyển đi nơi khác. Lăng Mặc nhướng mày, ánh mắt nghiêm. Nghị, cô cho rằng mình có thể chạy trốn khỏi tay tôi sao? Hạ An Nhiên nói ngay thẳng, tôi muốn chạy đi đâu? Anh rõ ràng đã hiểu lầm. Bật người đứng lên, đi thôi, anh muốn ăn cái gì, tôi gọi món cho anh. Lăng Mặc lạnh lùng quét mắt, đi thẳng đến phòng riêng ở bên cạnh. Hạ An Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Tôi không biết, nhìn bộ dạng đó, chắc có lẽ là bạn trai cô ấy. Chương 391, ở đây tôi ăn rất ngon. Này, cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại có bạn trai rồi? Tuy nhiên, nếu có thể vào viện nghiên cứu của chúng ta, điều đó có nghĩa là đó là người nội bộ. Vậy, con chó nào đã giành cô gái xinh đẹp này? Chắc Châu, vốn dĩ muốn ăn trưa với Hạ An Nhiên, nhìn Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc. Vào phòng riêng. Hơi nhíu mày đứng lên, bọn họ có quan hệ thế nào với nhau? Chắc Châu nhìn Đoạn Thư, ngồi xuống ở trước mặt. Nở ra một nụ cười, tự giới thiệu mình trước. Xin chào, nghiên cứu viên Đoạn Thư, tôi là Chắc Châu, trợ lý nghiên cứu mới. Đoạn Thư ngẩng đầu lên, liếc nhìn Chắc Châu, nói thẳng. Hạ An Nhiên đã có chồng rồi, không cần tìm hiểu nữa. Kể từ khi Hạ An Nhiên gia nhập phòng thí nghiệm của anh, không ít người đến tìm kết giao với anh. Mà mục đích rất giống nhau. Đều là những câu hỏi bóng gió, tìm hiểu về đời tư của Hạ An Nhiên. Chắc Châu. Hắn muốn tìm hiểu Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ Đoạn Thư lại thẳng thắn như lời đồn. Hạ An Nhiên có bị đe dọa bởi Diêm Vương sống. Chắc Châu khịt mũi, tôi đã biết hắn không phải người tốt. Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc vào phòng riêng. Sau khi bước vào, cô khó hiểu hỏi, anh là tiện đường đến viện nghiên cứu. Lăng Mặc ngồi vào bàn, tôi cố ý đến đây. Và đẩy hộp cơm đến trước mặt cô. Ha! Hạ An Nhiên có chút sững sờ. Người bệnh điên biết quan tâm đến người khác. Hay đây là cách đối xử với nô lệ? Hạ An Nhiên trên mặt có chút ngượng ngùng, anh không cần mang đồ ăn cho tôi, ở đây tôi ăn rất ngon. Lăng Mặc nhẹ giọng nói, tôn quản gia bảo tôi mang đến đây. Hạ An Nhiên, nam. Vẻ mặt nhỏ bé ngượng ngùng dừng lại một. Cách cứng nhắc. Cô đã nói, sao anh ấy có thể tốt như vậy? Câu nghĩ đến việc bắt canh của ngày hôm qua, và xấu hổ từ chối, không cần tôn quản gia lo lắng. Ai biết cái gì đã được thêm vào đây? Đây là cơm bổ thai do tôn quản gia đã chuẩn bị. Ngụ ý là không có bỏ gì lung tung vào. Chương 392, giờ anh chỉ biết tìm cách bù đắp lại. Hạ An Nhiên sửng sốt, không phải là bí mật sao? Tại sao anh lại nói với tôn quản gia? Lăng Mặc, ông ấy có thể biết. Hạ An Nhiên nghĩ tới điều gì đó, âm dương quái khí nói, đúng vậy, tôn quản gia rất là trung thành với anh, lo lắng cho anh ở mọi nơi, nói với ông ấy cũng không sao cả. Ông ấy chắc chắn sẽ không tiết lộ nó. Có thể đem cô ấy ra như một vật hy sinh. Làm trò tiêu khiển cho Lăng Mặc. Ông ấy là vì Lăng Mặc hạnh phúc mà làm mọi cách. Khi Lăng Mặc đang nói chuyện với Hạ An Nhiên, anh ấy đã mở hộp cơm ra và các món ăn bên trong rất ngon. Nhưng Hạ An Nhiên bây giờ chỉ có thể ăn rau, còn trong đó có mấy món thịt. Hạ An Nhiên liếc nhìn thức ăn trong lòng sinh ra bài xích, vội vàng quay đầu lại, tôi không muốn ăn những thứ này. Lăng Mặc có chút đau đầu. Lúc trước, tưởng rằng dạ dày Hạ An Nhiên không được tốt, nên mới muốn cô ấy ăn ít. Không nghĩ rằng, con mèo hoang nhỏ không phải bị khó chịu về đường tiêu hóa, mà là đang mang thai. Thậm chí, anh còn băn khoăn không biết có phải trước đó anh đã kiểm soát khẩu phần ăn của con mèo hoang nhỏ nên cô đã bị hạ đường huyết và suy dinh dưỡng hay không. Anh ấy không chỉ bỏ đói con mèo hoang nhỏ, mà còn suýt bỏ đói đứa con trai trong bụng. Giờ anh chỉ biết tìm cách bù đắp lại. Về tình trạng thể chất của chú mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc cũng đặc biệt hỏi Phó Tân. Theo lời của Phó Tân, thà ăn rồi nôn, còn hơn là không ăn. Lăng Mặc bây giờ không chịu được sự cứng đầu của con mèo hoang nhỏ, không cho phép miệng của cô hoạt động, ra lệnh, cô phải ăn. Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt ngấn nước và bắt đầu cư xử dễ thương, tôi không ăn được không? Lăng Mặc khẽ gõ nhẹ thói quen ăn uống bây giờ của cô, không cần nói với người ngoài, đều dễ dàng bị người ta phát hiện. Hạ An Nhiên vẫn đang cảm động, Lăng Mặc đã đối xử với cô tốt hơn một chút. Nhưng lúc này, cô mới biết bên kia đã cố ý cho cô ấy thức ăn, chính là muốn tập cho cô ấy ăn để không bị lộ việc mang thai. Hạ An Nhiên cảm thấy đau khổ, nhưng nếu cô không nghe Lăng Mặc, chỉ có trời mới biết anh sẽ làm gì với đứa bé. Miễn cưỡng bắt đầu ăn. Chương 393, kẻ đó nhất định sẽ bị quả báo. Tuy nhiên, cô vẫn chấp thời cơ bỏ qua đĩa thịt trước và vội vàng nhét một mớ rau vào miệng. Nhìn thấy động tác nhỏ của mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc thẳng thừng gắp một viên thịt bò cho mèo hoang nhỏ. Hạ An Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng ăn. Hạ An Nhiên che miệng lại, nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Mặc, hy vọng anh sẽ để cô yên. Nhưng bên kia lại dửng dưng nhìn cô, ánh mắt như muốn nói, nhất định phải ăn. Hạ An Nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cố gắng nuốt thức ăn trong miệng. Như vậy, sau nhiều lần, Hạ An Nhiên rốt cuộc không kìm được nữa, đứng dậy lao vào phòng toilet trong phòng riêng. Sau khi nôn mửa, cô trở lại bàn một cách yếu ớt và thấy trong bát của cô có thêm một vài miếng thịt. Hạ An Nhiên, cô nôn mửa như vậy, người ta còn ép cô ăn mấy món thịt. Người đàn ông chó này không phải là người, anh ta là một con quỷ hành tẩu nhân gian. Sau bữa trưa, Lăng Mặc rời đi, và Hạ An Nhiên vừa nghĩ thôi đã thấy chán, cũng không tức giận gì. Trên đường đến phòng thí nghiệm, bất ngờ có người nhảy ra chặn đường cô. Hạ An Nhiên sửng sốt. Chắc Châu bồi rối xoa đầu, làm cô sợ rồi hả? Hạ An Nhiên giật giật khoe miệng, khẽ nói, có chuyện gì sao? Thấy bộ dạng khó coi của Hạ An Nhiên, Chắc Châu liền hỏi, có phải là có người ép buộc cô làm những việc cô không thích? Hạ An Nhiên nghĩ lại những thứ mình vừa trải qua, gật đầu một cách đau lòng, trưởng thành rồi nhưng vẫn luôn bị xã hội ức hiếp. Cho dù là bị người khác ép buộc nhưng vì để tồn tại nên đành phải chịu đựng. Nghe An Nhiên nói, Chắc Châu biết rằng mình đã đoán đúng. Tên Diêm Vương sống hẳn đang sử dụng quyền lực của mình để buộc Hạ An Nhiên làm những điều cô ấy không thích làm. Mà Hạ An Nhiên lại kiêng dè quyền hành của anh ta nên không thể không tuân theo. Chắc Châu an ủi, yên tâm, nhân quả báo ứng, kẻ đó nhất định sẽ bị quả báo. Diêm Vương sống đã làm quá nhiều việc các rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Chương 394, nhất định sẽ làm thịt tên cầu nam nhân. Chắc Châu tiến lên vỗ vào vai Hạ An Nhiên, thành khẩn nói, chỉ cần cô tiếp tục kiên trì, thì con đường phía trước sẽ là cầu vồng. Nghề tay trái của Chắc Châu là đi làm mềm lòng người khác. Hạ An Nhiên cũng không nói gì, không so đo với Chắc Châu, cô đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Túi gặp mặt, ngồi trước bàn làm việc. Mục đích của Lăng Mặc hôm nay rất rõ ràng, là không muốn cô để lộ cái thai trong chế độ ăn uống của mình. Mặc dù rất đau khổ, nhưng lúc này hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, về vấn đề chế độ ăn uống thì cô ấy thực sự phải vượt qua. Ở trạng thái hiện tại của cô, thật sự quá dễ dàng để bị lộ. Một khi cái thai bị lộ, liệu kiếp này cô có thể thoát khỏi nhà họ Lăng không? Khó khăn này vẫn cần phải vượt qua. Hạ An Nhiên nắm chặt tay, lần sau ăn thịt, nhất định sẽ làm thịt tên cầu nam nhân. Chắc Châu lén lút chạy đến văn phòng, một cô gái đang cầm tài liệu xem. Khi nhìn thấy Chắc Châu, cô ném tập tài liệu xuống bàn với vẻ mặt lạnh lùng, không phải tôi nói với anh rồi sao, đừng tùy tiện đến tìm tôi. Đừng lo, tôi đã lẻn vào, tránh sự theo dõi và mọi người ra vào, sẽ không ai phát hiện ra. Cô rời khỏi viện nghiên cứu, tôi mới yên. Thâm cô bưng cốc cà phê trước mặt có chuyện gì, nói thẳng đi. Nhìn cô lạnh nhạt như vậy Chắc Châu cứng họng, tôi đến đây là để tiết lộ cho cô, tên Diêm Vương sống thực sự không phải thứ gì tốt đẹp, cô có biết hắn vừa rồi làm cái gì không? Hắn nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đã có gia đình, còn ép cô ta làm người tình của mình. Ngụm cà phê mà cô vừa uống đã phụt ra. Lấy khăn giấy lau miệng xong, cô đưa mắt nhìn Chắc Châu, người nói gì cơ? Chắc Châu trong lòng tràn đầy phẫn nộ, tôi không lừa cô, hôm nay tôi vẫn còn gặp, người phụ nữ bị hắn ức hiếp thật sự rất thảm. Cho nên cô đừng có ngu ngốc như vậy nữa, cả ngày cứ nhìn con quỷ đoàn mệnh đó, trên đời này còn biết bao đàn ông tốt, tại sao cứ phải là tên họ Lăng đó? Cô cho tay lên trán, chỉ vào cửa phòng, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đùa với người, đi ra ngoài đi. Chắc Châu, là tôi. Ở cô. Tay cô vẫn chỉ về hướng cửa, Chắc Châu chỉ có thể im lặng rời đi. Chương 395, tối nay cô không muốn về. Sau khi Chắc Châu rời đi, cô khẽ nhíu mày, Diêm Vương sống có hứng thú với một người phụ nữ đã có gia đình. Trước đây không có chút hứng thú nào với phụ nữ. Nhưng bây giờ tại sao lại quan tâm hết nữ nhân này đến nữ nhân khác? Cảm thấy rằng có điều gì đó bất thường sau những hành động này. Cô có vẻ nghiêm túc nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Hạ An Nhiên ở phòng thí nghiệm bận rộn đến tận tối. Một đống dữ liệu cuối cùng cũng ra. Hạ An Nhiên bưng một chồng tài liệu đi vào phòng nghỉ. Bây giờ chỉ cần sắp xếp tài liệu là có thể trực tiếp đầu tư dự án. Hạ An Nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ muốn hoàn thành công việc hôm nay. Nhưng Hạ An Nhiên đánh máy tài liệu được một lát, cảm giác như sắp rụng ra đến nơi. Hai tay đánh máy, hiệu suất không phải giảm đi một nửa mà nó đang giảm xuống theo cấp số nhân. Hạ An Nhiên tức giận đẩy máy tính sang một bên, nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Với vẻ căm hận tất cả đều tại người. Với tốc độ này đừng nói là hôm nay, nếu có liên tục làm đến ngày mai, dự rằng cũng không thể hoàn thành. Vốn dĩ Hạ An Nhiên đã không thích làm báo các dự án, nên rất bực bội. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, "Đứng dậy." Hạ An Nhiên tức giận ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Lăng Mặc, cô tức giận lẩm bẩm, "Tôi muốn sắp xếp tài liệu trước khi về." Lăng Mặc lạnh lùng nói, "Tối nay cô không muốn về?" Hạ An Nhiên bất lực, còn chẳng phải là vì tay bị chật khớp nên mới chậm như vậy sao? Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ cáo kỉnh, liền nhắc lại đứng dậy. Nhìn thấy thái độ của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên chỉ đành đi về, ngày mai lại tiếp tục đến viện nghiên cứu xử lý tài liệu. Nhưng khi cô vừa đứng lên, Lăng Mặc liền ngồi vào chỗ của cô. Khi người khác đánh máy thì cũng chỉ đơn thuần là đánh máy. Nhưng nhìn Lăng Mặc gõ vào những phím chữ lại có vẻ rất đặc biệt, vừa vui mắt vừa vui tai, khiến người khác nhìn không rời mắt. Chương 396, 396, có thể gọi anh là cha. Nhưng rắc rối đến rồi, Lăng Mặc đang làm gì vậy? Hạ An Nhiên, đây là dự án dự thi của tôi, anh đừng làm loạn lên đấy. Nhưng sau khi đọc văn bản mà Lăng Mặc gõ và phân tích dữ liệu, Hạ An Nhiên choáng ngợp. Lăng Mặc thực sự đã viết rất tốt. Không đúng, không có chuyện này, rõ ràng là chuẩn đến cực điểm. Hạ An Nhiên tỏ vẻ bối rối, làm sao anh biết phân tích dữ liệu của những dược phẩm? Lăng Mặc nhẹ giọng nói, xem nhiều, tự khắc sẽ biết. Hạ An Nhiên. Lăng Mặc thoáng nhìn là có thể biết. Vì vậy những người chuyên nghiệp như họ thường rất cô đơn. Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi, trước đây anh học chuyên ngành gì? Không phải là chuyên ngành liên quan đến y học chứ? Lăng Mặc chậm rãi trả lời, quản lý tài chính. Hạ An Nhiên ngay lập tức cảm thấy khoảng cách giữa hai người đó là một ranh giới rõ ràng. Một người giống như Lăng Mặc, có những thứ người khác theo đuổi cả một đời, nhưng với anh ấy lại là một điều dễ dàng. Người như vậy không nên gọi là người nữa rồi, đó là thần. Bị một đả kích lớn, tiến lại gần trước mắt anh ta, nhìn những dữ liệu được phân tích trên máy tính, trong mắt lóe lên một ngôi sao, hưng phấn đề xuất, hay là, tài liệu dự án sau này anh giúp tôi viết được không? Có được sự giúp đỡ to lớn như vậy, Hạ An Nhiên cảm thấy sau này có làm thực nghiệm cũng không sợ bị Thu Khanh Khanh bắt viết báo cáo nữa. Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn mèo hoang nhỏ đang ngưỡng mộ mình, đôi môi khẽ cong lên, nhưng vẫn giả và lạnh lùng hỏi, rốt cuộc cô là chủ hay là tôi? Hạ An Nhiên nở một nụ cười ngọt ngào, chỉ cần sau này còn có lợi ích như vậy, đừng nói gọi chủ nhân, có thể gọi anh là cha. Ôm để gọi, quỳ xuống gọi, nằm cũng gọi, tư thế là do anh lựa chọn. Chương 397, 397, 3 tháng nữa sẽ khá hơn. Lăng Mặc chỉ muốn có vợ, chứ không phải con gái. Đau đầu, anh liếc nhìn con mèo hoang nhỏ và nói, câm miệng. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cô không thể bỏ lỡ lợi ích lớn lao mà ba mình trao tặng. Một giờ sau, vốn dĩ Hạ An Nhiên phải thức cả đêm để làm công việc, vì mối quan hệ với ba mà đã hoàn thành trước thời hạn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc như nhìn một vị Phật quang, mong muốn giấu giếm vị Phật xinh đẹp khả ái này ở nhà, để cả đời này chỉ có thể làm ba của cô. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào con mèo hoang nhỏ, ánh mắt này của cô là gì? Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, ngưỡng mộ. Lăng Mặc, tại sao anh ấy lại có cảm giác, trong ánh mắt ngưỡng mộ này có quá nhiều biểu cảm kỳ quái và kỳ lạ. Lăng Mặc nhíu mày, có thể về chưa? Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, được rồi, tôi thu dọn một chút rồi cùng anh trở về. Nhanh chóng đóng gói tất cả tài liệu của dự án này, bỏ vào USB. Việc kiểm tra của viện nghiên cứu vẫn rất nghiêm ngặt và nói chung không thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi học viện. Nhưng với tư cách là vợ của bột, Hạ An Nhiên là một con bọ, và các quy tắc của viện nghiên cứu đều vô dụng với cô ấy. Sau khi Hoàn Nhiên dọn dẹp xong xuôi, cô gửi lời mời đến Lăng Mặc với tâm trạng vui vẻ, tối nay tôi mời anh đi ăn tối nhé. Sau khi dự án xong, Hạ An Nhiên thích dùng bữa thật ngon. Tuy nhiên, Lăng Mặc tàn nhẫn nhắc nhở, bây giờ cô thế này còn có thể ăn cái gì nữa? Hạ An Nhiên nhìn thấy món thịt, liền buồn nôn, nôn thốc nôn tháo, lập tức nhìn Lăng Mặc cảm thấy sởn gai ốc, gục đầu xuống, cực kỳ muốn sống, nói, đến khi nào tôi mới có thể được ăn thịt? Cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nôn mửa khi nhìn thấy thịt. Lăng Mặc, 3 tháng nữa sẽ khá hơn. Hạ An Nhiên không thể không lưu luyến sự tái sinh trong tương lai, nghĩa là 3 tháng. Này tôi sẽ sống khổ sở nôn mửa khi nhìn thấy thịt sao? Chương 398, 398, cô đang dạy tôi làm việc sao? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, một chút đau lòng. Nhưng ngay cả Phó Tân cũng không có nhiều cách để xoa dịu nỗi đau của mèo hoang nhỏ. Ánh mắt anh lạnh lùng liếc nhìn bụng Hạ An Nhiên. Đứa nhỏ chưa thành hình này xuất hiện để làm khổ người khác, đáng ra nó nên nói rồi. Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc đi ra bên ngoài viện nghiên cứu. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, Hạ An Nhiên sờ sờ túi quần vài lần, tôi để quên điện thoại trong phòng thí nghiệm. Cô dừng lại, ngượng ngùng nhìn Lăng Mặc, anh đợi ở đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Lăng Mặc chưa kịp phản ứng cô đã chạy ngược về phía phòng thí nghiệm. Lăng Mặc nhìn tốc độ bước đi của con mèo hoang nhỏ, lông mày hơi chìm xuống. Lúc sáng anh đã đánh dặn dò rồi, không muốn cô ấy chạy nhanh, mà giờ vẫn liều lĩnh như vậy. Có vẻ như dặn dò cũng vô ích. Phương pháp hữu ích nhất là làm cho sợ hãi. Dọa một chút, con mèo hoang nhỏ ít nhất cũng có thể trở nên ngoan ngoãn trong một thời gian. Ngay khi Lăng Mặc đang tính toán tối nay làm thế nào để chỉnh đốn con mèo hoang nhỏ, một giọng nữ vang lên từ cách đó không xa, "Lăng thiếu gia." Lăng Mặc định thần lại, nhìn sang một bên. Anh nhìn thấy một người phụ nữ già dặn trong bộ đồ đen đang đứng cách đó không xa. Người phụ đó đang đi về phía Lăng Mặc với thái độ tôn trọng nhưng không kiêm tốn, "Tôi tên là Trác Gia Hy, tôi là phó viện nghiên cứu. Tôi chịu trách nhiệm chính về các dự án cốt lõi của viện nghiên cứu. Trước đây, ở tập đoàn Lăng thị tôi đã từng gặp anh." Một lúc sau, sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng gầy gò của Lăng Mặc, cô tiếp tục lễ phép và kính cẩn nói, "Mấy ngày nay, tôi đã đến trụ sở chính để tìm anh, không ngờ lại được gặp anh ở đây." Vẻ mặt Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn đối phương, "Có chuyện gì?" "Trác Gia Hy, tuy rằng trước đây, phó viện nghiên cứu Mao Minh Lễ đã có sơ suất và sai lầm, nhưng ông ấy không thể bị toàn ngành phong tỏa. Hình phạt của anh thật sự là quá nặng. Xin anh giơ tay đánh khẽ, bỏ qua cho ông ấy một lần." Lăng Mặc nghe lời nói của Trác Gia Hy, giọng điệu mỏng manh lạnh lẽo, "Cô đang dạy tôi làm việc sao?" Trác Gia Hy nghe được giọng nói lạnh lùng này, giật mình tại chỗ. Chương 399, 399, tôi nhất định sẽ giúp ông ấy. Dù sao cô ta vẫn là người phụ trách đề tài cốt cán của viện nghiên cứu, tuy rằng cùng Mao Minh Lễ đảm nhận vị trí phó khoa, nhưng dù là giá trị hay quyền lực thì cũng có sức ảnh hưởng. Lúc đầu cô được tập đoàn Lăng thị mời với giá cao, Lăng thiếu gia đã biết thân phận của cô, dù thế nào cũng nên lịch sự. Nhưng không ngờ Lăng thiếu gia lại thờ ơ với cô như vậy. Trác Gia Hy lung túng không biết nói gì. Hạ An Nhiên cũng vừa vặn cầm điện thoại di động đi tới. Nhìn thấy Lăng thị đang nói chuyện với một người phụ nữ, cô ấy nghĩ ngay đến Hạ Vũ Huyên trước đây. Người phụ nữ này đang nhìn người đàn ông của mình. Hạ An Nhiên tốc độ đi tới, một tay nắm lấy cánh tay Lăng Mặc, nhẹ giọng nói, "Chồng, hai người đang nói cái gì vậy?" Động tác đánh dấu chủ quyền vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên, sự lạnh lẽo trên người lập tức biến mất không còn tăm tích, "Không có chuyện gì, về thôi." Cũng không thèm nhìn Trác Gia Hy, liền cùng Hoàn Nhiên rời đi. Trác Gia Hy nhìn theo bóng lưng của Lăng Mặc, nắm chặt tay. Quả nhiên đàn ông đều là loài động vật yêu bằng mắt. Người phụ nữ tên Hạ An Nhiên, bất quá cũng chỉ có khuôn mặt khả ái, không chỉ nhận được sự đối xử đặc biệt của thiếu gia Lăng mà còn dám lừa cả phó viện trưởng Mao Minh Lễ. Còn cô ta thì sao? Rõ ràng là có năng lực như vậy, lại bị Lăng thiếu gia đối xử một cách lạnh lùng. Đây có phải là sự khác biệt? Ngay khi Trác Gia Hy không cam lòng, một người phụ nữ bước ra, "Cô đang đợi Lăng thiếu gia sao?" Trác Gia Hy cắn môi, "Đã gặp. Cô có nói đến phó viện trưởng Mao Minh Lễ không?" "Chao ôi, phó viện trưởng thật đáng thương. Cả đời này ông ấy đều cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu. Lần này, chỉ xảy ra một chút chuyện nhỏ liền bị phong toàn ngành. Điều đó thật đáng thương." 4. Nghe nói ông ấy dường như không thể chấp nhận được sự đã kích này và đã muốn tự tử. Trác Gia Hy nghe vậy, nghiêm nghị trấn an người phụ nữ, "Tôi nhất định sẽ không đứng. Nhìn phó viện trưởng Mao Minh Lễ rất xuống thảm hại như vậy, tôi nhất định sẽ giúp ông ấy." Chương 400, vừa rồi cô bị nhục hình. Người phụ nữ thở dài, "Cô là người phụ trách cốt cán của viện nghiên cứu, nếu cô tới cầu xin Lăng thiếu gia anh ấy hẳn là sẽ nể mặt cô, nếu ngay cả một đại mỹ nhân như cô anh ấy cũng không nể mặt, Lăng thiếu gia thật sự là quá đáng." Sau khi người phụ nữ nói nhiều như vậy, cô quay trở lại câu hỏi lúc đầu, "Vừa rồi Lăng thiếu gia đã nói gì với cô? Có bỏ qua cho phó viện nghiên cứu Mao Minh Lễ không?" Hoàn Nhiên xuống xe, hung hăng nhìn Lăng Mặc, "Người phụ nữ vừa rồi là ai?" Lăng Mặc nhẹ giọng nói, "Không có gì." Hạ An Nhiên càng thêm nghi ngờ, "Không có gì mà thân mật như vậy." Lăng Mặc bất cần liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ, hỏi, "Cô không vui sao?" Hạ An Nhiên vẻ mặt ủ rũ, nụ cổ biện hộ, "Hai người chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ. Chồng, tôi muốn kiểm tra trên đầu tôi có mọc sừng không? Có vấn đề gì không?" Lăng Mặc nhàn nhạt cười, "Không thành vấn đề." "Hạ An Nhiên, tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông chó này nở nụ cười rất châm biếm?" Hạ An Nhiên cúi đầu đi lên lầu. "Cô ấy quá đau khổ. Vừa rồi cô bị nhục hình. Lăng Mặc, người đàn ông chó đó cứ liên tục bắt cô ấy đang ăn thịt. Trong khi cảm thấy khó chịu, cô bật máy tính và gửi dự án mà cô đã thực hiện ngày hôm nay cho ban tổ chức. Sau đó, cô ấy chụp thêm vài bức ảnh và gửi chúng cho Cố Kỳ. Hạ An Nhiên, dự án đã hoàn thành." Một lúc sau, Cố Kỳ gọi điện thoại đến, kích động nói, "Học muội, cô ăn gian. Không ngờ cô lại xấu xa như vậy, đem dự án này tham gia cuộc thi. Rõ ràng là muốn chọc giận người dân nước cá rồi." Hạ An Nhiên nhìn vô tội, "Cô nói nhảm gì vậy, tôi chỉ đơn thuần tham gia cuộc thi thôi." Hạ An Nhiên không thích viết báo cáo. Vì vậy mà mọi báo cáo viết ra đều mang đầy tính đối phó. Nhưng lần này, Cố Kỳ phát hiện ra rằng báo các dự án đã hoàn toàn được tiêu chuẩn hóa, đủ để làm mẫu. Cố Kỳ không khỏi thắc mắc, "Cô có tìm người nào trợ giúp không?" Hạ An nhờ y hển khó chịu khịt mũi, "Tôi cần người giúp đỡ sao? Cô đang coi thường ai vậy? Cô và Lăng Mặc là vợ chồng, của anh ấy cũng chính là của cô. Cho nên, đây gọi là trợ giúp sao?" Chương 401, Cố Kỳ bị nổi máu cơ tim. Hơn nữa, lúc này Hạ An Nhiên cũng đang quan tâm đến một chuyện khác. "Hôm qua lúc cô và Thu Khanh Khanh gọi điện cho tôi rõ ràng là có chuyện gì đó không thích hợp, nói, các người có phải là lén lút tôi, làm chuyện xấu." Cố Kỳ cảm thấy có lỗi, "Học muội, tại sao cô có thể nghĩ về giáo sư như thế này? Giáo sư rất tốt với cô. Hoàn Nhiên đối xử với tôi rất tốt. Tại sao tôi lại không nhận ra? Suốt ngày chỉ biết bóc lột tôi, khiến tôi một cô gái đang trong thời kỳ xinh đẹp, làm lỡ thanh xuân tại viện nghiên cứu, tôi chưa tìm ông ấy tính số đã là may mắn lắm rồi. Cố Kỳ bây giờ không phải cô có bạn trai sao? So với tôi tốt hơn nhiều. Tôi đã độc thân mấy chục năm rồi. Hạ An Nhiên nghe hai từ bạn trai này sửng sốt. Bây giờ anh ấy không phải là bạn trai, mà là chồng. Hạ Hiển Nhiên liếc mắt, chậm rãi ngồi ở trên sofa, nếu như cô không thành thật, tôi đành phải nghỉ dưỡng thêm một năm rưỡi nữa. Cố Kỳ lo lắng, học muội, sao cô có thể làm như vậy được? Hơn nữa, viện nghiên cứu có văn bản quy định rõ ràng, thời gian nghỉ phép không được quá dài, trong tình huống bình thường, tối đa là 3 tháng. Hạ An Nhiên sờ lên bụng, không nớt đe dọa lần này tôi sẽ nghỉ dưỡng thai và nghỉ sinh, nên thời gian sẽ lâu hơn một chút. Cố Kỳ bị nhồi máu cơ tim. Giáo sư không phải là đối thủ của học muội, cô càng không phải. Chỉ có thể thành thật xin lỗi giáo sư. Cố Kỳ thì thào, học muội, tôi đã nói với cô, giáo sư rất xấu xa, cô vì viện nghiên cứu nỗ lực nhiều như vậy, hiện tại ông ấy sẽ điên cuồng muốn tính toán cô. Lê Tư Phi gần đây tâm trạng không tốt. Sau tai nạn của Nghiên Đồ bị ối ỉ, không bao giờ có cơ hội đứng dậy nữa. Cô không hiểu tại sao Lăng Thị lại phải cắt ngang và xuống tay với Nghiên Đồ. Tiên trong tay Lê Tư Phi đã hoàn toàn bị quét sạch, đứa em gái đầu tư vào bên cạnh cô, hiện giờ cũng có rất nhiều ý kiến đối với cô. Tuy nhiên, vì mối quan hệ với Lê gia nên mới không làm khó dễ cô. Nhưng cô vẫn bị bố mẹ khiển trách nặng. Cô cũng nói rõ rằng sẽ im lặng ở Lô Hải trong một thời gian, qua lại với nhà dì mình nhiều hơn và không làm rối tung mọi thứ nữa. Nhưng cô không dám đến gặp dì của mình. Khi Lê Tư Phi đến gặp dì, cô ta phải gặp Lăng Tư. Còn Lăng Tư thì vì đầu tư vào BOI mà mất rất nhiều tiền, bây giờ rất căm hận Lê Tư Phi. Lăng Tư chắc chắn sẽ xử lý Lê Tư Phi khi cô đến đó. Chương 402, 402, không ngờ rằng cô còn có mặt mũi tới gặp tôi. Lê Tư Phi có tâm trạng không vui và đang uống rượu ở một câu lạc bộ. Đã từng có nhiều người ở bên cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy chỉ có một mình. Đúng lúc này, Giang Nhụy Nghiên đi tới. Mặc dù Lê Tư Phi có ý kiến với Giang Nhụy Nghiên, nhưng đối phương cũng tốn không ít tiền với cô, nên cô cũng không phàn nàn. Hai người ngồi uống rượu với nhau. Một lại cảm giác rất suy tư. Giang Ngụy Nghiên cầm ly rượu vang, nhìn Lê Tư Phi, khi nào thì cô tới thăm nhà họ Lăng, tôi sẽ đi cùng cô tới đó. Lê Tư Phi nheo miệng, cô muốn đến thì tự. Đến đi, đi cùng tôi làm gì? Giang Ngụy Nghiên thở dài một tiếng, tôi biết Lăng Tư cũng đã đầu tư vào BOI rồi, tôi nghĩ bây giờ cô ta sẽ rất hận cô. Nếu như tôi với cô cùng đến đó, sẽ giúp cô bớt đi được phần nào, giúp cho tình chị em của hai người không quá căng thẳng. Lê Tư Phi có chút bất ngờ, nhìn Giang Ngụy Nghiên, cô muốn qua đó nói đỡ cho tôi. Giang Ngụy Nghiên, dù sao trước khi chúng ta cũng từng là đối tác, có một vài chuyện không nên để cô gánh vác một mình. Lê Tư Phi cảm động mà dựa vào cánh tay Giang Ngụy Nghiên, nhiều người nói cô là người tốt. Lúc trước tôi không tin, nhưng hiện tại đã tin rồi, lúc như này chỉ có cô một lòng nghĩ đến tôi. Cô vẫn luôn không dám đến Lăng gia, nhưng nếu Giang Ngụy Nghiên đi cùng cô ta sẽ giúp cô phân tán ngọn lửa tức giận. Vì vậy trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ không quá tệ. Lê Tư Phi suy nghĩ một lúc, hay là sáng mai chúng ta đi. Giang Ngụy Nghiên gật đầu, cô là người quyết định, muốn đi lúc nào thì tôi đi cùng cô. Lê Tư Phi càng thêm cảm động, cô thật là tốt. Ngày thứ hai, Lê Tư Phi và Giang Ngụy Nghiên đến Lăng gia. Trong phòng chỉ có hai người họ, những người khác nếu không phải đang ở nước ngoài thì cũng đều đã đi làm từ sớm. Lê Văn Tịnh nhìn thấy nhà có khách, liền gọi con gái xuống tiếp khách, còn cô đi chuẩn bị bữa trưa. Lăng Tư nhìn thấy Lê Tư Phi, vẻ mặt tức giận nói, không ngờ rằng cô còn có mặt mũi tới gặp tôi, lại liếc nhìn sang Giang Ngụy Nghiên sao, còn kéo theo cả đồng bọn à. Mặc dù Lê Tư Phi và Lăng Tư là chị em họ, nhưng gia thể tăng giá vượt xa Lê gia, đương nhiên Lăng Tư sẽ rất cao ngạo, trong mắt luôn không xem Lê Tư Phi như chị em của mình. Chương 403, nữ nhân mà cô nhắc đến là ai vậy? Giang Nhụy Nghiện lên tiếng, liên quan đến chuyện của BOI, không phải là lỗi của mình cô ấy, tôi cũng có phần sai. Lăng Tư, mấy người biết lỗi thì có ích gì chứ, tất cả tiền của tôi đều mất rồi. Đó là số tiền cô dành dụm bao nhiêu năm, giờ mất cả rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt tức giận của Lăng Tư như muốn bùng cháy. Giang Nhụy Nghiên nở nụ cười, tôi nhất định sẽ có cách lấy lại được những gì đã. Lăng Tư tỏ vẻ lạnh lùng, không tin vào lời cô ta nói. Giang Nhụy Nghiên chủ động lấy ra một món quà đưa cho Lăng Tư, lúc trước ở địa điểm đấu giá tôi nhìn thấy bộ trang sức kim cương màu hồng này, đặc biệt thích hợp với cô. Hôm nay tôi mang đến đây cho cô. Tôi hy vọng cô có thể thấy sự chân thành của chúng tôi. Lăng Tư nhận lấy món quà, mở ra nhìn, hai mắt sáng lên. Viên kim cương này rất đắt tiền. Vẻ khó chịu lúc đầu của Lăng Tư cũng dịu đi một chút, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lắm, câu nghĩ với bộ trang sức này mọi chuyện được bỏ qua sao? Lê Tư Phi không ngờ Giang Nhụy Nghiên lại thẳng tay chi tiền xa xỉ như vậy. Giang Ngụy Nghiên đối với cô thật quá thú vị. Nếu không tập đoàn Lăng thì có thể xếp hàng mà không có lý do. Lăng Tư nghĩ đến một vài chuyện, trên mặt tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Bùi Kỳ cũng không lớn mặt như vậy, xem ra nhân này cũng chỉ thuận gió đẩy thuyền, Lăng Mặc quả nhiên đã bị ả. Hồ ly tinh này làm mở mắt. Lê Tư Phi tò mò, nữ nhân mà cô nhắc đến là ai vậy? Lăng Tư nghiến răng tức giận nói, chính là nhân tình của Lăng Mặc Hạ An Nhiên, quan hệ của cô ta với Bùi Kỳ cũng rất tốt. Lê Tư Phi không biết Hạ An Nhiên là ai, nhưng Giang Ngụy Nghiên bỗng lên tiếng nhắc đến Hạ An Nhiên, tôi nghĩ đến một điều. Trước đây đã từng có một người bạn đã nghe Bùi Kỳ nói rằng cô ấy là thành viên của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Lăng Tư liên tức giận, cô ta thật sự là người của Long Đằng. Ha, vậy thì đúng rồi, chắc chắn là ả tiện nhân này. Giang Ngụy Nghiên thơ dài và bắt đầu suy nghĩ, cô ta đã trở thành nữ chủ nhân Lăng gia rồi, quản lý tài chính của Lăng gia, trong tay cô ta không thiếu gì tiền, tại sao vẫn còn phải đối phó với Lăng Tư như này? Lăng Tử nghe Giang Ngụy Nghiên nói, trong đầu không biết đang nghĩ đến cái gì, hai mắt bỗng sáng bừng lên. Chương 404, Lang Gia là nơi rất coi trọng quy tắc. Hạ An Nhiên không còn vướng bận gì nữa. Sau khi hoàn thành dự án thi đấu, bắt đầu trở thành một con người vui vẻ, tự do. Lăng Mặc đến công ty rồi mà cô vẫn lười biếng nằm trên giường. Mãi cho đến khi Tôn quản gia lên và nói với cô, Lăng lão phu nhân mời cô qua nhị phòng. Hạ An Nhiên nhìn Tôn quản gia với vẻ nghi. Hoặc nhị phu nhân đột nhiên kêu tôi đến đó. Ở đó có chuyện quan trọng sao? Nếu không, bà sẽ không cho mời, đúng không? Phải có một cái cớ, phải không? Tôn quản gia, bên đó có khách đến thăm, chắc là nhị phu nhân muốn cô sang đó chào hỏi. Lão phu nhân và phu nhân là hai thái cực. Một người thì quá hung hăng, làm việc cũng rất liều lĩnh, lỗ mãng, nên khi Hạ An Nhiên qua đó Tôn quản gia cũng thấy rất lo lắng, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhị phu nhân là không như vậy, bà ấy rất biết kiềm chế và ít nói, bà ấy nhất định sẽ không làm khó Hạ An Nhiên, có bà ấy ở đó nhất định sẽ không có chuyện gì. Hạ An Nhiên sửa soạn đơn giản, cô vốn định qua đo một mình, nhưng sau đó nghĩ lại, liền gọi điện cho Kiều Mạn. Sau lần bị nhắc nhở trước kia, Kiều Mạn làm việc đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hạ An Nhiên dường như giao phó toàn quyền cho cô, tất cả mọi thứ đều do cô sắp xếp. Sau khi đến phòng, Hạ An Nhiên nhìn thấy vị khách mà Tôn quản gia nói, hóa ra là Lê Tư Phi. Cô cũng không có ý gì, quan hệ của Lê Tư Phi với nhị phu nhân cũng khá tốt, nên cô ấy ở đây cũng là điều bình thường. Chỉ là, ánh mắt Lê Tư Phi và Lăng Tư nhìn cô không giống nhau, là ánh mắt hình viên đạn. Lăng Tư nói chuyện một cách kỳ quái, ô, tôi còn tưởng chị dâu sẽ không đến chỗ. Chúng tôi, không ngờ rằng tôi tùy tiện gọi một tiếng cô liền tới. Hạ An Nhiên liền hiểu ra, không phải nhị phu nhân cho gọi mà chính là Lăng Tư. Lăng gia là nơi rất coi trọng quy tắc. Nhị phu nhân gọi cô qua, đương nhiên vì tôn trọng trưởng bối cô sẽ qua liền. Nhưng cô với Lăng Tư ngang vai vế. Hơn nữa, gọi cô qua một cách thiếu nghiêm túc như vậy, rõ ràng là muốn xỉ nhục cô. Nếu như trước kia Hạ An Nhiên không muốn tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ, chương 405, tôi sẽ để cho cô đi sao? Chẳng phải cô đã là nữ chủ nhân Lăng, là mặt mũi Lăng gia, làm sao có thể để Lăng tự làm nhục như vậy? Hạ An Nhiên cười nhạt, tôi còn tưởng nhị phu nhân có chuyện quan trọng muốn tìm tôi dừng lại một chút sau này các người lên phòng gọi, phải nói cho rõ ràng. Sau đó, cô nói với Kiều Mạn đang ở bên cạnh, đi tìm người hầu vừa mới chuyển, thu xếp, đưa cho một khoản tiền thôi việc, để cô ấy rời khỏi Lăng gia. Kiều Mạn gật đầu tôi biết rồi. Sau đó, Kiều Mạn đi ra ngoài tìm người hầu vừa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ An Nhiên, Lăng tự tức giận vô cùng, cô như vậy là có ý gì, chúng tôi ở nhị phòng, từ khi nào đến lượt cô khoa tay múa chân vậy? Hạ An Nhiên đáp lại một cách chậm rãi. Tôi phụ trách quản lý Lăng Trạch, đối với người của mỗi phòng đều sẽ có quyền điều hành. Không muốn nói thêm, xoay người rời đi. Thấy vậy, Lăng Tư tiến lên chặn đường cô, tôi sẽ để cho cô đi sao? Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, ta việc Lăng Trạch rất nhiều, đều cần tôi phải đích thân làm từng việc một, tôi rất bận, không có thời gian chơi với cô. Lăng Tư nhìn Hạ An Nhiên một cách chế. Rêu câu nghĩ sao, đợi sau khi Lăng Mặc chết đi, Lăng Trạch sẽ do mẹ tôi nắm quyền, cô có tư cách gì để thể hiện trước mặt tôi, bây giờ cô chẳng qua chỉ là tiểu nhân có quyền có thế mà thôi. Khuôn mặt Hạ An Nhiên từ từ chìm xuống. Mọi người đều biết rằng Lăng Mặc chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Và mọi người cũng biết rằng những ngày cô nắm quyền ở Lăng Trạch cũng đang đến ngược. Nhưng Hạ An Nhiên lại không thích thái độ của Lăng Tư lắm. Lăng Mặc đã chiến đấu với thiên hạ cũng chỉ vì Lăng gia. Bọn họ ngồi không ăn bát vàng thì cũng thôi đi, họ còn mong anh sớm qua đời. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Tư, giọng điệu lạnh lùng, cô thật sự cho rằng nhị phòng bác hai bây giờ đã ổn định rồi sao? Lăng Tư bị nhìn chằm chằm, cả người trở nên lạnh lẽo. Nhưng nghĩ về điều đó, người phụ nữ này là ngoài mạnh trong yếu, rời khỏi Lăng Mặc, cô ấy không là gì. Chương 406, Hạ An Nhiên không biết Lăng Tư có ý gì. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lăng Tư nghĩ đến điều này liền chủ tính, tiến lại gần Hạ An Nhiên, "Ồ, trong tình hình này, ngoài nhị phòng chúng tôi, còn có ai đủ tư cách để kế thừa gia tộc Lăng nữa? Đại phòng đã xảy ra chuyện, và Lăng Mặc cũng sắp chết. Cuối cùng thì mọi thứ đều thuộc về nhị phòng." Bỏ lại những lời nói tàn nhẫn, cũng lời tiếp tục cùng Hạ An Nhiên nói chuyện, trực tiếp hỏi bây giờ cô kiểm soát tài chính của Lăng Trạch, hẳn là có nhiều vốn lưu động. "Gần đây tôi đang thiếu tiền, cô dành ra 5000 vạn đưa tôi." Hạ An Nhiên vẻ mặt thản nhiên, "Tam tiểu thư, nếu cô đang thiếu tiền, cô cần phải nộp đơn vào bộ tài chính của Lăng Trạch. Nói với tôi không được gì đâu. Tôi cần cô phải đưa." Bên tại Hạ An Nhiên nói nhỏ, "Hơn nữa, cô phải bí mật chuyển khoản tiền này cho tôi, để san bằng những khoản hời hợt, tôi không muốn người khác biết rằng cô đưa tiền cho tôi, đỡ phải truy cứu người trong nhà, điều này có thể gây phiền hà." Hạ An Nhiên không biết Lăng Tư có ý gì, nhưng cô ấy có giống một người dễ dàng nghe lời không? Vì bên kia không biết xấu hổ như vậy nên Hạ An Nhiên không thèm giả vờ, "Tam tiểu thư, việc đầu tư của cô có vấn đề, thua lỗ nên cô muốn lấy tiền của nhà sao? Bằng không, tại sao Lê Tư Phi lại ở đây, Lăng Tư lại không nể nang mà làm khó dễ Lê Tư Phi? Chuyện này, không chừng còn có Lê Tư Phi hỗ trợ giật dây." Hạ An Nhiên liếc nhìn hai người họ, một người cái gì cũng không biết rõ ràng, đặt niềm tin vào một công ty bắt trước, đầu tư tùy tiện mà không hỏi thăm tình hình. Bây giờ lỗ nặng, còn không biết rút kinh nghiệm cố tình uy hiếp tôi, muốn tôi sử dụng tiền của Lăng Trạch để bù đắp, thật sự rất bản lĩnh. Tiền mất tật mang lần này quá nhiều, chỉ vì lời nói của Giang Nguyễn Nghiêng, cô đột nhiên nghĩ rằng Hạ An Nhiên là nữ chủ nhân của Lăng gia, trong tay tất nhiên có tiền. Nghĩ rằng uy hiếp một chút, cô nhất định có thể lấy tiền của mình để bù vào khoản thiếu hụt. Nhưng không nghĩ đến, người phụ nữ này thật sự không biết điều. Xem ảnh 1. Chương 407, 407, cô ấy không thể dễ dàng rời khỏi đây. Lăng Tư không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu như vậy, không biết xấu hổ. Hạ Hiển Nhiên bình tĩnh lãnh đạm, mặt của tôi, không cần cô lo. Hạ An Nhiên không hiểu, bác hai cùng với vợ đều là người biết đối nhân xử thế, còn vô cùng trầm tính. Tại sao lại sinh ra một đứa con gái phách lối không có đầu óc như vậy? Có lẽ vì cuộc sống quá sung sướng, nên coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Hạ An Nhiên quá lười đối phó, một cô gái tự cao tự đại như vậy. Nhưng Lăng Tư cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng, sao có thể dễ dàng để Hạ Hiển Nhiên đi? Quan trọng hơn, Lê Tư Phi cũng ở đó. Là thiên kim tiểu thư thứ ba của Lăng gia, cô cũng phải có mặt mũi. Không thể mất mặt trước Lê Tư Phi, đúng không? Lãnh Tư nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên, hung hăng nói, hôm nay ở đây, nếu có không đưa cho tôi thứ tôi muốn, sau này tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Hạ An Nhiên, cô ấy không thể dễ dàng rời khỏi đây. Sau khi Giang Nhụy Nghiện và Lê Tư Phi nói điều gì đó với Lăng Tư, nói rằng muốn đi toilet. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi toilet, hai người không quay lại phòng khách mà đi ra sân sau của vợ nhị phòng. Nhị phu nhân đang chuẩn bị một bó hoa để sắp xếp bàn tiệc. Sau khi nhìn thấy Giang Nhụy Nghiêng đi tới, bà ấy nở nụ cười, sao cô lại ra đây? Giang Nhụy Nghiêng nhìn những bông hoa xinh đẹp ở sân sau, mỉm cười, nhị phu nhân chăm sóc vườn hoa rất tốt, cũng không có được bao nhiêu người có được cảm giác nhàn nhã như vậy. Lê Văn Tĩnh tao nhã và trầm mặc ngày thường cũng không có gì làm, chỉ có sở thích nho nhỏ này. Giang Nhụy Nghiêng đi tới bên cạnh vườn hoa, túi người ngửi thử, nhưng mà, sau này, nhị phu nhân có thể bận rất nhiều việc. Sau khi Lý Nhân muốn hạ độc thủ để giết Lăng Mặc, cho dù mối quan hệ giữa đại phòng và đại phu nhân đã nhanh chóng sáng tỏ, nhưng tội danh sát hại chủ nhân Lăng gia vẫn còn tồn tại trên đầu đại phòng. Đại phòng bây giờ không có khả năng cạnh tranh. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng nhị phòng sẽ trở thành gia chủ mới của Lăng gia và sẽ phụ trách tập đoàn Lăng thị. Chương 408, 408, nói không được liền cư xử thô lỗ. Và nhị phu nhân đương nhiên sẽ trở thành nữ chủ nhân của Lăng gia. Thân là nữ chủ nhân của Lăng gia, làm sao có thể có cuộc sống nhàn nhã như bây giờ? Lê Văn Tĩnh tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Giang Nhụy Nghiên, vừa hái hoa vừa cười, đối với tôi mà nói, bận hay không cũng thế thôi. Giang Nhụy Nghiên, đối với bà, dù có bận hay không cũng không có gì khác nhau. Nhưng tôi vẫn không hiểu, rõ ràng Lăng thiếu gia sức khỏe không tốt, vậy tại sao anh ấy vẫn làm việc chăm chỉ? Nhị phu nhân, bà không thể khuyên anh ấy một chút. Sao? Lê Văn Tĩnh dừng tay lại. Đây cũng là câu hỏi mà bà luôn băn khoăn. Một người chẳng còn sống bao lâu nữa, tại sao phải làm việc nhiều như vậy, nằm yên không phải là tốt sao? Cho nên, dù nhị phòng đã ổn định, trước khi Lăng Mặc thật sự chết, vẫn có chút lo lắng. Chỉ là bà không hiểu tại sao Giang Nhụy Nghiện lại đột nhiên nói chuyện này với bà. Vẻ mặt Lê Văn Tĩnh dịu dàng, xem ra, Giang tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi. Ngay khi những lời này rơi xuống, một âm thanh giòn giã vang lên từ trong biệt thự. Lê Văn Tĩnh nhướng mày, bên trong có. Chuyện gì vậy? Giang Nhụy Nghiêng lắc đầu, tôi không biết. Chỉ là hình như Tam tiểu thư mời Hạ tiểu thư qua thôi. Vẻ mặt của Lê Văn Tĩnh đột nhiên chìm xuống. Trước đây bà đã từng dặn dò Lăng Tự, trước khi Lăng Mặc chết phải giữ thái độ biết điều, không được gây chuyện. Nhưng bây giờ mới Hạ An Nhiên đến đây làm gì? Lê Văn Tĩnh không quan tâm đến việc hái hoa, phóng nhanh về biệt thự. Vào bên trong biệt thự, Lê Văn Tĩnh thấy Lăng Tư đang mắng Hạ An Nhiên với vẻ mặt tức giận. Và dưới chân Hạ An Nhiên là một chiếc bình vỡ, và bắp chân của cô ấy vẫn đang chảy máu. Lê Văn Tĩnh khẽ nói, đang làm gì vậy? Hạ An Nhiên muốn rời đi sớm, nhưng Lăng Tư chỉ muốn xé xác cô. Lăng Tư nổi giận khi Hạ An Nhiên không chịu làm theo yêu cầu cô ta cầm chiếc bình hoa ném về phía Hạ An Nhiên. Nói không được liền cư xử thô lỗ. May mắn thay, Hạ An Nhiên đã né kịp. Chương 409, 409, hai chị em phối hợp thật ăn ý. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngay cả khi chiếc bình không trúng cô, bắp chân của cô vẫn bị thương do mảnh bình văng ra. Máu không ngừng chảy xuống. Lăng Tư hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, trong mắt tôi, cô là một kẻ hèn mọn và kém cỏi. Hừ, cô thật sự cho rằng Lăng Mặc cho cô một chút lợi ích thì cô trở nên cao quý hơn sao, còn mơ tưởng làm nữ chủ nhân của Lăng gia. Tôi không cần phải đợi 2 tháng nữa, bây giờ cũng có thể giết chết cô. Ngay khi những lời này rơi xuống, Lê Văn Tĩnh và Giang Nhụy Nghiêng bước đến. Lăng Tư nhận thấy chuyện này đã gây ra động tĩnh lớn, điều này làm kinh động đến. Mở cô. Lăng Tư, người đã mắng Hạ An Nhiên, ngay lập tức lộ ra vẻ hoa nước. Đáng thương chạy đến bên Lê Văn Tĩnh, hoa nước chỉ vào Hạ An Nhiên và bắt đầu khóc. Mẹ, con biết hiện giờ cô ấy là người nắm giữ Lăng gia, địa vị cao, nhưng mà, con có nhà ý mời cô ở Y Điền chơi, không ngờ cô ấy lại kiêu ngạo như vậy, nói nhiều lời cay nghiệt xúc phạm con, hơn nữa còn nói rằng phải là con đến thăm cô ấy, chưa không đủ tư cách để mời cô ấy qua, vì lý do này mà còn muốn sa thải người hầu mà con nhờ đi mời cô ấy. Lê Tư Phi nhìn thấy người chị họ kiêu ngạo, lúc này lộ ra vẻ hoan ức, ngây ra một lúc. Tuy nhiên, là con người rất tinh danh. Vì vậy trong giây tiếp theo, Lê Tư Phi cũng nói đỡ, đúng vậy gì, em họ của con cảm thấy nhàm chán, mới mời cô ấy qua chơi cùng nhau, nhưng không ngờ cô ấy lại kiêu ngạo đến vậy. Nhìn xem, cô ấy còn tức giận đập vỡ chiếc bình hoa, đây là chiếc bình yêu thích của gì, đúng không? Hạ An Nhiên. Hai chị em phối hợp thật ăn ý. Hạ An Nhiên không thèm xem hai người này diễn kịch, ôn tồn nói với Lê Văn Tĩnh, nhị phu nhân, tôi nghĩ bà cần phải dạy dỗ lại Tam tiểu thư. Lần trước cô ấy đã làm mất 5.000 vạn tiền đầu tư. Lăng Tự trợn tròn mắt. Vừa rồi cô ta không khách khí với Hạ An. Nhiên vì cô ta tin rằng Hạ An Nhiên không dám nói nhảm trước mặt mẹ mình. Chỉ cần Hạ An Nhiên không phải là một kẻ ngốc và lường trước được hậu quả, hai người họ sẽ hoàn toàn bất tử. Xem ảnh 1. Chương 410, cô quá nghiêm túc rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ An Nhiên tỏ vẻ ngây thơ và tự hỏi, nhị phu nhân, bà không biết sao? Tam tiểu thư, lúc trước đầu tư không thành công và thua lỗ 5.000 vạn. Lăng Tư không thèm giả bộ đáng thương, mắng Hạ An Nhiên, cô im đi. Nhưng Hạ An Nhiên không im lặng, tiếp tục sốt sắng. Vừa rồi Tam tiểu thư đã đề nghị tôi bí mật đưa cho cô ấy 5.000 vạn để bù vào khoản thiếu hụt. Điều này thực sự là không thể. Dù tôi có phụ trách tài chính của Lăng Trạch thì tiền cũng thuộc về Lăng gia, không phải của tôi. Mọi chi tiêu tài chính của Lăng gia nhất định phải rõ ràng, cũng không nên đổ vào mấy chỗ khó giải thích. Ván quan tài trên đầu Lăng Tự suýt chút nữa đã mở ra vì cái con mụ chết tiệt kia, thật sự đem tất cả chuyện của cô đều lung tung ra. Cô ấy thực sự không muốn nghĩ về việc cô ấy sẽ sống trong Lăng gia như thế nào sau khi Lăng Mặc chết. Giang Nhụy Nghiện người cùng Lê Văn Tĩnh đi vào biệt thự, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Hạ An Nhiên. Người phụ nữ này lần trước đã gây bất lợi cho cô, điều đó chứng tỏ bên kia là một người có đầu óc. Nhưng bây giờ cô ấy lại xối tung chuyện của Lăng Tư trước mặt nhị phu nhân, điều này không chỉ xé nát Lăng Tư mà còn làm xấu mặt nhị phu nhân. Đúng mà nói, ngay cả khi cô ấy không hài lòng về việc Tăng Tư đòi tiền, cô ấy cũng không nên nói chuyện này trực tiếp. Mặc dù Giang Nhụy Nghiêng không biết tại sao người phụ nữ này lại lật bài một cách vô lý như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện rắc rối như thế này đối với Giang Nhụy Nghiêng xem ra cũng có lợi. Giang Nhụy Nghiêng đứng dậy cười nói với Hạ An Nhiên, cô Hạ, chắc là cô đang hiểu lầm, cô Lăng Tư chỉ là đang nói đùa với cô, hạ hạ, cô ấy kêu cô lấy ra 5.000 vạn tử. Lăng Trạch, cô cứ vậy lấy ra sao? Cô quá nghiêm túc rồi. Lăng Tư nghe thấy lời giúp đỡ của Giang Nhụy Nghiêng liền gật đầu đúng vậy, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cô thôi, không nghĩ đến, cô là người không biết đùa như vậy. Hạ An Nhiên nói hóa ra chỉ là một trò đùa, tôi gần như tin đó là sự thật. Tôi phải liên hệ với Lăng Mặc và hỏi anh ấy xem tiền từ Lăng Trạch có thể được sử dụng tùy tiện không. Nếu vậy, tôi muốn đầu tư chút. Dù sao nếu thua lâu cũng có Tăng gia hỗ trợ, không có chuyện gì xảy ra. Hạ An Nhiên cũng đùa có mức độ đúng vậy, anh ấy bận rộn với tập đoàn Lăng Thị như vậy, tôi làm sao có thể làm phiền anh ấy những chuyện này. Nói xong, cô ấy đối mặt với Giang Nhụy Nghiêng, mỉm cười. Đúng rồi, vừa rồi cô Giang gọi tôi là gì nhỉ? Tôi đã kết hôn rồi, cô vẫn nên gọi tôi là Lăng phu nhân. Tôi vẫn thích cái tên này hơn. Giang Nhụy Nghiêng giật mình, nở một nụ cười, tôi nghĩ cái danh phu nhân quả cổ hủ. Hạ An Nhiên nhẹ giọng nói, không phải cổ hủ, đây là biểu thị cho thân phận của tôi, có nghĩa là tôi là vợ của Lăng Mặc. Giang Nhụy Nghiêng không vui. Người phụ nữ này có ý gì khi liên tục nhấn mạnh mối quan hệ của cô ấy với Lăng Mặc? Xem ảnh 1. Chương 412, cô muốn tố cáo sao? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người hầu hoảng sợ lắc đầu, tôi cũng không biết, tôi nhìn thấy ở sân sau, có phải là bị ngã không? Lê Văn Tĩnh vô cùng đau đớn, có lẽ là do nó không cẩn thận, còn không mau đưa đi bệnh viện. Người hầu gật gật đầu, ôm Lì Xạ chạy ra ngoài, chuẩn bị thu xếp đưa đến bệnh viện thú y. Lê Văn Tĩnh khó chịu nhìn mọi người, Lì Xạ bị tai nạn, tôi phải đến bệnh viện thú y nên không thể tiếp đãi tốt được. Nói xong, Lê Văn Tĩnh chuẩn bị rời đi, nhưng Giang Nhụy Nghiêng đột nhiên bước tới, đến gần bên người Lê Văn Tĩnh, nói nhỏ, nhị phu nhân, vừa rồi cô hạ sợ hãi, lại còn nôn mửa, bà có muốn đi xem cô ấy thế nào trước không? Chữ nôn này được nhấn mạnh. Lê Văn Tĩnh dừng lại và nhìn Giang Nhụy Nghiêng, cô ấy vừa rồi nôn. Giang Nhụy Nghiêng gật đầu, đúng vậy, trông rất khó chịu. Lăng Tự chế nhạo một cách khó chịu, hừm, xem ra rất cáo già. Tuy nhiên, lông mày của Lê Văn Tĩnh cau lại, cô ấy không thoải mái ở nhà chúng tôi phải đi xem kỹ một chút. Lê Văn Tĩnh tâm tư hoàn toàn không đặt thú cưng, nên cũng không cùng thú cưng đi đến bệnh viện thú y. Hạ An Nhiên từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lê Văn Tĩnh ở một bên. Lê Văn Tĩnh lập tức đi về phía trước và tỏ ra lo lắng, tình hình của Lì Xạ có làm cô sợ không, cô có sao không? Hạ An Nhiên gật cười, tôi không sao. Lê Văn Tĩnh lo lắng, tôi đã nhờ bác sĩ đến đây rồi. Không thể để cô xảy ra vấn đề gì, nếu không Lăng Mặc nhất định sẽ trách chúng tôi. Hạ An Nhiên vẫn định giả bộ không sao. Nhưng cô biết vừa rồi cô ấy nôn, chắc chắn sẽ gây ra một số nghi ngờ không đáng có. Trong trường hợp này, Hoàn Nhiên lập tức ôm chán, bày ra tư thế yếu ớt, vẻ mặt ốm yếu nói tôi không thể nhìn thấy máu. Tôi cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy máu. Cảnh tượng vừa rồi thực sự rất kinh khủng, bây giờ vẫn cảm thấy khó thở, nhị phu nhân, khi nào thì bác sĩ có thể đến? Xem ảnh 1. Chương 413, cô ta liền xong đời. Hạ An Nhiên tỏ vẻ vô tội, tôi tố cáo lúc nào, tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu và muốn đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ lại đến trễ, tôi lo lắng, Lăng Mặc về nhà, nếu không thấy tôi, anh ấy sẽ lo lắng, chi bằng gọi anh ấy đến đây. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Lăng Tự tức giận chỉ vào Hạ An Nhiên, máng, cô vừa giả bộ choáng váng, vừa muốn kéo Lăng Mặc qua đây, tố cáo tội trạng của tôi. Hạ Hiển Nhiên ôm trán đau đớn, Lăng tiểu thư, cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không thoải mái, tôi chóng mặt, vấn đề này rất nghiêm trọng. Lăng Tư không nể nang nói, vừa rồi chân cô rõ ràng đang chảy máu, sao cô không chóng mặt? Cô rõ ràng là giả vờ. Hạ An Nhiên không trả lời Lăng Tư, đau đầu kêu lên. Ôi, khó chịu quá. Sao tình hình lần này lại tệ như vậy? Chắc là do khí huyết không thông, có thể là do lúc này bị Lăng tiểu thư hù dọa tới mức này. Lăng Tư tức giận, con khốn nạn, còn không phải là do cô muốn tính kế với tôi. Khi Lăng Mặc đến, chuyện này không phải đơn giản là bị cha mẹ cửa trách, mà là sẽ do riêng Vương Sống lo liệu. Cô ta liền xong đời. Lăng Tư bước tới nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên, cô không được phép làm ảnh hưởng tới tôi, cút ngay ra khỏi đây. Sắc mặt Hạ An Nhiên có chút xấu xa, nhưng miệng lại hét lên, Tam tiểu thư, tôi ảnh. Hưởng gì tới cô vậy? Chỉ là không thoải mái, chỉ cần bác sĩ qua xem. Lê Văn Tĩnh nhìn thấy Hạ An đoán sắc mặt tuy yếu ớt, nhưng giọng điệu lúc này rõ ràng vô cùng khỏe mạnh, bộ dạng chóng mặt, không thoải mái ở đâu. Thì ra, vừa rồi cô ấy cố tình nôn chỉ để khiến bà ấy nghi ngờ rằng mình đang mang thai. Một khi đã nghi ngờ, bà nhất định sẽ tìm bác sĩ đến để xác minh. Người bên kia hiển nhiên là tức giận bởi vì Lăng Tư khiến cô ấy nóng giận, sau đó sẽ tính sổ Lăng Tư. Lê Văn Tĩnh không khỏi thở dài, mưu kế của người phụ nữ này thật sự không tệ, ngay cả trong lòng cũng đã có tính toán. Mặc dù nhị phòng không cần phải lo lắng về tương lai nữa, nhưng bây giờ vẫn không muốn gây tội với Lăng Mặc. Vì vậy, Lê Văn Tĩnh mắng Lăng Tư, con đứng sang một bên trước đi. Tuy nhiên, Lê Văn Tĩnh nhìn cô chằm chằm. Tâm trạng cáo kỉnh của Lăng Tư ngay lập tức nguôi đi, và cô ta đứng sang một bên một cách miễn cưỡng. Chương 414, 414, người không vì mình trời chu đất diệt. Sau đó, Lê Văn Tĩnh tiến về phía trước, từng bước đi tới chỗ Hạ Uyển Nhiên, tôi biết những gì Lăng Tư đã làm khiến cô có chút khó chịu, nhưng chuyện này không cần phải làm ầm ĩ, làm phiền Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đến gần Lê Văn Tĩnh, nhỏ giọng nói, thật ra hôm nay Tam tiểu thư ổn. Ảo, tôi cũng không muốn quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà nhị phu nhân, bà muốn nhị. Phong tiếp quản nhà Lăng ra một cách thuận lợi, thì tôi cũng một chút có ý kiến. Lê Văn Tĩnh vẻ mặt đột nhiên giật mình, nhíu mày nhìn Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên cười nhẹ nói, để tôi không làm phiền cũng không sao, nhưng nhị phu nhân ít ra cũng nên hứa với tôi một chút. Lê Văn Tĩnh đột nhiên hiểu tại sao hôm nay Hạ Uyển Nhiên lại gây sự với Lăng Tư. Cô cũng không phải là muốn xé rách mặt nhị phu nhân, mà là muốn dùng điều này để cho nhị phòng biết rằng bây giờ cô ấy vẫn còn giá trị đối với họ. Nếu muốn ngang chân nhị phòng trong khoảng thời gian này, cô ấy không cần phải tốn nhiều sức lực. Nhị phòng cũng không muốn làm ầm ĩ mọi. Lê Văn Tĩnh nở nụ cười, cô rất biết tính toán. Hoàn Nhiên nhún vai, người không vì mình, trời chu đất diệt. Lê Văn Tĩnh, được rồi, tôi hứa với cô, chỉ cần cô yên phận, không gây chuyện, Lăng gia nuôi một người nhàn rỗi cũng không phải không thể. Hạ An Nhiên vỗ nhẹ vào eo bà nhị phu nhân, tôi đã ghi âm lại tất cả những gì bà vừa nói. Tôi tin rằng bà là người giữ lời. Ánh mắt của Lê Văn Tĩnh, a, cô thật đúng là đã sớm chuẩn bị tất cả. Vừa rồi cô cố ý kích thích Lăng Tư, khiến cho nó bốc đồng. Hạ An Nhiên cười nhẹ, tôi chỉ đang nghĩ đến tương lai của mình thôi. Nhún vai vì nhị phu nhân không muốn Lăng Mặc tới đây, cho nên tôi sẽ mau về, ha. Ha, kéo anh ấy lại lo lắng cho tôi. Lê Văn Tĩnh, tôi sẽ đưa cô trở về. Hạ An Nhiên lắc đầu, không cần, tôi có xe. Hạ Uyển Nhiên nói xong liền bước ra ngoài. Và lúc này, trên khuôn mặt cô không còn một vẻ ốm yếu, rõ ràng là rất sảng khoái và mãn nguyện. Sau khi nhìn Hạ An Nhiên rời đi, Lăng Tư nhanh chóng đến bên Lê Văn Tĩnh, mẹ, vừa rồi mẹ đã hứa với cô ta chuyện gì vậy? Lúc Lê Văn Tĩnh và Hạ An Nhiên nói chuyện, rất nhỏ. Lăng Tư căn bản không nghe rõ họ nói chuyện gì. Chương 415, 415, tôi nhìn thấy một con chó chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng nhìn Hạ An Nhiên có vẻ đắc ý, vui vẻ rời đi thì chắc rằng cô ta đã được đáp ứng điều gì đó. Lê Văn Tĩnh cau mày, mẹ nói với cô ta điều gì con cũng không cần phải biết, còn chuyện của con, đợi khi ba con trở về, mẹ sẽ nói với ông ấy. Lăng Tư là con dùng vốn riêng của mình để đầu tư, đâu có tiêu tiền của gia đình. Lê Văn Tĩnh nhìn cô với sắc mặt lạnh lùng, con chắc đấy là tiền của con. Lăng Tư ngây người một lúc. Thực ra, số tiền cô đầu tư là vốn lưu động của một công ty mà cô hiện đang quản lý. Công ty đó trong mắt Lăng Tư chính là tài sản riêng của cô. Nhưng nói đúng ra, công ty không thuộc về cô, mà thuộc về nhà họ Lăng, tiền bạc trong đó đương nhiên không thuộc về một mình. Lăng Tư cắn môi, con chỉ muốn đầu tư, làm sao có thể biết được sẽ thất bại. Làm sao đây, con không được phép thất bại. Lê Văn Tĩnh lẽ nào, đòi tiền Hạ An Nhiên. Lê Văn Tĩnh nhìn đứa con gái không biết hối cái, liền ra lệnh về phòng suy nghĩ đi, hôn. Này con đừng ra ngoài nữa. Lăng Tư không ngờ rằng, trong khi nhà có khách mà mẹ lại ca giữ chút thể diện nào cho mình, cô tức giận chạy thẳng đi. Lê Tư Phi thấy vậy liền vội vàng chạy theo. Giang Ngụy Nghiên không chạy theo, nhưng tiến đến bên Lê Văn Tĩnh. Mặc dù không biết rốt cuộc nhị phu nhân và Hạ An Nhiên đã nói chuyện gì, nhưng Giang Ngụy Nghiên vẫn nói với nhị phu nhân, thật ra có bác sĩ đến xem cho cô ấy cũng là chuyện tốt. Lê Văn Tĩnh liếc nhìn Giang Ngụy Nghiên không cần. Giang Ngụy Nghiên lại càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc Hạ An Nhiên đã dùng thủ đoạn gì khiến cho nhị phu nhân không nghi ngờ gì chuyện cái thai? Giang Ngụy Nghiên mỉm cười, tôi không biết Hạ An Nhiên đã nói gì với phu nhân. Nhưng tôi biết, nếu lúc này Hạ An Nhiên mang thai, Lăng Mặc sẽ rất vui mừng, suy cho cùng tam phòng cũng có người kế thừa, nếu không tại sao Lăng Mặc lại liệu mình như vậy. Lê Văn Tĩnh vốn không nghi ngờ gì về cái thai của Hạ An Nhiên, nhưng nghe Giang Ngụy Nghiên nói bà lại bắt đầu hoài nghi. Lăng Mặc liệu mình như vậy ắt phải có một lý do. Đang lúc trong lòng Lê Văn Tĩnh nghi ngờ, Giang Ngụy Nghiện liền nói đúng rồi, vẫn còn một chuyện, tôi nghĩ nhị phu nhân cũng nên biết. Sau khi Hạ An Nhiên rời khỏi nhị phòng, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa là để lộ. May thay, cô vẫn còn thông minh và nhanh. Hạ An Nhiên, dọa chết tôi rồi, tôi nhìn thấy một con chó chết. Cậu nam nhân. Hạ An Nhiên, thật đấy, là chó chết, do nhị phu nhân nuôi, máu me bé bét, làm tôi nhìn thấy mà buồn nôn. Xem ảnh một. Chương 417, sẽ không muốn gặp tôi nữa đâu. Hạ An Nhiên bất ngờ. Người bên cạnh Lăng Mặc có thái độ phẫn nộ mạnh mẽ như vậy là sao? Hạ An Nhiên trong lòng hừng hực, chú Tôn, có phải Lăng Mặc đã làm chuyện gì xấu xa với chú đúng không? Nói với tôi sẽ cùng chú khinh thường anh ta. Kha kha, một mình khinh thường chẳng bằng cùng nhau khinh thường. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang nói chuyện, phiếm, một tiếng hừng từ đằng sau phát lên o hờ hờ, khinh thường cái gì? Hạ An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Mặc đang từng bước kiêu ngạo tiến về phía họ. Hạ An Nhiên chột dạ nhìn anh ta rồi cười nhẹ, không có gì, chỉ là tôi nói với Tôn quản gia, tôi ở nhị phòng đại sát tư phương, cùng tôi khinh thường những người bên nhị phòng. Mặc dù Tôn quản gia rất tò mò thiếu phu nhân ở nhị phòng bên đó đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn thấy thiếu gia đã trở về, liền lui về một bên. Lăng Mặc đã đến gần Hạ An Nhiên. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy chục cm. Nhưng ánh mắt của Lăng Mặc lại đầy hàm ý sâu sắc, sau này nhị phòng gọi cô qua đó thì hãy từ chối. Hạ An Nhiên nghĩ đến vở kịch lớn hôm nay, đáp ý yên tâm đi, chắc rằng nhị phu nhân sẽ không muốn gặp tôi nữa đâu. Lăng Mặc nghe khẩu khí của mèo hoang nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa rằng lần này chắc chắn rằng cô đã làm ầm ĩ lên. Đỡ vào trán, anh lạnh giọng hỏi, nhị phòng hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nói lại chi tiết một lần nữa. Hạ An Nhiên vừa rồi còn đang đau buồn màn kịch lớn đắc ý của cô hôm nay. Nhưng không, khán giả đến rồi. Hạ An Nhiên hào hứng kể lại chuyện hôm nay. Nói đến đoạn cuối, không thể giấu được sự phấn khích và vui mừng. Anh không thể biết được tình hình lúc đó nguy hiểm như nào đâu, nếu là người thường, tôi làm sao có thể dễ dàng đối phó. Hừ, còn không phải do tổ ỷ ạ thông minh vừa hóm hình lại xinh đẹp. Chương 418, thật ra sau này cũng không sợ. Hạ An Nhiên hất cằm lên, đương nhiên là liên quan rồi. Người càng xinh đẹp thì lời nói càng đáng tin và họ đương nhiên muốn tin tôi hơn. Lăng Mặc cho tay lên đỡ chán. Những lời ngụy biện và lý thuyết của mèo hoang nhỏ thật không tầm thường. Chỉ có điều, không ngờ còn có người đợi 2 tháng còn không được. Hạ An Nhiên nói xong, mặt đống nhân nhăn. Mặc dù, tôi đã lay động được nhị phu nhân, bà ấy cũng đã hứa với tôi. Nhưng, lần này tôi đã đắc tội với Tam tiểu thư, đúng là bốc đồng, vừa rồi tôi không nên cứng nhắc như vậy, chỉ là Tam phu nhân lòng dạ hẹp hòi, sau này nhất định sẽ tìm tôi tính sổ. Ánh mắt trầm tĩnh của Lăng Mặc, cô là phu nhân của tôi, không phải ai cũng có thể sỉ nhục được cô, một tiểu lăng tư, cũng làm cô sợ hãi như vậy sao? Hạ An Nhiên, bây giờ tôi không sợ, nhưng tương lai thì nói không chừng. GFT. Hạ An Nhiên. Được thôi năm. Thật ra sau này cũng không sợ. Người có thể khiến cô sợ, chỉ có một mình tên khủng điện Lăng Mặc này. Hạ An Nhiên không còn vướng bận chuyện này nữa. Nhị phu nhân không nên nghi ngờ chuyện tôi có thai nữa. Coi như chuyện này đã xong xuôi, sau này tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể. Mèo hoang nhỏ ứng phó như vậy, nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng người của nhị phòng bên đó liệu có thật sự tin không? Mặc dù Lê Văn Tĩnh thoạt nhìn có vẻ là một người phụ nữ điềm đạm, không toan tính. Nhưng mà bà gả cho Lăng gia nhiều năm như vậy, trong cuộc chiến với đại phòng bà chưa từng có chuyện gì, điều này cho thấy bà nhất định không phải người đơn giản. Nhị phu nhân này vô cùng khéo nhẫn nhịn, so với nhị tiên sinh còn tươi cười chịu đựng, có vẻ như một vài kế hoạch cần được thay. Vào buổi trưa, Lăng Minh Hải tham gia bữa. Từ sau khi đại phòng xảy ra chuyện, Lăng Minh Hải thăng quan tiến chức thuận lợi và hầu như ngày nào cũng được mời đến các bữa tiệc. Lăng Minh Hải không hề có ý từ chối những bữa tiệc này. Lăng Minh Hải lại cảm thấy như vậy quá dễ đắc tội khác. Chương 420, tôi nhất định sẽ điều tra. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhị tiên sinh rất thích những bữa tiệc, nhưng hôm nay đi ra với sắc mặt khó chịu như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lăng Minh Hải vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay. Nghĩ đến một vài hành động gần đây của Lăng Mặc, liên hiểu ra. Vốn là một người hiền lành, song ánh mắt mang vẻ độc ác ta hiểu rồi, chẳng trách tại sao gần đây hắn lại chăm chỉ làm việc như vậy, hóa ra là để mở đường cho tương. Lai. Chu Khôn không hiểu chuyện gì nhị tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, là. Lăng Minh Hải trực tiếp ném danh sách kiểm tra trong tay cho Chu Khôn, ánh mắt lạnh lùng ra lệnh, anh đi điều tra kỹ báo cáo kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chu Khôn cầm tờ giấy báo cáo. Chu Khôn nhìn qua nội dung trong đó, ngẩn. Người ra là ai mang thai vậy? Ốc. Lăng Minh Hải sắc mặt tạm đạm là vợ sung hỉ của Lăng Mặc. Chu Khôn phất tay, Lăng thiếu gia có người thừa kế. Nếu đúng như vậy, sẽ có một số thay đổi trong vài chuyện đã được kết luận. Chu Khôn sắc mặt trầm xuống, tôi nhất định sẽ điều tra, có thể, báo cáo này có vấn đề. Lăng Minh Hải cũng hy vọng như vậy. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lăng Minh Hải nghe điện thoại. Điện thoại truyền đến giọng nói khó chịu của Lê Văn Tĩnh, tôi có chuyện này, hôm nay con gái mới Hạ An Nhiên đến nhà làm khách, Hạ An Nhiên đón luôn. Tôi nghi ngờ cô ta có thai. Vốn dĩ Lăng Minh Hải vẫn tin còn có may mắn. Cũng giống như sự nghi ngờ của trợ lý đặc biệt, có thể có vấn đề với danh sách kiểm tra. Tuy nhiên, vợ ông đồng thời cũng nói về điều này đồng thời, vì vậy nó có thể là sự thật. Lăng Minh Hải nắm chặt điện thoại, vừa rồi, cũng có người nói với tôi, nhìn thấy Hạ An Nhiên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và người đó có được giấy kết quả kiểm tra 6. Báo cáo nói cô ấy mang thai rồi. Xem ảnh 1. Chương 421, 421, đây không phải là một khái niệm. Ban đầu mọi người đều không có ánh nhìn tốt về Lăng Mặc. Ngay cả khi ông ta đã chuẩn bị để trấn áp Lăng Mặc và giành tập đoàn Lăng vào tay mình. Nhưng cuối cùng, Lăng Mặc thuận lợi tiếp quản tập đoàn. Lăng Thị còn định đá ông ta và đại phòng ra khỏi vị trí trung tâm của tập đoàn. Lăng Minh Hải vẫn nhớ hành động đó tàn nhẫn như thế nào. Lăng Minh Hải ánh mắt lạnh lẽo, tôi không biết hắn toan tính chuyện gì, cũng không phải là để lót đường cho cái thứ trong bụng Hạ An Nhiên đấy chứ. Hừ, sao có thể để hắn thuận lợi như ý. Vào buổi chiều, Hạ An Nhiên nằm nghỉ ngơi trên giường thì nhận được điện thoại của Thu Lương Nhạc. Sau khi nghe Thu Lương Nhạc nói, Hạ An Nhiên kích động, thầy nói bạn của thầy đã đến thành phố Lô Hải rồi sao? Tối nay là có thể gặp con rồi. Cô nghĩ mình sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa. Không ngờ lại đến quá bất ngờ. Hạ An Nhiên nhanh chóng nói, địa chỉ là gì? Khi nào thì con có thể gặp anh ấy? Thấy dáng vẻ kích động của Hạ An Nhiên, Thu Lương Nhạc có chút không vừa lòng, lúc trước thầy đi cấp cứu, sao không thấy con lo lắng như vậy? Tên tiểu ma đầu này đối với con quan trọng như vậy sao? Là... Hạ An Nhiên, đây không phải là một khái niệm. Tại sao lại không phải là khái niệm? Ta nói cho con biết, ta đang rất tức giận, con hãy cẩn thận với ta đấy. Sau đó, bên kia giận dữ của máy. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Tại sao sự cáo kỉnh của Thu Khanh Khanh nói đến là đến? Lẽ nào nam nhân cũng có kỳ mãn kinh? Có điều, tại sao Thu Khanh Khanh lại không cho cô địa chỉ gặp mặt? Ngay khi Hạ An Nhiên định gọi lại, cô ấy nhìn thấy một tin nhắn ngoại trạng. Là định vị vị trí của Cố Kỳ. Cố Kỳ, bạn của thầy đang ở quán rượu, 5H. Hãy đến quán rượu đó, số phòng cụ thể, đến lúc đó sẽ gửi. Hạ An Nhiên cũng biết, người bạn này của Thu Khanh Khanh như báu vật quốc gia. Chương 422, 422, không phải là một con chó tàng hình. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh ta đang nắm trong tay tính mạng của rất nhiều người, và sự an toàn của anh ta đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Bên kia thận trọng như vậy, Hạ An Nhiên cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang vui vẻ của cô. Đại quốc thủ đó vô cùng lợi hại, có cách kéo dài tuổi thọ của Lăng Mặc. Nhưng sau một hồi hưng phấn, Hạ An Nhiên lại có chút sợ hãi. Nếu không có, đây là cơ hội cuối cùng của Lăng Mặc. Nếu đại quốc thủ cũng không có cách, thì thật sự không có cách nào khác. Hạ An Nhiên có chút lo lắng, hoang mang. Cô vô thức túi đầu xuống và chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, mặc dù ba con là một tên biến thái, ác quỷ và khốn. Nạn nhưng mọi người đều nói kẻ xấu sống lâu hơn người tốt, lẽ ra anh ta nên còn chút sinh khí chứ. Bây giờ lo lắng cũng không có tác dụng gì nữa. Điều cần phải đối mặt thì cũng phải đối mặt thôi. Sau khi nghe điện thoại của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc khẽ to mày. Phó Tân khó hiểu nói, lão đại, chị dâu đã nói gì với anh mà khiến anh mất hồn mất vía vậy? Lăng Mặc liếc nhìn Phó Tân, khoe miệng cong lên, ồ, không có gì, chị dâu của anh muốn hẹn hò với tôi. Phó Tân, nam. Nhìn Lăng Mặc với sắc mặt buồn bã, chuyện tôi vừa nói, lão đại hiểu rõ rồi chứ, thầy của tôi đã đến quán rượu Thiên Nguyên rồi, mời anh qua đó một chuyến. Trước kia cơ thể Lăng Mặc gặp chút vấn đề, Tam Tiên Sinh Lăng gia vì thế mà đã tìm đến không ít danh sĩ có tiếng. Trong số đó có sư phụ của Phó Tân. Trước đó độc trong người Lăng Mặc có thể kiểm soát được cũng nhờ cả vào vị tôn thần y đó. Nhưng Phó Tân nào nghĩ rằng, mình đã bị kéo lên thuyền giặc và không thể xuống được. Lăng Mặc nghe đến quán rượu Thiên Nguyên hơi nhướng mày, vừa hay tiện đường chịu không được lại thì thầm, buổi hẹn hò đầu tiên anh có muốn chuẩn bị gì cho cô ấy không? Xem ảnh 1. Chương 423, 423, tôi muốn lên tầng thượng. Giang Ngụy Nghiên có cuộc hẹn với bạn ở quán rượu Thiên Nguyên. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời đi, thì bỗng có một người đi qua. Lúc đầu Giang Ngụy Nghiên cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng đột nhiên, trong đầu nảy ra một cái gì đó kinh ngạc thốt lên, đó là Lão Tôn. Trong thành phố Lô Hải có không ít người biết đến tiểu thần y Phó Tôn. Nhưng, Giang Ngụy Nghiên vì quan hệ của ông nội cô, mà biết rất nhiều chuyện khác nữa. Nếu thật sự Phó Tân là đồ đệ của Lạ Ổ, thì quả thực, còn cảm thấy may mắn khi gặp được Lạ Ổ. Vị tôn lão này là một đại quốc thủ cấp quốc gia, thường xem bệnh cho những nhân vật lớn cực kỳ quan trọng của Trung Quốc. Nhưng xung quanh không có bất cứ tin tức nào. Giang Ngụy Nghiện bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Mặc. Nếu mình có bản lĩnh mời tôn lão khám cho Lăng Mặc, thì liệu Lăng Mặc có bỏ qua chuyện lần trước ở lễ kỷ niệm hay không? Hơn nữa, Lăng Mặc sẽ nhận ra cô rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh. Vì vậy Giang Ngụy Nghiện nhanh chóng qua đó. Nhưng tôn lão lại đang ở trên tầng cao nhất của quán rượu, người bình thường không thể lên đó, cần phải có thẻ. Giang Ngụy Nghiện không theo kịp lên đó, liền đến trước mặt quản lý ở đại sảnh, thẳng thừng nói, tôi muốn lên tầng thượng. Quản lý quen biết Giang Ngụy Nghiên. Chỉ có điều khách ở tầng thượng thân phận cao quý, quản lý ngượng ngùng nói, Giang tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi, chuyện này quả thật có chút khó khăn. Cười với quản lý và nói, tôi sẽ không làm cho anh khó xử, anh chỉ cần giúp tôi nói với người bên cạnh tôn lão, ta chính là người của Giang gia. Khi quản lý nghe thấy điều này, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ngang ngược cứ thế đi lên tầng thượng, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Vì vậy, quản lý đã gọi điện liên lạc lên tầng thượng, theo như ý của Giang Ngụy Nghiên, nói với người bên cạnh tôn lão rằng một vị tiểu thư Giang gia đang đợi dưới lầu. Chương 424, thật trùng hợp. Chỉ sau vài phút, một nam nhân trẻ tuổi đi đến, đi thẳng đến trước mặt quản lý sảnh. Giang Ngụy Nghiên nhìn thấy nam nhân đó liền nở nụ cười, ngươi là người bên cạnh tôn lão. Tôi là Giang Ngụy Nghiên. Giang Ngụy Nghiện thường nghe ông nội để kể. Năm đó, khi Tôn lão khám bệnh, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vào lúc đó chính ông nội cô đã giúp Tôn lão nói chuyện. Tuy nhiên, sau khi điều tra, hai nạn là do bệnh nhân không nghe theo lời của Tôn lão và ăn phải thứ không nên ăn, đã suýt xảy ra chuyện năm. Nhưng dù gì ông nội cô cũng có ơn cứu mạng Tôn lão. Nói chung, Tôn lão là một bậc hiền y, họ đều rất trọng tình cảm. Vì vậy, Giang Ngụy Nghiện đoán chắc rằng Tôn lão nghe nói cô là người nhà họ Giang, nhất định sẽ gặp mặt. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Giang Ngụy Nghiên, không biết cô Giang có chuyện gì. Giang Ngụy Nghiên nở một nụ cười ôn hòa, tôi có một người bạn, thân thể có chút vấn đề. Tôi hy vọng Tôn lão có thể xem qua. Nghe vậy, anh ta có chút bối rối, khéo léo đáp, sư phụ tôi đã ký lịch, sợ rằng không có thời gian. Giang Ngụy Nghiện nghe vậy, đây chính là từ chối. Nam nhân đó mặt mày nhăn nhó. Quả nhiên, đúng như lời sư phụ đã nói, Giang gia thật là huyên hoang khoác lác. Ngay khi người đàn ông này đang nghĩ cách từ chối, Giang Ngụy Nghiên nhìn thấy Lăng Mặc từ bên ngoài đi vào, liền nói bạn của tôi đã đến rồi. Sau đó Giang Ngụy Nghiên phất lờ người đàn ông đó và đi về phía Lăng Mặc, mỉm cười và nói với Lăng Mặc, thật trùng hợp. Ánh mắt Lăng Mặc lạnh lùng, rõ ràng anh không muốn để ý đến cô. Giang Ngụy Nghiên siết chặt tay. Nếu như trước kia thì cô cảm thấy tự thái này của Lăng Mặc rất bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy cô đối xử tốt với Hạ An Nhiên, cảm thấy thái độ của Lăng Mặc lúc này hơi quá đáng. Cô có chỗ nào không bằng ả hồ ly kia. Tuy nhiên, Giang Ngụy Nghiên vẫn kìm nén sự nóng nảy của mình và nói một cách nho nhã, lịch sự, tôi biết một vị đại quốc thủ quốc gia vô cùng lợi hại, tôi đã kính nhờ xem cho anh, tôi tin rằng chỉ cần ra tay thì bệnh tình của anh sẽ chuyển biến tốt hơn. Chương 425, người đó đâu rồi? Giang Ngụy Nghiên cũng không hề biết Tôn lão đó rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào, nhưng lại khoác lác như vậy. Như vậy có vẻ như cô đang vì Lăng Mặc mà nỗ lực. Giang Ngụy Nghiên quay đầu lại và định nói với người đàn ông kia rằng Lăng Mặc là bạn của cô, và cô hy vọng rằng Tôn lão sẽ xem xét. Tuy nhiên, sau khi quay đầu lại, cô thấy người đàn ông đó đã biến mất. Giang Ngụy Nghiện nhíu mày, lập tức chạy đến bên cạnh quản lý đại sảnh hỏi, người đó đâu rồi? Quản lý đại sảnh, tôi cũng không rõ, anh ta đột nhiên rời đi, có lẽ là đã lên lầu. Giang Ngụy Nghiên cười gượng gạo, không thể nào, lẽ ra phải đến phòng rửa tay trước chứ, còn không mau giúp tôi tìm đi. Quản lý sảnh có chút bất lực, chỉ có thể nghe theo lời của Giang Ngụy Nghiên, liền gọi một nhân viên bảo vệ đến giúp cô tìm người. Nhưng Giang Ngụy Nghiện lại quay lại, cô muốn đợi Lăng Mặc thì cũng phát hiện anh không còn ở đó nữa. Đang không nói nên lời, cô lại nhìn thấy người đàn ông vừa nói chuyện với cô cách đó không xa, đang đứng trong thang máy cùng Lăng Mặc. Giang Ngụy Nghiện trên mặt nở nụ cười mãn nguyện, ông nội nói thật là không sai, Tôn lão rất trọng tình, làm sao có thể không giúp. Miệng lẩm bẩm đi về phía thang máy. Tuy nhiên, trước khi cô bước đến cửa thang máy đã đóng lại và cô bị bỏ rơi ở hành lang. Giang Ngụy Nghiện vẻ mặt khó coi. Một lúc sau, thang máy bên cạnh lại mở ra. Giang Ngụy Nghiện nhanh chóng bước vào, ra lệnh cho người phục vụ trong thang máy lên tầng cao nhất. Nhân viên thang máy cười nói, tầng cao nhất cần phải có thẻ mới có thể đi. Giang Ngụy Nghiên, bạn của tôi vừa đi lên, tôi không bắt kịp thang máy. Nhân viên thang máy, mỗi lần lên xuống đều cần thẻ. Giang Ngụy Nghiên không nói được gì, chỉ có thể bước ra. Người phụ nữ này đang đeo khẩu trang và che mặt kín mít. Nhưng ngay cả như vậy, trong nháy mắt Giang Ngụy Nghiên vẫn có thể nhận ra thân phận của đối phương. Giang Ngụy Nghiên bước tới và chặn đường, và nở một nụ cười chào đón, cô Hạ, thật không ngờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 426, hãy gọi tôi là Lăng phu nhân. Hạ An Nhiên nét mặt thảm đạm, nhưng Lăng Mặc yêu cầu cô đến trước, nói rằng có việc quan trọng. Dù sao buổi chiều cô cũng không có việc gì nên đến đây sớm. Mới đến nơi, đã gặp Giang Ngụy Nghiên. Nghĩ đến trải nghiệm khó chịu ở nhị phòng 2 hôm nay, Hạ An Nhiên tháo khẩu trang xuống, lạnh lùng nói, hãy gọi tôi là Lăng phu nhân. Đôi mắt của Giang Ngụy Nghiên rơi vào khuôn mặt vừa sáng vừa lạnh của Hạ An Nhiên. Tham vọng của nhân vật phản diện bất quá cũng chỉ như vậy. Giang Ngụy Nghiên nặn ra một nụ cười cợt nhả, cô Hạ không cần phải cố chấp như vậy, dù sao thì có một số thứ không phải lúc nào cô cũng chiếm được. Lần trước ở lễ kỷ niệm, Hạ An nó nhìn thấu được Giang Ngụy Nghiên không phải là một người trí thức như vẻ bề ngoài. Nếu không, cô ta sẽ không đẩy Mẹ Thiên Tiên trở thành vật tế thần như vậy, làm người tiên phong cho cô ta và đứng núi chịu sào. Hạ An Nhiên ánh mắt hướng lên, mặc dù có một số việc tôi không thể tiếp tục giữ được, nhưng bị Chí Lăng phu nhân ngoài tôi ra thì còn có ai có thể. Sau khi liếc nhìn Giang Ngụy Nghiên, cô bước lại gần một bước. Cô Giang sẽ không vì vị trí Lăng phu nhân này mà có chút tính toán, đúng không? Nếu vậy tôi còn nên giao vị trí này cho cô không? Nhưng tôi không biết liệu cô Giang có muốn làm góa phụ hay không. Giang Ngụy Nghiên có rút trong tiềm thức. Hoàn Nhiên nhìn thấy cô ta lén lút, không nói nên lời. Giang Ngụy Nghiên thực sự là trà xanh. Cô ta rất quan tâm đến vị trí phu nhân Lăng Mặc, nhưng cô ta sợ phải trở thành góa phụ. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhìn thấy người khác ngồi ở vị trí này, trong lòng không vui và muốn đuổi họ xuống. Hạ An Nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta, vì vậy định bỏ đi. Khi Giang Ngụy Nghiên nhìn thấy Hạ An Nhiên nói nhiều lời âm dương quái dị như vậy, lại còn muốn rời đi, sự tức giận đã nổi lên. Đúng, cô ấy không muốn trở thành người phụ nữ của Lăng Mặc. Giang Ngụy Nghiên ra vẻ tức giận, nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên, hung hăng nhìn cô chằm chằm, cho dù là thứ tôi không muốn, cô cũng không xứng được đọc vào. Chương 427, cho rằng mình lợi hại sao? Hạ An Nhiên dừng lại một chút, cô ấy ép Giang Ngụy Nghiên sang một bên, Lăng Mặc không phải của cô, anh ấy là chồng của tôi. Bây giờ, cô đang dán mắt vào người đàn ông của tôi. Nếu không phải Lăng Mặc không sống được bao lâu nữa, câu nghĩ anh ấy có thèm liếc mắt đến cô một cái không? A, cô chẳng qua chỉ là đồ dùng mà anh ấy ngẫu nhiên chơi trước khi chết. Không ngờ cô thật sự cho rằng mình quan trọng, cho rằng mình lợi hại sao? Giang Nhụy nghiêng ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường về phần anh ấy để cho chỗ làm nữ chủ nhân Lăng gia, chỉ là để cô làm lá chắn giúp anh ấy thu hút mấy khẩu súng và mũi tên hắc ám. Hạ An Nhiên đã biết ý đồ của Lăng Mặc từ lâu, nhưng khi bị Giang Nhụy nghiêng tới móc, trong lòng cô ấy dường như bị đâm nặng nề, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thường, không chút sóng gió. Cho dù như vậy, tôi cũng là người phụ nữ của Lăng Mặc, và cô sẽ không bao giờ được như vậy. Giang Nhụy nghiêng xấu hổ bán trả, chỉ cần tôi còn ở đây, cô cả đời này cũng không bao giờ có thể là người phụ nữ của anh ấy. Giang Nhụy nghiêng bị Hạ An Nhiên khơi dậy ngọn lửa chiến tranh, cao giọng nói, nếu như tôi muốn, một người thấp kém như cô, còn có thể có cơ hội sao? Bất quá, trong tay tôi cô cũng chỉ là người tầm thường không hơn không kém mà thôi. Khoe miệng hơi kéo ra một vòng cung, cố ý hỏi, cô có biết tại sao Lăng Mặc lại ở đây không? Hạ An Nhiên nhìn Giang Nhụy nghiêng không hiểu. Giang Nhụy nghiêng bật cười, trong mắt tràn đầy tự hào, ồ, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết, tôi đã bảo Lăng Mặc tới đây. Hạ An Nhiên cau mày. Vốn dĩ cô đã hẹn với Lăng Mặc đến đây lúc 5 giờ, nhưng Lăng Mặc nói hay đến sớm. Và lý do anh ta đến đây là vì Giang Nhụy nghiêng. Sau khi Hạ An Nhiên phân tích điều này, sắc mặt của cô ấy thay đổi, và cô ấy cảm thấy có một cái sừng trên đầu. Ngày thường, điều Giang Nhụy nghiêng thích nhất là nhìn thấy những người bị cô ta dẫm phải xấu hổ như thế nào. Mặc dù, cô ta chưa bao giờ coi Hạ An Nhiên là đối thủ. Nhưng người phụ nữ này làm cho cô ấy không vui. Tàn nhẫn chỉnh đốn Hạ An Nhiên, tra sát hành hạ thành cặn bã và dẫm lên, càng cảm thấy khoái cảm. Chương 428, cô ấy không phải là vua của các loài hoa sao? Giang Nhụy nghiêng liếc nhìn Hạ An Nhiên một cách khinh thường. Tôi thật sự không hiểu, cô có tư cách gì mà ở trước mặt tôi tự cho mình là đúng. Chỉ vì cho rằng mình có khuôn mặt đẹp. Hạ hạ, hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, muốn có khuôn mặt xinh đẹp, rất dễ dàng, nhưng một số điều cả đời cô sẽ không bao giờ có được, chẳng hạn như lai lịch. Giang Nhụy nghiêng lại làm ra vẻ kiêu ngạo, tôi biết Lăng Mặc từ khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên cũng quan hệ rất thân thiết, chúng tôi sống chung một thế giới, tôi dễ dàng có thể vì anh ấy mà làm rất nhiều chuyện, nhưng còn cô thì sao? Chỉ có thể dựa vào anh ấy. Hạ An Nhiên không nói nên lời, chào đón ánh mắt giễu cợt của Giang Nhụy nghiêng, ai nói tôi chỉ có thể dựa vào anh ấy. Giang Nhụy nghiêng lộ ra nụ cười mỉa mai, cô không phải là loại cây tầm gửi, chỉ biết bám vào anh ấy mà leo lên sao? Hạ An Nhiên, cô ấy không phải là vua của các loài hoa sao? Hạ An Nhiên không ngờ rằng ngoại trừ cô ra, Giang Nhụy nghiêng cũng đang tìm bác sĩ chữa trị cho Lăng Mặc. Mà xem thái độ của Giang Nhụy nghiêng, có vẻ như người ta dễ dàng tìm được bác sĩ giỏi, muốn tìm là tìm được. Còn cô ấy, rõ ràng là khó khăn hơn nhiều so với Giang Nhụy nghiêng. Hạ An Nhiên trong lòng buồn bã một cách không thể giải thích được. Nhưng sau khi nghĩ lại, tại sao muốn so đo với nhau, cô chỉ cố gắng hết sức làm những gì mình muốn. Khi Hạ An Nhiên đang chán nản, quản lý sảnh bước tới hỏi, cô là cô Hạ An Nhiên? Hạ An Nhiên sửng sốt, anh biết tôi. Quản lý sảnh cười gật đầu. Là vị khách ở tầng trên. Muốn mời cô trực tiếp lên đó. Giang Nhụy nghiêng khó hiểu, vị khách ở tầng trên mời Hạ An Nhiên lên đó sao? Trong nháy mắt, ngay lập tức hiểu được. Hôm nay khi Lăng Mặc đến khách sạn, vốn dĩ là đã có hẹn với người phụ nữ này. Thế nên, cho dù anh ấy có đi gặp Lão Tôn để kiểm tra, cũng không quên đưa người phụ nữ này theo. Chương 429, cảm giác rất tin cậy. Giang Nhụy nghiêng trong lòng có chút tức giận, nhưng trên mặt trí thức vẫn rất kiêu ngạo, cô phải dựa vào Lăng Mặc mới có thể đi lên tầng cao nhất, nhưng tôi thì khác, tôi là người đã giới thiệu Lăng Mặc đi lên. Đó. Hàm ý của những lời này, Hạ An Nhiên cũng là bởi vì quan hệ của cô ta mới có tư cách lên tầng cao nhất. Hạ An Nhiên nghe thấy lời này, trong lòng có chút khó chịu, khó khăn lắm mới kìm nén được. Cô cũng muốn biết liệu bác sĩ tài giỏi mà Giang Nhụy nghiêng mời đến có cách nào để kéo dài sự sống của Lăng Mặc hay không. Vậy tại sao lúc này phải tức giận? Hạ An Nhiên đi về phía thang máy, Giang Nhụy nghiêng cũng nhanh chóng đi theo. Quản lý tiền sảnh hơi kinh ngạc, tại sao Giang Nhụy nghiêng lại đi lên? Phương diện này nên để cô Hạ tự đi, đúng không? IL. Tuy nhiên, nghĩ rằng Giang Nhụy nghiêng đã gặp người ở trên tầng cao nhất, và với cô Hạ cũng có quen biết nhau, cho dù có đi lên cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Người quản lý tiền sảnh không quan tâm. Lắm. Một lúc sau, đã đến tầng cao nhất. Đúng lúc này, một trợ lý trẻ tuổi đứng ở cửa thang máy, khi nhìn thấy Hạ An Nhiên và Giang Nhụy nghiêng thì anh ta sửng sốt. Không phải đã nói rằng chỉ có một phụ nữ sao? Nhưng tại sao bây giờ hai người lại ở đây? Chẳng lẽ, trong đó có một người là bệnh nhân? Người trợ lý không nghĩ nhiều, liền đưa Hạ An Nhiên và Giang Nhụy nghiêng đến phòng của Tôn lão. Giang Nhụy nghiêng hoàn toàn trước mặt Hạ An Nhiên luôn tỏ thái độ là nhân vật chính. Người trợ lý liền nghĩ rằng người này hẳn là khách của Tôn lão. Đã đến phòng. Siêu án dặn nhìn thấy Lăng Mặc đang ngồi trên ghế sofa. Và bên cạnh anh ấy là một ông già với bộ râu bạc, đây hẳn là bác sĩ thiên tài mà Giang Nhụy nghiêng đã giới thiệu, phải không? Ông lão mặt mũi hiền lành, cảm giác rất tin cậy. Ngay khi Hạ An Nhiên đang cân nhắc xem nên mở miệng hỏi về tình trạng thể chất của Lăng Mặc như thế nào, Giang Nhụy nghiêng đã đi đến trước mặt Lăng Mặc và Tôn lão trước. Chương 430, ngay cả khi đó là một bác sĩ thiên tài. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giang Nhụy nghiêng nở nụ cười trí tuệ trên mặt, "Tôn lão, tôi đã từng nghe ông nội nhắc tới ông nhiều lần, mấy năm trước tôi đã gặp qua ông một lần, không ngờ hôm nay có thể tình cờ gặp lại." Tôn Lạc Ổ nghe những lời nói của Giang Nhụy nghiêng, vốn là một ông lão mặt mũi hiền lành đột nhiên nhíu mày, nhưng lập tức bình thường trở lại. Giang Nhụy nghiêng hiển nhiên không để ý đến, ánh mắt rơi vào Lăng Mặc, vẻ mặt dịu dàng, "Tôn lão rất giỏi. Ông ấy đã có danh tiếng bác sĩ thiên tài từ nhiều năm trước. Tôi tin ông ấy nhất định sẽ có cách giúp anh." Giang Nhụy nghiêng trả xanh này rõ ràng là đang giành công. Điều khiến Hạ An Nhiên không nói nên lời chính là Giang Nhụy nghiêng sau khi kết thúc giành công, còn cố ý nói, "Cô Hạ, đây là bác sĩ thiên tài Tôn lão. Người mà tôi tìm, cũng không phải là loại thầy thuốc tùy tiện." Hạ An Nhiên cứng họng. "Xuất sắc quá, phải không? Ai không biết." Lăng Mặc không thể cảm nhận được sát khí của mèo hoang nhỏ. Ánh sáng lạnh lùng liếc nhìn Giang Nhụy nghiêng, ánh mắt lạnh lẽo lập tức đánh tới Giang Nhụy nghiêng. Giang Nhụy nghiêng bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm lạnh lùng như vậy, cô không hiểu, cô rõ ràng đã giúp anh, nhưng bây giờ điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Tôn lão cũng vô dụng, căn bản không thể giúp cho Lăng Mặc? Giang Nhụy nghiêng lập tức xoay chuyển. "Tình hình, Lăng Mặc, đừng lo lắng, nếu Tôn lão không giúp được anh, tôi cũng có thể giúp anh tìm những bác sĩ tài giỏi khác, nhất định sẽ giúp anh bằng hết khả năng của mình." Tôn lão cau mày lần nữa. Phê bình y thuật của đối phương không đủ trước mặt một bác sĩ là điều cực kỳ cấm kỵ. Nhưng trong mắt Giang Nhụy nghiêng lúc này chỉ có Lăng Mặc, cô không muốn Lăng Mặc có thái độ với mình, vậy làm sao có thể nghĩ đến cảm xúc của lão Tôn? Hơn nữa, trong mắt Giang Nhụy nghiêng, lão Tôn chỉ là một người nọ lòng tốt của gia đình họ. Ngay cả khi đó là một bác sĩ thiên tài, thì sao? Cô có thể lực và có thể tìm được những bác sĩ tài giỏi hơn, nhưng cô hoàn toàn không coi chúng tôi là lão. Tuy nhiên, khi lời nói của Giang Nhụy nghiêng vừa rơi xuống, cửa phòng bị đẩy ra, chính là Thanh Nỉ Hẹn mà Giang Nhụy nghiêng vừa gặp Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt vừa ra ngoài để trả lời một cuộc điện thoại quan trọng. Định vào lại thì thấy trong phòng có thêm hai cô gái. Xem ảnh một. Chương 431, cô đã đến chưa? Giang Nhụy nghiêng bị quát lớn không sao nói rõ được. Hơn nữa, những gì đối phương nói, cô nghe không hiểu. Nhìn thấy Giang Nhụy nghiêng vẫn không có động tĩnh gì, vẻ mặt của Mạnh Kiệt càng thêm khó coi. Cô không hiểu tôi nói gì sao? Thầy của tôi bây giờ đang có khách ở đây, cô hãy mau chóng rời đi. Giang Nhụy nghiêng cảm thấy mặt mũi của mình bị sỉ nhục, khuôn mặt trí thức hiện lên sự tức giận, anh đuổi tôi. Mạnh Kiệt gật đầu, thầy của tôi không thích có người ngoài ở đây khi ông ấy đang khám bệnh. Giang Nhụy nghiêng càng không nói nên lời, đối phương đuổi người không chút thương tiếc. Giang Nhụy nghiêng không muốn nói chuyện với Mạnh Kiệt, mà quay sang Tôn. Lão, trước đây ông nội tôi đã giúp đỡ ông, đây là cách hiếu khách của ông sao? Mạnh Kiệt khi nghe đề cập đến vấn đề này, rất khó chịu, thấy chúng tôi cũng đã giúp đỡ Giang gia rất nhiều rồi. Ân huệ đáng lẽ phải đền đáp đã trả hết rồi. Thế nào? Lúc trước giúp sư phụ chúng tôi nói một câu, nhà các người còn muốn leo lên đầu thấy tôi, không biết xấu hổ sao? Giang Nhụy nghiêng bị mắng, sắc mặt trắng xanh. Cô ta đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình và nói với Mạnh Kiệt một cách tử tế nhất có thể. Tôn lão không nói lời nào, cậu ở đây nói cái gì? Giang Nhụy nghiêng nắm chặt hai tay, nhìn Lăng Mặc rồi kéo anh lại, nếu họ không chào đón tôi, chúng ta hãy đi ngay thôi. Chẳng qua đây cũng chỉ là một bác sĩ danh tiếng nhỏ, đắc tội Giang gia, đắc tội Lăng Mặc. Bọn họ đừng mong có cuộc sống yên ổn sau này. Nhưng khi lời nói của Giang Nhụy nghiêng rơi xuống, Lăng Mặc cũng không có ý định rời đi. Ngay khi Giang Nhụy nghiêng tiếp tục kéo Lăng Mặc, điện thoại di động của Hạ An Nhiên vang lên. Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua ID người gọi, là Cố Kỳ gọi. Cố Kỳ vẫn chưa nói cho cô ấy biết vị danh thủ quốc gia đang ở đâu, vì vậy cô ấy nhanh chóng đưa tay ra và nghe máy. Cố Kỳ ở đầu bên kia điện thoại nói, Tôn lão đã nhờ trợ lý đưa cô lên tầng cao nhất. Cô đã đến chưa? Hạ An Nhiên khẽ cau mày, Tôn lão? Vị danh thủ quốc gia mà Thu Khanh Khanh nhờ cũng họ Tôn. Chương 432, tất cả bọn họ đã cùng nhau đến. Mà Giang Nhụy Nghiêng cũng đã gọi vị bác sĩ thiên tài này là Tôn lão. Đây là cùng một người. Hạ An Nhiên nhìn Tôn lão, nhẹ giọng hỏi, ông chính là bạn của Thu giáo sư? Tôn lão bị hỏi một lúc, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, cô là học trò của ông ấy. Hoàn Nhiên, đúng, tôi là học trò của ông ấy. Trước đây tôi đã làm phiền thầy của tôi và muốn sắp xếp để tôi gặp ông. Lăng Mặc ở một bên, có cái gì đó bất ngờ. Mèo hoang nhỏ gọi anh đến khách sạn này để gặp Tôn lão và kiểm tra sức khỏe cho anh ấy. Giang Nhụy Nghiêng cũng ngẩn ra, vẻ mặt đờ đẫn. Hạ An Nhiên cũng tìm được Tôn lão. Vì vậy, bây giờ Lăng Mặc có thể tới gặp Tôn lão, không phải vì quan hệ của cô, mà là vì quan hệ của Hạ An Nhiên. Giang Nhụy Nghiêng cảm thấy xấu hổ và thậm chí chuyện này như một cú tát vào mặt cô. Mạnh Kiệt không ngờ rằng học trò mà Thu giáo sư đang nói đến lại là người phụ nữ trước mặt và có quan hệ với Lăng thiếu gia. Tuy nhiên, Mạnh Kiệt vẫn đối mặt với Giang Nhụy Nghiêng và nghiêm nghị nói, "Cô Giang, Lăng thiếu gia và cô Hạ tất nhiên sẽ không cần rời đi. Chính cô là người phải rời đi." Giang Nhụy Nghiêng cảm thấy xấu hổ, nhưng cô không phải là một người dễ dàng bỏ chạy. Cô chỉ có thể gượng cười, gượng gạo cung kính, cắn răng nói, "Bạn của tôi cũng là Lăng thiếu gia, không ngờ lại trùng hợp như vậy." Mạnh Kiệt hơi ngạc nhiên. Giang Nhụy Nghiêng cũng đang tìm Tôn lão cho Lăng thiếu gia. Tất cả bọn họ đã cùng nhau đến. Nhưng lúc này Lăng Mặc lại lạnh lùng nói, "Phu nhân tôi có hẹn với Tôn lão, tôi không muốn người ngoài ở đây, những người không liên quan hãy rời đi." Nhưng cô không ngờ Lăng Mặc lại yêu cầu cô rời đi. Giang Nhụy Nghiêng làm sao có thể tiếp tục ở lại đây được, vì vậy cô ta chỉ có thể bỏ đi. Sau khi người phụ nữ trướng mắt biến mất, Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, không ngờ phu nhân lại quan tâm tôi như vậy, còn đặc biệt giúp tôi tìm Tôn lão. Chương 433, vậy trước đây có thể anh ấy có vấn đề gì không? Lão Tôn thật sự có chút kinh ngạc, vớt chòm râu sầm nói, đúng vậy, Lương Nhạc đã hối thúc tôi lâu rồi. Không ngờ hai bệnh nhân mà tôi sắp chữa trị ở thành phố Lô Hải lại là cùng một người. Hạ An Nhiên chỉ buồn bực nếu không phải do mối quan hệ của Giang Nguyễn Nghiêng, Lăng Mặc làm sao thể gặp mặt Tôn lão ở đây. Tóm lại, anh ấy đã sớm hẹn với Tôn lão. Và cô cũng chỉ tình cờ gặp Tôn lão. Hạ An Nhiên cảm thấy sự hỗ trợ của mình cũng hóa vô ích. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Tôn lão thật sự có khả năng. Kéo Hạ An Nhiên đến trước mặt Tôn lão. Với vẻ mặt tân cần, Tôn lão đã giúp Hạ An Nhiên bắt mạch. Qua một lúc sau, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, cô gái này là do sinh non, lúc đầu máu không đủ, trước đó lại không kịp bổ sung dinh dưỡng, thân thể có chút suy nhược, nhưng bây giờ cô ấy lại đang mang thai, thai nhi ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể mẹ, tiêu hao, khí huyết lại càng yếu, để mang thai cô ấy sẽ phải vất vả hơn. Những người khác, Hạ An Nhiên không ngờ tới việc cô ấy nôn. Mưa đến chết đi sống lại, ông ấy lại có thể truy tìm gốc rễ đến từ khi cô ấy được sinh ra. Bởi vì từ khi sinh ra đã có thể trạng không tốt nên máu không đủ, cho nên việc mang thai của cô cũng khó khăn hơn người khác. Lăng Mặc nhíu mày, không muốn Hạ An Nhiên nôn mửa, khó chịu như vậy, vội hỏi, có cách nào chữa trị không? Tôn lão vuốt râu vài cái, tôi sẽ viết đơn, dùng một thời gian, hẳn là sẽ có những chuyển biến tốt. Lăng Mặc làm phiền ông. Nghe thấy những lời nói của Lăng Mặc, Tôn lão đột nhiên bật cười, cậu nhóc, tôi đã xem sức khỏe cho cậu rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe câu nói làm phiền như vậy. Hạ An Nhiên nghe những lời của Tôn lão, có chút hoài nghi. Tôn lão trước đây đã kiểm tra sức khỏe cho Lăng Mặc. Vậy trước đây có thể anh ấy có vấn đề gì không? Chẳng qua, Hạ An Nhiên cũng không truy vấn vấn đề này, mà là quan tâm hỏi một câu khác, hiện tại còn có thể khống chế thể chất không? Thật sự là còn chưa tới 2 tháng. Chương 434, tình hình của cậu ấy không tốt lắm. Tôn lão có chút kinh ngạc. Hai người họ không lo lắng cho sức khỏe của chính mình, mà lo lắng cho nhau. Tôn lão nhìn Lăng Mặc bằng ánh mắt thâm thúy, nhíu râu, suy tư hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, tình hình của cậu ấy không tốt lắm. Hạ An Nhiên run tay. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang thần sắc căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn lão, "Tôn lão, vừa rồi ông không phải nói như vậy." "Tôn lão?" "Nhìn xem, thằng nhóc này còn dám trừng mắt nhìn ông." Tôn lão không giả bộ nữa, véo râu nói, "Thân thể của cậu ấy rất xấu, nhưng nếu theo phương pháp trị liệu của tôi, điều trị thật tốt, còn có thể sống lâu hơn một chút." Những lời của Tôn lão là những lời dễ chịu nhất mà gần đây Hạ An Nhiên được nghe. Tâm trạng được cải thiện ngay lập tức. Nắm chặt tay Lăng Mặc, hưng phấn không nói nên lời, "Tôi biết mà, tai họa của anh là hàng ngàn năm, anh làm sao có thể dễ dàng chết?" Lăng Mặc, những lời này của mèo hoang nhỏ, anh có chút không thích nghe. Nhưng Hạ An Nhiên không quan tâm Lăng Mặc có thích nghe hay không, nói xong cô lại nhìn Tôn lão và lo lắng hỏi, còn sống được bao lâu nữa? Tôn lão liếc Lăng Mặc một cái thật sâu, chỉ cần không có biến động lớn nào, sống thêm 2 hoặc 3 năm nữa cũng không thành vấn đề. Khuôn mặt Hạ An Nhiên không ngừng ngạc nhiên. Bác sĩ thiên tài đúng bác sĩ thiên tài, không phải bác sĩ lang băm như Phó Tân có thể so sánh được. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ, không khỏi hỏi lại, Tôn lão, thật sao? Tôn lão véo véo râu, tôi là bác sĩ, tất nhiên sẽ không nói tùy tiện lung tung. Hạ An Nhiên nghĩ, một người có thực lực đến mức có thể chẩn đoán sinh non, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Chỉ cần biết là, sự sống của Lăng Mặc sẽ được kéo dài. Không có gì làm cho cô ấy hạnh phúc hơn thế này. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tôn lão kỳ quái nhìn Hạ An Nhiên, khuyên nhủ, muốn cậu ấy sống lâu, cô phải kích thích cậu ấy nhiều hơn để cậu ấy có khát vọng sống sót đủ mạnh. Chương 435, phương pháp kích thích thật sự có ích sao? Hạ An Nhiên đã choáng váng. Tôn lão thực sự đã nói điều này. Phương pháp kích thích thật sự có ích sao? Lăng Mặc khẽ nhướng mày, nhìn Hạ An Nhiên, khẽ thì thào, chắc là sẽ làm phiền phu nhân mình nhiều hơn. Hạ An Nhiên đỏ bừng mặt. Nhưng để cho kẻ điên này có thể sống được thêm một thời gian, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ kích thích. Khi anh đến tiền sảnh, điện thoại di động của Hạ An Nhiên lại vang lên. Nhìn thấy ID người gọi, cô ấy nói tôi xin lỗi với Lăng Mặc và chạy đến bên cạnh để nghe điện thoại. Lăng Mặc đứng thẳng ở bên cạnh đại sảnh, chờ đợi con mèo hoang nhỏ. Cách đó không xa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi về phía Lăng Mặc. Khi đi ngang qua Lăng Mặc, một người vốn dĩ đang bình thường, bất ngờ ôm chặt ngực và xui bọt mép. Khi Lăng Mặc nhìn thấy cảnh này, anh ấy không có một chút ý định để ý đến nó. Nhưng nhân viên phục vụ ở đây thấy người đàn ông khó chịu liền chạy đến rút. Trong toàn bộ quá trình, Lăng Mặc vẫn lạnh lùng ngẩng mặt làm ngơ, giống như sự sống chết của người đàn ông trung niên không liên quan gì đến anh ấy. Hạ An Nhiên đã trả lời xong cuộc gọi của Cố Kỳ. Người bên kia đã nói một vài thứ khó hiểu và sau đó cúp máy. Hạ An Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, nhíu mày, đi đến đại sảnh chỗ Lăng Mặc đang đứng. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, Hạ An Nhiên đi tới trước mặt Lăng Mặc, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc Hạ An Nhiên chuẩn bị rời đi, người đàn ông sủi bọt mép đang hấp hối đột nhiên bật dậy, nhanh chóng túm lấy Hạ An Nhiên. Ông ấy không mấy vui vẻ nói, ngay cả thầy con cũng không nhận ra sao. Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, nhìn qua mặt đối phương. Sau khi nhìn rõ mặt đối phương, khóe miệng cô ấy giật giật dữ dội, giáo sư Thu. Người đàn ông 50 tuổi đột nhiên sủi bọt mép này chính là Thu Lương Nhạc. Hạ An Nhiên vừa rồi đã nhận ra điều gì đó không bình thường với Thu Khanh Khanh, vì vậy cô ấy đã đe dọa và dụ dỗ Cố Kỳ. Cố Kỳ thú nhận rằng Thu Khanh Khanh sẽ đến thành phố Lô Hải. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không ngờ rằng ông ấy sẽ xuất hiện ở đây theo cách này. Hạ An Nhiên vẻ mặt chán ghét, Lao Tôn ở trên lầu, sao không nhờ ông ấy kiểm tra kỹ?
Một chút, không phải là sùi bọt mép sao? Hay là đi cấp cứu? Cái thân giả của thầy hãy chăm sóc nó thật tốt.
Chương 436, 436, Thu Khanh Khanh thực sự đã hiểu lầm anh. Thu Lương Nhạc lên cơn đau tim.
Nhìn xem, đây có lời của một người nên nói sao?
Chân thiện, Mỹ ở đâu trên thế giới này?
Hơn nữa, nhìn thấy Lăng Mặc bên cạnh Hạ An Nhiên, ông ấy càng đau tim, khí tức trong lòng ông cuối cùng không thể kìm nén được.
Thấy nuôi con trắng nón mập, mặt xinh đẹp, thông minh lanh lợi, không phải để cho tên rẻ mạt, tính cách hèn mọn này lợi dụng.
Hạ An Nhiên vẻ mặt không hiểu. Mặc dù tính cách của Lăng có hơi xấu tính, nhưng lại không có gì sai trái cả, đúng không?
Il.
Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của Thu Lương Nhạc lúc này, rõ ràng là Lăng Mặc đã làm chuyện gì đó xấu.
Hạ An Nhiên kéo cánh tay Lăng Mặc, nhỏ
giọng hỏi, vừa rồi anh làm gì?
Lăng Mặc bình tĩnh nói, tôi không làm gì
cả.
Thu Lương Nhạc chế nhạo, là do cậu không làm gì cả, cho nên tính cách cậu rất
tệ.
Nhanh chóng kéo Hạ An Nhiên khỏi Lăng Mặc, con tránh xa cậu ấy ra, đừng để bị lây.
Hạ An Nhiên.
Thu Lương Nhạc cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Mặc, cũng may là tôi tới đây sớm và thử cậu, nếu không tiểu hồ ly của tôi đã bị cậu gài bẫy đến chết.
Hạ An Nhiên thực sự tò mò, thử gì?
Đúng là Thu Khanh Khanh chính là một lõi bùm, đều phải thử mới phát nổ.
Thu Lương Nhạc khiển trách với sự phẫn nộ chính đáng, thằng nhóc này không có chút tình người nào, thấy là một ông già, trước mặt cậu ta sủi bọt mép, cậu ta không giúp đỡ thì thôi, còn làm bộ như không thấy gì, đây là một tên cặn bã vô liêm sỉ ngay cả.
Một chút ý tốt cũng không có, nếu ở bên cạnh cậu ta, không những bị ức hiếp bà còn bị vạ lây.
Hạ An Nhiên.
Giả vờ miệng sủi bọt mép để kiểm tra xem Lăng Mặc có lương thiện không.
Thu Khanh Khanh thực sự nghĩ quá nhiều.
Tên đàn ông chó này giả sử như có xấu xa và ác độc ba.
Nhưng, Hạ An Nhiên vẫn biện minh cho Lăng
Mặc, cho dù là con đi nữa. Có nhìn thấy một ông già ngã trên mặt đất, con cũng không dám tùy tiện, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?
Cái này gọi là không rước lấy phiền phức.
Thu Lương Nhạc hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, con thực sự nói giúp thằng nhóc đáng kinh này.
Hạ An Nhiên kéo cánh tay anh, dù sao anh ấy cũng là ngôi sao sáng trong ngành dược, cũng phải chú ý đến hình tượng của mình.
Một chút chứ.
Thu Lương Nhạc hừ nói, hình tượng của
thấy cũng rất tốt.
Cao giáo, dũng mãnh và tốt bụng.
Hạ An Nhiên.
Thu Khanh Khanh thực sự đã hiểu lầm anh.
Chương 438, 438, anh ấy cũng rất cần được an ủi.
Thu Lương Nhạc nghe vậy, nhanh chóng từ trạng thái thô bạo trở về khí phách của một bậc thầy.
Khuôn mặt thẳng tắp, trong mắt hiện lên vẻ không vui, con có phải là con của Thu Lương Nhạc không?
Thu Tử Châu gật đầu, đúng vậy, chú Nhạc, đã lâu không gặp.
Thu Lương Nhạc nghĩ tới điều gì đó, đột
nhiên hỏi Lăng Mặc, cậu chính là Lăng thiếu gia Đoàn Mệnh đó.
Năm đó sau khi Thu Lương Nhạc cùng với cha mình rời khỏi Thu gia, ông ấy không để ý nhiều đến tình hình Thu gia nữa.
Nhưng một số điều, ông ấy vẫn biết.
Ví dụ, đứa con trai đầy tiền đồ của Thu Lương Nhạc, không thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Đã ra ngoài theo Lăng gia sống không mục đích, làm trợ lý riêng cho Lăng Mặc.
Không cần phải nói, người đứng trước mặt này là Diêm Vương sống mà mọi người đồn đại.
Thu Lương Nhạc càng cảm thấy băn khoăn hơn khi nghĩ đến Hạ An Nhiên đang ở chung với Diêm Vương sống.
Vội vàng hỏi Hạ An Nhiên, thằng nhóc này dọa nạt con, bắt con ở chung với cậu ta sao?
Đừng sợ, có thấy ở đây, không ai có thể ép con làm chuyện mà con không thích.
Hạ An Nhiên còn chưa kịp trả lời, Lăng Mặc đã giành lên tiếng trước, cô ấy là vợ tôi, sẽ
không để kẻ nào mang cô ấy đi.
Thu Lương Nhạc sững sờ.
Làm thế nào mà tiểu hồ ly lại có thể trở thành vợ của anh ấy?
Ha ha, thật là một giấc mơ ngọt ngào.
Nhưng không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là đưa Hạ An Nhiên đi trước.
Thu Lương Nhạc nghiêm khắc nhìn chằm chằm Lăng Mặc, "Ồ, hôm nay tôi vẫn cứ dẫn cô ấy đi."
Hạ An Nhiên thực sự không muốn trò hề này tiếp tục.
Nhẹ nhàng cọ vào cánh tay Lăng Mặc, nói nhỏ, "Tôi về trước với thầy, tôi sẽ xoa dịu cảm xúc của ông ấy, đợi một lát sẽ quay lại đây."
Lăng Mặc, "Bốn."
Anh ấy cũng rất cần được an ủi.
Nhưng mà, Lăng Mặc nhìn thấy mèo hoang,
nhỏ khó xử, im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Túi đầu nói bên thai cô, buổi tối nhất định phải trở về, nếu không tôi sẽ không khách khí mà lôi cô về đấy.
Hạ An Nhiên còn có thể nói được gì nữa?
Chỉ có thể nhỏ giọng hứa, tôi nhất định sẽ về dù sao chúng ta cũng lấy được chứng cứ rồi.
Lăng Mặc nghe vậy, mới thả lỏng tay hơn chút.
Chương 439, 439, con không bị làm sao.
Hạ An Nhiên nhanh chóng thoát ra khỏi
vòng tay của Lăng Mặc, đi đến bên cạnh Thu Lương Nhạc, nở một nụ cười nhẹ, thầy, ở đây nhiều người như vậy.
Phiền phức quá, chúng ta về trước đi.
Thu Lương Nhạc không ngờ rằng Hạ An Nhiên nói với Lăng Mặc vài câu đối phương liền cho qua.
Dưới sự lo lắng, Hạ An Nhiên nhanh chóng rời khỏi quán rượu.
Trong xe,
Hạ An Nhiên nhìn thấy Cố Kỳ đang ngồi ở ghế phụ.
Ngay lập tức hiểu ra vừa rồi là Cố Kỳ cố tình gọi cho cô để giúp Thu Lương Nhạc dễ dàng thăm dò Lăng Mặc.
Nhưng nhìn lại tất cả những gì đã thăm dò được.
Không đúng, nó không còn là thăm dò nữa, phải gọi là tương tàn lẫn nhau.
Hạ An Nhiên muốn giải thích với Thu Lương Nhạc rằng Lăng Mặc không đến nỗi tệ như.
Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng nói. Thu Lương Nhạc vô cùng bất an nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, anh ta bắt nạt em sao?
Hãy nói cho tôi biết sự thật, nếu anh ta gây rối với em, tôi sẽ liều cái mạng này để giúp em đòi lại công lý.
Hạ An Nhiên nhìn ánh mắt tức giận của Thu Lương Nhạc mà thấy ấm áp trong lòng.
Mặc dù Thu Lương Nhạc là một lão khanh nhưng cô có thể cảm nhận được lòng tốt mà ông dành cho mình.
Sau khi cô đến Đại học Hoa Hạ, một trong những điều may mắn nhất có thể là cô gặp Thu Khanh Khanh.
Nếu không, bây giờ cô cũng không thể làm những gì cô ấy thích.
Hạ An Nhiên lắc đầu, con không sao, con không bị làm sao. Thu Lương Nhạc không tin, con theo một người như vậy, có thể không bị ức hiếp được sao? Hạ An Nhiên cười nói, người nghĩ rằng con là người có thể dễ dàng bị bắt nạt sao? Thu Lương Nhạc sửng sốt một chút, rồi lập tức an tâm, đúng vậy, con còn không muốn chịu khổ ở trước mặt tôi, huống chi là trước mặt người khác. Sau đó, lại anh khó hiểu tại sao con lại ở cùng với phần tử nguy hiểm của Lăng gia. Thu Lương Nhạc đã thấy cô và Lăng Mặc ở cùng nhau, có một vài điều mà không có gì phải che giấu. Hạ An Nhiên giả vờ ung dung nói thì là lúc trước, cha ruột con tìm con, nên con đến thành phố Lô Hải nhưng không ngờ rằng ông ấy lại đưa con đến Lăng gia Sung Hỉ. Cố Kỳ ngồi ở phía trước giật mình thốt lên, cô chính là cô gái xấu xí đã Sung Hỉ cho tên Diêm Vương sống đó sao? Không đúng, cô đâu có xấu, những người đó bị mù sao? Chương 440, không phải là thứ gì tốt đẹp. Hạ An Nhiên không ngờ cô lại nổi tiếng như vậy. Ngay cả Cổ Kỳ cũng biết điều đó. Một câu giải thích lúc làm thí nghiệm cuối cùng ở Bắc Kinh, khuôn mặt không bị nhiễm trùng. Hạ An Nhiên, người anh em này đáng độc thân cả đời. Tuy nhiên, Cố Kỳ lại tò mò lúc đó thảm thương như vậy, tại sao vẫn bị gả đi để trừ xui cho người ta? Người Lăng gia có mù không? Thu Lương Nhạc xuất thân từ một gia đình lớn và biết một số mánh khỏe trong đó. Tiểu tử Lăng gia này cũng coi như lợi hại, nhưng khi nó sống thực vật, nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trước đây có người bị hắn dồn ép, tự nhiên sẽ có suy nghĩ kinh tởm và ghét bỏ. Cố Kỳ đột nhiên nhận ra vì vậy, tiểu học muội là con cô được đưa đến để làm nhục Diêm Vương sống. Thu Lương Nhạc cảm thấy có vấn đề, nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, nhíu mày thật sâu, "Tiểu hồ ly, không phải kẻ xấu có thể bị người khác tàn sát. Làm sao cô ấy có thể an phận làm Sung Hỉ?" Hạ An Nhiên thản nhiên nói, "Lúc đó tôi hứa làm Sung Hỉ cho Lăng Mặc, là nghĩ đến an sinh thành của cha, đợi sau khi Lăng Mặc mất đi, tôi sẽ bỏ trốn và cắt đứt quan hệ với anh ta, nhưng không ngờ, anh ta đã thực sự tỉnh lại." Thu Lương Nhạc nghe vậy đã hiểu nhân quả. Mặc dù tiểu hồ ly nói một cách đơn giản hồi hận, nhưng có thể cảm nhận được sự cay đắng của cô. Cha của cô, khi mới vừa nhận người thân, đã muốn đẩy cô vào đám lửa. Thu Lương Nhạc rất đau lòng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, còn so đo tính toán một người trước nay chưa từng nuôi con loại đài báo đáp ơn, ta thì sao? Ta nuôi con. 4 năm, con định trả ơn ta như thế nào? Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc con sống chết ở Long Đẳng, thầy còn muốn con phải như thế nào? Thu Lương Nhạc vẻ mặt tự mãn, đó còn không phải là do tôi có mắt nhìn sao? Tuy nhiên, lập tức nghĩ đến bây giờ có một thằng nhãi con đang danh giành với mình, không vui vẻ được nữa sau khi tiểu tử Lăng gia kia tỉnh lại, con lại bị hắn ta mê hoặc rồi. Hạ An Nhiên sững sờ, con không có. Con cầu xin cho anh ta. Còn không phải sao? Hừm, tôi thật không hiểu, có phải tên nhóc bị ổi kia đã dùng đùa mê gì với con, để con bày mưu tính kế cho anh ta như thế này? Đứa trẻ đó lớn lên trông có vẻ trong trắng, nhưng bạc lương vô tình lại tàn nhẫn. Và độc ác, không phải là thứ gì tốt đẹp. Chương 441, đây là thời đại nhìn mặt. Cố Kỳ quay đầu lại và đặc biệt tán thành lời nói của Thu Lương Nhạc, thầy nói đúng. Bên ngoài có tin đồn rằng Diêm Vương sống rất đáng sợ, giết người như cỏ rác, hung tợn và tàn nhẫn. Cố Kỳ nói xong còn dùng mình, thật là đáng sợ mà. Hạ An Nhiên nhìn thấy hai người này có ý kiến lớn như vậy với Lăng Mặc, không khỏi phản bác, trước đây tập đoàn Lăng Thị đã giúp Long Đẳng. Cố Kỳ định thần lại, cho nên tập đoàn Lăng Thị giúp chúng ta là vì mối quan hệ của hai người. Thu Lương Nhạc hừng một tiếng, việc theo đuổi lợi nhuận của các doanh nhân không tập trung vào giá trị của viện nghiên cứu Long Đẳng của chúng ta. Thu Lương Nhạc nói một cách nghiêm túc, An Nhiên, thầy biết con trông khá xinh đẹp nên có nhiều chàng trai thích con, nhưng Diêm Vương sống sẽ không bao giờ thích con. Người đàn ông đó thật vô tình. Hạ An Nhiên nghe có vẻ buồn bực. Tại sao ngay cả Thu Lương Nhạc cũng nói rằng Lăng Mặc sẽ không thích cô? Cô rõ ràng là rất hấp dẫn. Tại sao Lăng Mặc lại không động lòng? Hạ An Nhiên có chút phiền não và khó chịu, buột miệng nói, tôi muốn anh ấy thích tôi ba. Thu Lương Nhạc anh ta khiến con thích ở điểm nào? Ta thấy hắn còn không bằng tiểu tử thường đến viện nghiên cứu tìm con. Con chọn hắn, không bằng tìm tiểu tử kia ít. Ra nó cũng có vẻ lịch sự, cãi nhau chắc chắn sẽ không cãi lại con. Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương nhờ ạc vì ẻn còn đang sỉ nhục Lăng Mặc, càng không vui, nhưng người khác không đẹp trai bằng anh ấy. Không đẹp trai bằng anh ấy. Không đẹp bằng anh ấy. Ngồi ở ghế phụ, Cố Kỳ không còn lời nào để nói, "Nam, đây là thời đại nhìn mặt." Thu Lương Nhạc không muốn Hạ An Nhiên phải treo cổ trên cái cây cổ thụ đó, kiên nhẫn giải thích, "Con muốn đẹp, ta sẽ tìm cho con. Thích ai, cũng không được thích loại người lòng dạ đen tối đó." Hạ An Nhiên không thể giữ được lý trí vì mối quan hệ tình cảm của mình, đã thốt ra vài lời. Nhưng sau khi Thu Lương Nhạc bình tĩnh và kiên nhẫn nói chuyện với cô cũng từ từ định thần lại. Nghĩ đến những lời vừa nói, nhất thời xấu hổ muốn chết. Cô thực sự muốn Lăng Mặc thích cô? Cô, đầu óc có vấn đề rồi sao? Đúng. Chắc do mang thai nên não không đủ dùng, ăn nói bừa bãi, lộn xộn. Hạ An Nhiên họ một tiếng nói với Thu Lương Nhạc, con, hơi chóng mặt, con chợp mắt một lát. Sau đó, cô giả vờ nhắm mắt. Chương 442, muốn lừa tôi thì cứ nói đi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thu Lương Nhạc cũng không nói được gì nữa. Và Cố Kỳ đang ngồi ghế phụ trước đó dường như đã nghĩ ra điều gì, phải rồi, thưa thầy. Tôn lão vừa liên lạc với chúng ta và nói muốn ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng tư nhân gần đó. Thu Lương Nhạc nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, chúng ta cùng đi. Ở đại sảnh quán rượu Thiên Nguyên, Thu Tự Châu nhìn Thu Lương Nhạc và Hạ An Nhiên rời đi, khó hiểu hỏi, lão đại, anh cứ như vậy nhìn chị dâu bị người khác bắt đi.
Sao?
Vẻ mặt của Lăng Mặc hời hợt, cô ấy chạy không được đâu.
Thu Tử Châu ân cần nhắc nhở, lão đại, đôi khi đừng quá tin tưởng sau này rất dễ khóc đấy.
Lăng Mặc ngước lên, lạnh lùng nhìn về phía
Thu Tử Châu.
Thu Tử Châu ho vài tiếng và nhanh chóng chuyển chủ đề với mong muốn sống sót mạnh mẽ. Tuy nhiên, chị dâu và giáo sư Thu Lương Nhạc có một mối quan hệ không tồi.
Thu Lương Nhạc vừa rồi còn cùng lão đại tranh giành chị dâu.
Thu Tử Châu không khỏi suy nghĩ, hai mắt rũ xuống, lập tức trở nên hưng phấn mà tròn xoe. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, muốn bám lấy chị dâu, chỉ có hợp tác với Long Đằng kia.
Sắc mặt Lăng Mặc hơi chìm xuống.
Mặc dù đoán được điều gì đó, nhưng anh cho rằng mối quan hệ của Mèo Hoang Nhỏ và Thu Lương Nhạc trên phương diện hợp tác nhiều hơn. Nhưng hiện tại có vẻ như mối quan hệ của họ không hề đơn giản.
Hơn nữa, Mèo Hoang Nhỏ tại sao có thể mời được Tôn lão?
Thu Lương Nhạc hẳn đã cố gắng hết sức để giúp đỡ phía sau.
Lăng Mặc nghĩ đến Mèo Hoang Nhỏ đã hao tâm tổn sức cố gắng tìm Tôn lão vì mình, tâm trạng có chút khó chịu của anh ta dần dần chuyển sang vui mừng.
Mèo Hoang Nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến anh.
Anh lại càng không thể buông bỏ sợi dây.
Đời này, nhất định phải giữ lấy Mèo Hoang Nhỏ bé ở bên cạnh.
Sau khi Lăng Mặc im lặng một lúc, anh lấy điện thoại ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt màn hình vài lần rồi bấm một dãy số.
Hạ An Nhiên cùng Thu Lương Nhạc đến một nhà hàng.
Lúc đầu cô từ chối, bây giờ đã mất quyền, đến nhà hàng là một loại khó khăn,
nhưng vẫn bị Thu Lương Nhạc kéo qua.
Hạ An Nhiên đang định ghé vào ăn cơm, không phải con đã đưa tiền thù lao trước đó rồi sao?
Sao bây giờ lại tính lại lần nữa?
Hai lần là hành vi phạm pháp đấy.
Thu Lương Nhạc vốn định
xem ảnh một.
Chương 443, giới thiệu một người đàn ông.
Khi đến phòng riêng, Cố Kỳ bắt đầu gọi món.
Chẳng qua, nhìn thấy Hạ An Nhiên thấy không vui, cô nhẹ giọng nói, tôi sẽ gọi cho cô một số món ăn, món thịt yêu thích của cô.
Hạ An Nhiên cảm thấy muốn nôn khi nghe thấy tiếng thịt, liền nhanh chóng ngăn cản, gần đây tôi giảm cân, ăn chay.
Thu Lương Nhạc liếc mắt nhìn.
Cô con gái của thầy, mà phải giảm cân cái gì, có phải tên khốn kiếp đê hèn kia chê con béo không?
Hạ An Nhiên.
Lăng Mặc giờ thật là đáng thương, hết lần này đến lần khác bị Thu Khanh Khanh oán hận mà lôi ra.
Hạ An Nhiên cười một cách khéo léo, trước đây con chỉ toàn ăn đồ ăn trong viện nghiên cứu, cũng không có nhìn thấy đồ ăn bên ngoài nhiều lắm.
Bởi vậy, sau khi đến Lăng gia, đã nhìn thấy rất nhiều đồ ăn ngon, đến nỗi ăn không kiềm chế, cho nên dạ dày có vấn đề, bác sĩ đã khuyên con nên ăn những món ăn nhẹ.
Thu Khanh Khanh đã đề nghị chỉ cần con theo thầy trở về lần này, thầy sẽ đổi người nấu ăn ở căng tin ngay lập tức.
Cố Kỳ mắt sáng trưng, thưa thầy, thầy đồng ý đổi bếp trưởng căng tin sao?
Thật tuyệt.
Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi sự đầu độc của bếp trưởng Lưu.
Thu Lương Nhạc.
Đồ ăn mà bếp trưởng Lưu nấu rất khó ăn sao?
Cho nên, Lăng thiếu gia đã lợi dụng đồ ăn mà mê hoặc tiểu hồ ly.
Đúng vậy, tiểu hồ ly này ở đâu cũng được, chỉ là háu ăn.
Lúc đầu, ông ấy dựa vào thịt lợn kho để lừa cô vào viện nghiên cứu.
Trong khi họ đang nói chuyện, cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Đi phía trước là Tôn lão và Mạnh.
Kết bên cạnh,
Tôn lão nhìn chằm chằm Hoàn Nhiên một hồi, lộ ra một nụ cười nhân hậu, Lương Nhạc luôn nói rằng, ông ấy có một đệ tử cưng, là cô sao?
Thu Lương Nhạc liếc nhìn Hoàn Nhiên, nó mà là đệ tử cưng cái gì, chưa làm tôi tức chết là đã may mắn lắm rồi.
Nghĩ đến những chuyện bực mình hôm nay, ông ấy hất râu và khịt mũi lần nữa, thích ai không thích, lại thích tên Lăng thiếu gia đó.
Thằng nhóc có khuôn mặt
gầy, lạnh lùng và thờ ơ, liệu có thể là người tốt được không?
Hoàn Nhiên kéo cánh tay Thu Lương Nhạc lại đây và ân cần nhắc nhở, thưa thầy, đừng ở sau lưng người khác nói xấu như thế này được không?
Thu Lương Nhạc không hài lòng, tại sao, người khác không thể, còn không cho phép thầy nói.
Hơn nữa, ở đây không có người ngoài.
Hạ An Nhiên.
Thu Khanh Khanh hẳn chưa biết.
Lăng Mặc và Tôn lão hình như quan hệ của họ cũng không tệ lắm.
Hơn nữa ông ấy thậm chí không biết rằng Lăng Mặc là người nhất định sẽ trả thù, nếu gây thù với anh ấy sẽ không nể nang mặt mũi.
Lăng Mặc tức giận, không chừng sẽ âm thầm xé nát những chướng ngại vật như thầy.
Hoàn Nhiên nặn ra một nụ cười, ôn nhu nói với Tôn lão, thầy của tôi thích nói đùa.
Thu Lương Nhạc, Diêm Vương sống tiếng xấu lan xa, không ai
không biết, anh ta độc ác, giết người không chớp mắt, còn liên quan đến một số ngành công nghiệp đen tối, hoàn toàn không phải là một người tử tế.
Đây là tất cả sự thật, tôi đang đùa ở đâu vậy?
Hạ An Nhiên,
cô đã cứu ông ấy, nhưng Thu Khanh Khanh lại hồn nhiên không biết mà tiếp tục đi tìm đường chết.
Đúng lúc này, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài lịch lãm, nhẹ nhàng bước vào.
Khi Thu Lương Nhạc nhìn thấy đối phương, vẻ mặt nở nụ cười, nhìn xem, học trò của Tôn lão mới gọi là tài năng trẻ, tuổi còn trẻ nhưng đầy triển vọng.
Trẻ như vậy đã có thành tựu lớn trong lĩnh vực y học rồi.
Nhìn Hoàn Nhiên háo hức, con là chuyên viên dược, cậu ấy là bác sĩ.
Thầy tin rằng nếu hai người đến được với nhau, nhất định là có rất nhiều chuyện để nói.
Nhanh nhẹn nói nhỏ vào tai cô một câu, điều quan trọng là bộ dạng cũng không tệ lắm.
Hạ An Nhiên.
Cô ấy dường như biết tại sao Thu Khanh Khanh nhất định phải kéo cô ấy đi ăn tối.
Đây là muốn giới thiệu cho cô ấy một người đàn ông.
Lăng Mặc.
Là một phụ nữ đã có gia đình, Hạ An Nhiên tự nhiên lại bị sắp xếp hẹn hò.
Nhìn học trò nhỏ của Tôn lão ngẩn ra, Hoàn Nhiên biết rằng buổi hẹn hò mù quáng này là do Thu Khanh Khanh đơn phương muốn.
Cũng giống như một lão đại nhân hậu như Tôn lão, cũng không thể làm ra chuyện xấu xa khiến người ta lừa dối người học trò của mình.
Hạ An Nhiên cười nhẹ về phía cậu học trò nhỏ của Tôn lão, đúng vậy, quý ông này trông rất năng động và oai phong, thực sự là một viên ngọc.
Thu Khanh Khanh ban đầu chỉ muốn giới thiệu cho Hoàn Nhiên một số tài năng trẻ, trước tiên hãy làm quen với họ.
Ông không nghĩ rằng mới là người đầu tiên mà đã thấy hài lòng.
Giọng điệu này rõ ràng là rất hài lòng với người học trò của Tôn lão. Thu Lương Nhạc rất vui mừng, thầy đã nói rồi, trên thế giới này không chỉ có cây cổ thụ khó ưa như tên nhóc Lăng thiếu gia đó, mà bên ngoài còn có rất nhiều người đàn ông tốt. Ngay sau đó, Thu Lương Nhạc càng nhìn học trò nhỏ của Tôn lão, càng hài lòng nhìn xem người trước mặt chẳng phải so với thằng nhóc họ Lăng đó, ưu tú hơn, hợp mắt hơn, cũng có chí tiến thủ hơn sao. Thu Lương Nhạc trước đây đã từng nghe Tôn lão nói về cậu học trò nhỏ lợi hại này. Hơn nữa, không những lợi hại, mà còn lịch sự, trên người mang hơi thở của một bác sĩ y đức. Chính là một người tốt. Thằng nhóc họ Lăng có thể so sánh sao? Thu Lương Nhạc nở nụ cười nhìn Hạ An Nhiên, các người còn trẻ, sau này nên liên lạc riêng với nhau nhiều hơn, cùng nhau xem phim và đi dạo phố. Sẽ không uổng phí tuổi trẻ đâu. Hạ An Nhiên mỉm cười nhìn thẳng vào họ trò của Tôn lão. Quý ông này, ông có muốn hẹn hò với tôi không? Học trò của Tôn lão hoảng sợ nhảy ra ngoài, không để ý đến hình tượng lịch thiệp nữa, cộc cằn đứng dậy. Vì đứng dậy quá nhanh nên anh ta đã làm đổ hết những chiếc cốc trước mặt. Tuy nhiên, bên kia không quan tâm đến những chi tiết này và nhanh chóng nói với Thu Lương Nhạc, tôi không giỏi chuyện gì cả, tôi ở thành phố Lô Hải, đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi. Lại đều do người nhà của tôi sắp xếp, chuyện gì cũng không thích làm, cả ngày ăn chơi lêu lổng. Hơn nữa, thói quen sinh hoạt cũng rất khủng khiếp, ăn cơm thích chép miệng, tính cách cũng không tốt, ăn cơm chưa bao giờ trả tiền. Thu Lương Nhạc trợn tròn mắt. Làm sao có thể bôi nhọ mình trước mặt người khác như thế này? Thằng nhóc này không thích Hạ An Nhiên. Trái tim Thu Lương Nhạc có chút buồn bã, tôi chỉ tùy tiện nói chuyện này, nếu cậu không vui thì cứ nói thẳng đi, tại sao phải kiếm nhiều cớ như vậy? Tôi với thầy của cậu có quan hệ tốt như vậy, cũng không ép cậu phải làm cái gì. Học trò của Tôn lão phó Tân, hắn ta có thể không căng thẳng được sao? Vốn dĩ muốn cùng thầy mình đại ăn cơm, không nghĩ rằng có người muốn mai mối cậu với chị dâu, lại còn muốn bọn họ hẹn hò. Mặc dù thiếu bạn gái, nhưng hẳn ta cũng muốn có một mối quan hệ đẹp. Nhưng đào góc tường nhờ a ông chủ, hắn ta đang chê mình sống lâu quá sao? Phó Tân nặn ra một nụ cười với Hoàn Nhiên, cô gái này xinh như hoa, lại có tấm lòng nhân hậu. Cô ấy phải xứng với người tốt hơn. Tôn lão nhìn Phó Tân lung túng như vậy, có thể không biết chuyện gì đang xảy ra sao. Ông ấy vuốt râu nhìn về phía Thu Lương Nhạc, người trẻ có phúc khí của người trẻ, Lương Nhạc, ông miễn cưỡng như vậy cũng không tốt. Đây không phải là chia rẽ người một nhà sao? Thu Lương Nhạc cau mày bất mãn nói, cô ấy là bất đắc dĩ, mới bị cha mình đưa đi xung hỉ ở làng gia. Tôi biết điều này, làm sao tôi có thể để yên cho cô ấy ở trong hố lửa? Tôn lão cười, làm sao ông biết đó là một hố lửa? Thu Lương Nhạc, ông cũng đã từng nghe nói về Diêm Vương sống khét tiếng, người này có thể là người tốt sao? Tôn lão hiền hòa nở nụ cười hổ độc không còn, tôi tin rằng Lăng Mặc sẽ đối xử tử tế với học trò của ông và đứa bé trong bụng. Thu Lương Nhạc theo bản năng liền phản bác, đối xử tốt cái gì, hôm nay tôi chỉ thử cậu ấy thôi, những người khác. Nói một nửa, Thu Lương nhờ ạ cứng lại. Chết lặng người, nhìn về phía Tôn lão, ông nói cái gì? Đứa bé nào? Tôn lão nghi ngờ hỏi lại, ông không biết là cô ấy đang mang. Thái sao? Chương 444, con không thiệt thòi. Thu Lương Nhạc nhìn Hoàn Nhiên đầy hoài nghi. Hoàn Nhiên cũng ngẩn ra. Cô không ngờ Tôn lão vừa rồi nói giúp Lãng Mặc, lại còn thuận miệng ném bom tấn ra ngoài. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Thu Khanh Khanh lúc này, cô không khỏi có chút áy náy. Giống như bị bố mẹ bắt quả tang yêu sớm vậy. Nhìn thấy bộ dạng trúng tim đen của Hạ An Nhiên, Thu Lương Nhạc chắc chắn là Tôn lão không nói lung tung. Một giây trước, Thu Lương Nhạc vẫn mang trong mình phong thái của một người thầy, giây tiếp theo liền gầm lên, tôi biết, tên xấu xa đó, không phải là loại người tốt, thực sự đã lấy đi học trò của tôi. Thu Lương Nhạc vô cùng tức giận, đứng dậy vỗ bàn, tôi sẽ giết tên họ Lăng đó ba. Giống xong, ông ấy định lao ra khỏi phòng riêng. Cố Kỳ, Mạnh Kiệt và Phó Tân đều bước tới và ngăn Thu Lương Nhạc lại. Cố Kỳ đứng bên cạnh nói, thưa thầy, đừng tức giận, thầy phải tu thân dưỡng tính. Thu Lương Nhạc gầm gừ, tu thân dưỡng tính cái con khỉ, học trò của tôi xong đời rồi. Phó Tân sẵn sàng bày tỏ ý kiến của mình, thật sự Lăng thiếu gia không xấu, tôi biết, anh ấy và cô Hạ là duyên trời định. Thu Lương Nhạc càng tức giận. Hơn cậu đã biết mối quan hệ giữa hai người họ rồi, nên cậu mới không muốn hẹn họ, đúng không? Mạnh Kiệt ở bên nói giúp Phó Tân chú Nhạc, chú không thể để cho đàn em của tôi làm người thứ ba. Thu Lương Nhạc càng tức giận hơn. Đây là một đám người hùa lại ngăn cản ông sao? Nó rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Cảnh tượng lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Hạ An Nhiên không ngờ rằng Thu Lương Nhạc biết tin cô có thai sẽ tức giận như vậy, còn muốn giết người. Nhưng ông ấy có thể là đối thủ của Lăng Mặc sao? Không phải. Không chừng, nếu đụng vào Lăng Mặc, ông ấy có thể bị biến thành một mẫu vật sống. Sau một hồi xem trò hề, Hoàn Nhiên đứng dậy ân cần nhắc nhở Thu Lương Nhạc, thưa thầy, dù sao anh ấy cũng là cha của con. Thầy có thể để con sinh ra mà không có cha được sao? Khi Thu Lương Nhạc nói chuyện với Hoàn Nhiên, giọng điệu của ông ấy rõ ràng được hạ thấp hơn rất nhiều, cậu ta vốn là một con ma sống ngắn ngủi, con của con một ngày trước không có cha, một ngày sau cũng không có cha, có gì khác biệt sao? Nhưng mà, con thật sự hy vọng anh ấy có thể ở bên con của con. Được thêm ngày nào hay ngày đó. Đau khổ cúi đầu xuống, đáng thương nói con không muốn đứa bé này giống như con, một đứa trẻ mồ côi. Thu Lương Nhạc nhìn thấy sự yếu đuối mỏng manh của Hạ An Nhiên, và ngay lập tức nghĩ về cuộc đời của cô ấy, ông ấy ngừng công kích. Thu Lương Nhạc trở lại vị trí của mình và nói, trước hết, thầy sẽ buông tha cho cái đầu heo đó. Hoàn Nhiên cười nhẹ với Thu Lương Nhạc, con biết, thầy tốt với con nhất. Thu Lương Nhạc gật đầu và nói trong lòng ngọt ngào, ai bảo ta là thầy của con. Tuy rằng tâm tình tốt mấy giây, trong mắt hiện lên một tia tức giận nói đi, là thằng nhóc họ Lăng cưỡng bức con sao? Thầy biết ngay nó không phải là loại tốt lành gì. Để xoa dịu cơn tức giận của ông ấy, Hoàn Nhiên tựa vào tay thập giọng nói thật ra, là con nhìn. Thấy bộ dạng anh ấy đẹp trai như vậy, hơn nữa còn thông minh hơn người, trong lúc nhất thời không kiềm chế được mình, đã ăn anh ấy. Thu Khanh Khanh vẫn còn đang ngẩn ngơ, giật mình, nhìn Hạ An Nhiên vô cùng kinh ngạc, thật sao? Hoàn Nhiên đã thắng, chà, từ khi nào thầy nghĩ con phải chịu thiệt thòi vậy? Thu Lương Nhạc cau mày, có lý do khiến ông khó hiểu nhưng con đâu phải là đối thủ của cậu ta. Hoàn Nhiên tiếp tục thấp giọng. Lúc đó anh ấy mới tỉnh lại, anh ấy mới không phải đối thủ của con. Cô ấy cũng không biết xấu hổ khi nói rằng lúc anh ấy còn sống đời sống thực vật, cô đã làm điều đó với anh. Không phải cô cũng đã biến thành một tên cầm thú biến thái sao? Để hình tượng của mình tốt hơn một chút, cô chỉ có thể nói dối một chút. Hạ An Nhiên tiếp tục, theo góc độ di truyền mà nói, Lăng Mặc diện mạo đẹp trai, chỉ số IQ cũng rất cao. Con của con sau này có thể kém cỏi được sao? Thu Lương Nhạc bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, nếu có thể tập hợp được ưu điểm của cả hai người, đứa bé nhỏ vô cùng xuất sắc. Mắt tròn đen của cô cũng không tồi. Hoàn Nhờ Y Hền vội vàng nói không phải. Con là ai chứ, thị lực của con có thể không tốt sao? Hơn nữa, đó là bởi vì con đã ăn anh ấy, nên mới cảm thấy rằng phải bù đắp cho anh ấy, vì vậy, con đã nhờ thầy giới thiệu Tôn Lão cho con. Thu Lương Nhạc gật đầu đúng vậy, chúng ta không thể quên nguồn gốc của mình. Nếu con đã có được gen của cậu ta, cũng không thể vứt bỏ cậu ta như mảnh vải vụn. Hạ An Nhiên thấp giọng nhắc nhở ông ấy chuyện này thầy không được kể cho người khác. Lăng Mặc là người trọng thể diện, nếu để cho người khác biết anh ấy bị con bắt nạt, anh ấy thật sự không còn mặt mũi nào. Thu Lương Nhạc hứa con cho rằng thầy sẽ đi nói lung tung sao? Hắc. Kể từ đó, Thu Lương Nhạc, người vẫn còn khó chịu, dần dần cải thiện tâm trạng của mình. Mấy người có mặt ở đây đều có chút khó hiểu, Hoàn Nhờ Y Hên nói gì với ông ấy. Tuy nhiên, Cố Kỳ không ngạc nhiên trước tình huống này. Mỗi khi cơn giận của giáo sư bùng nổ, học muội đều có thể xoa dịu thầy bằng một vài câu. Nói, học muội lợi hại vẫn là học muội lợi hại. Ở viện nghiên cứu có thể làm cho giáo sư trở thành nô lệ của con gái, còn khi ra ngoài lại gây tai họa cho Diêm Vương sống. Sau khi Hoàn Nhiên dỗ dành Thu Khanh Khanh xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm nói, học muội lợi hại vẫn là học muội lợi hại. Ở viện nghiên cứu có thể làm cho giáo sư trở thành nô lệ của con gái, còn khi ra ngoài lại gây tai họa cho Diêm Vương sống. Sau khi Hoàn Nhiên dỗ dành Thu Khanh Khanh xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thu Khanh Khanh bởi vì biết cô đang mang thai, nên trong suốt quá trình án đã chăm sóc cô rất tốt. Biết rằng cô ấy sẽ nôn mửa khi thấy các món thịt, ông ấy ngay lập tức gọi rất nhiều rau. Kết thúc bữa ăn tối, Hoàn Nhiên đứng dậy đi vào toilet. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, Thu Lương Nhạc đến gần Tôn Lão và nghiêm nghị hỏi, tình trạng thể chất của thằng nhóc họ Lăng đó thế nào? Cậu ấy có thể sống được bao lâu? Tôn Lão trả lời một nẻo, nhìn chằm chằm Thu Lương Nhạc, ông lo lắng, cô ấy dành quá nhiều tình cảm cho Lăng Mặc, phải không? Vừa rồi lúc ăn cơm, Tôn Lão cũng đã biết, Thu Lương Nhạc so đo với Lăng Mặc. Tôn Lão và Thu Lương Nhạc quen nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết tính tình của nhau sao? Làm sao một người ở độ tuổi 50 lại có thể thực hiện những động thái thăm dò ấu trĩ như vậy? Phương diện này, rõ ràng là nó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Thu Lương Nhạc bị Tôn Lão nói đúng tim đen, lông mày khẽ cau lại, tôi sẽ không ngăn cản nếu yêu đương với người bình thường, nhưng ông xem, cô ấy chọn người yêu như thế nào, một tên Diêm Vương sống, chẳng còn sống được bao lâu. Tôi không muốn cô ấy đặt quá nhiều tình cảm vào một người sắp chết. Hoàn Nhiên có vẻ vô tâm, nhưng thật ra rất mềm mại ngọt ngào, dễ thương đáng yêu. Một khi tiểu hồ ly này dành tình cảm thật lòng, cô ấy sẽ lao cả người vào. Làm sao ông ấy có thể nhìn cô đặt trọn trái tim mình vào một người đàn ông không thể cùng đi đến cuối cuộc đời. Chương 445, lại dùng thuốc độc. Ngay từ đầu, Thu Lương Nhạc đã rất lo lắng cho Hoàn Nhiên, nhưng ông không dễ dàng nói chuyện để cô đoạn tuyệt quan hệ với đối phương. Lần này ông đặc biệt đến thành phố Lô Hải, muốn cố gắng hết sức để phá rối mối quan hệ giữa cô và bạn trai. Trong cuộc thăm dò hôm nay, cho dù Lăng Mặc có giúp đỡ thì thực ra cũng vô ích. Ông ấy sẽ nói rằng Lăng Mặc thật ngu ngốc và không có não. Chung lại, sự thăm dò hôm nay của ông chỉ là vỏ bọc, dù kết quả có ra sao, ông cũng muốn Hạ An Nhờ Ý Hẹn chẳng xa anh càng xa càng tốt. Nhưng không nghĩ tình hình lại phức tạp như vậy. Lăng Mặc thực sự đã làm cho bụng của Hạ An Nhiên to lên. Hừ, làm sao Thu Lương Nhạc có thể tin những gì Hoàn Nhiên nói? Rõ ràng là cô ấy đang nói giúp cho tên Diêm Vương sống, giúp anh ấy thốt hỏa lực. Nhưng ông không muốn Hạ An Nhiên khó xử, nên chỉ có thể giả vờ tin lời cô nói. Tôn Lão thấy hết suy nghĩ của Thu Lương Nhạc, nhấp một ngụm trà, cô ấy là một cô gái thông minh và tốt bụng, tôi tin rằng người tốt sẽ được đền đáp. Thu Lương Nhạc khịt mũi, thôi đi, cái gì mà người tốt sẽ được đền đáp, tai họa để lại ngàn năm thì có. Tuy nhiên, bây giờ Thu Lương Nhạc không biết làm thế nào để khuyên can Hoàn Nhiên. Bản thân tiểu hồ ly cũng không biết, cô sớm đã bị mắc kẹt trong đó rồi. Sau khi Hoàn Nhiên ra khỏi phòng riêng, Phó Tân cũng đi theo. Hắn chạy đến trước mặt Hoàn Nhiên và lung tung nói, chị dâu. Thật trùng hợp. Hoàn Nhiên biết rằng Phó Tân sẽ đi theo. Cô ôm một cánh tay, liếc nhìn hắn, cậu nói xem, nếu ông chủ của cậu biết hôm nay hai chúng ta suýt chút nữa thì hẹn hò, chuyện gì sẽ xảy ra? Phó Tân lập tức quỳ xuống, chị dâu, xin hãy giơ cao đánh khẽ, dù sao cũng không nên nói lung tung trước mặt ông chủ, nếu không ngày mai tôi không thể nhìn thấy mặt trời. Hạ An Nhiên uy hiếp, vậy vừa rồi thầy tôi có nói gì, cũng đừng nói lung tung trước mặt anh ấy. Nếu tôi biết được, thì tôi ở trước mặt ông chủ cậu, nói ra cái gì, cũng không có gì lạ. Hoán Nhiên thực sự không muốn Lăng Mặc biết rằng Thu Khanh Khanh có bất cứ thành kiến nào với anh. Cô hy vọng rằng mọi người có thể yên ổn, bình yên hơn một chút. Phó Tân vô ngực hứa, đừng lo, tôi nhất định sẽ không nói nhảm. Thấy Phó Tân đảm bảo, Hoán Nhiên đi vào toilet mà không vướng bận gì. Sau khi nhìn bóng lưng của Hạ An Nhiên biến mất, Phó Tân đi sang một bên và lấy điện thoại di động ra. Nói với Lăng Mặc ở đầu dây bên kia, ông chủ, anh nhất định phải lấy lòng giáo sư Thu Lương Nhạc, ông ấy rất quan trọng với chị dâu. Nếu anh không cố gắng, không chỉ chị dâu, mà ngay cả con của anh cũng không còn. Phó Tân cảm thấy cuộc sống thực sự khó khăn. Hạt bị ông chủ ép đi làm điệp viên ngầm thì cũng thôi đi. Lại còn bị chị dâu đe dọa. Tại sao hắn phải gánh nhiều gánh nặng không phải của hắn như vậy? Hoàn Nhiên từ toilet đi ra, cảm thấy có chút nhàm chán nên đi đến cửa sổ bên hành lang hít thở một hơi. Khi nghĩ về tất cả những thứ lộn xộn ngày hôm nay, cô đột nhiên bị ôm từ phía sau với một cảm giác khó chịu. Hoàn nhờ Y Hên liền phản xạ chuẩn bị đá đối phương. Nhưng người đàn ông này rõ ràng biết rằng cô ấy sẽ làm điều này, cho nén đã kiềm chặt chân. Cô. Hoàn Nhiên lập tức thò tay vào túi để cho tên này đếm mùi đau đớn. Nhưng vừa thò tay vào túi, trên đầu đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên, cô lại dùng thuốc độc. Chương 446, đây là sự trừng phạt. Hạ An Nhiên sửng sốt, ngẩng đều nhìn thấy Lăng Mặc. Hạ An Nhiên ngây người nhìn Lăng Mặc, sao anh lại ở đây? Thuận theo tay của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc đưa tay vào túi áo cô. Một lúc sau, anh ta chạm vào một túi giấy nhỏ. Bên trong nên là tự bảo vệ mình mà Hạ An Nhiên tự hào nhất. Sau khi Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc lên mò túi áo, cơ thể ngay lập tức đóng băng, mặt đỏ tía tai anh chạm vào chân của tôi làm gì? Lăng Mặc túi mặt xuống và nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của mèo hoang nhỏ. Đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người đã bị gần lại vài cm. Sau khi hơi thở cuộn vào nhau, nhanh chóng lên men và bắt đầu nóng lên. Nhịp tim của Hạ An Nhiên tăng nhanh, hai tay nắm chặt lại. Lăng Mặc có thể cảm giác được mèo hoang nhỏ bị siết chặt, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói từ tính và trầm thấp, nếu tôi là kẻ ác muốn giam cầm cô, tôi sẽ không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào để sử dụng chất độc. Hạ An Nhiên sững sờ trong giây lát. Lăng Mặc lại nói những thứ để bảo vệ mình, giấu ở một nơi mà có thể tiện tay chạm vào chúng. Hạ An Nhiên. Hai. Có một câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không. Tên cậu nam nhân này thân thiết với cô như vậy, chỉ để dạy cô cách bỏ thuốc độc vào chỗ kín đáo hơn sao? Hạ An Nhiên vốn đã cảm thấy lo lắng, hiện tại còn căng thẳng. Hạ An nhờ ý hệ nở một nụ cười thật nhẹ, gàn tương chữ, sau này nhất định sẽ tìm một nơi tốt để giấu. Nhưng khi cô mở miệng nói chuyện, thì Lăng Mặc lại nhấc người của cô lên. Vốn dĩ giữa cô và Lăng Mặc có vài cm, trong chốc lát đã không còn khoảng cách. Môi của hai người chạm vào nhau. Hạ An nhờ ý hệ đứng hình tại chỗ. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng đã khiến cô bừng tỉnh và lập tức vùng vẫy. Nhưng có đấu tranh cũng vô ích. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc với đôi mắt dữ dội. Nhưng bên kia tỏ ra thờ ơ và thậm chí còn cắn mạnh hơn. Một lúc lâu sau đó, Lăng Mặc thả lỏng một cách thỏa mãn, nheo đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cô quan trọng như sinh mệnh của tôi vậy, làm sao có thể tùy tiện chạy lung tung được. Ánh mắt nhìn vào đôi môi sưng phù của Hạ An Nhiên khi vừa bị anh cắn, đây là sự trừng phạt. Hạ An Nhiên. Hai. Cô biết rằng Lăng Mặc không phải là người có khí chất, làm sao có thể dễ dàng nghe lời và để cô rời đi với Thu Lương Nhạc. Hơn nữa, hiện tại cô rất quan trọng với anh. Không nghe Tôn lão nói cái gì, kích thích hữu dụng. Lăng Mặc có thể kéo dài tuổi thọ, có lẽ nó có liên quan gì đó đến sự kích thích của cô. Não lý hiện quan đến sinh mạng của anh có thể không lo lắng. Hạ An Nhiên giả vờ ngoài mặt cười nói đừng lo lắng, tôi sẽ không chạy lung tung. Vừa hứa hẹn xong, cô đã thấy cửa phòng riêng cách đó không xa bị mở ra. Thu Lương Nhạc bước ra khỏi phòng riêng trong tình trạng say xỉn. Vừa rồi Hạ An Nhiên đã cố gắng hết sức để xoa dịu tâm trạng tồi tệ của Thu Lương Nhạc. Nhưng nếu nhìn thấy Lăng Mặc vào lúc này, có lẽ sẽ lại bùng nổ. Trong lúc hoảng loạn, Hạ An Nhiên kéo Lăng Mặc đến bên cạnh nhà vệ sinh. Sau khi vào buồng vệ sinh, Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vô ngực, thật may là không bị phát hiện. Lăng Mặc bị kéo vào phòng vệ sinh nữ, ánh mắt u tối muốn giết người. Hạ An Nhiên cảm thấy ớn lạnh. Sau đó cô mới xấu hổ nhận ra đã đưa Lăng Mặc đến một nơi đáng kinh ngạc. Hạ An Nhiên cảm thấy áy náy, tôi không cố ý, anh có tin tôi không? Lăng Mặc ôm chặt lấy eo Hạ An Nhiên, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia lửa, cô nói là tin hay không? Chương 447, vợ tôi còn trẻ và muốn chơi gì đó thú vị. Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm như thế này, trong suy nghĩ chỉ muốn chạy trốn. Buồng vệ sinh này có chỗ ngồi. Khi Hạ An Nhiên lùi ra sau, bắp chân của cô đã chạm vào bồn cầu. Bởi vì áp lực của Lăng Mặc, chân cô mềm nhũn ra và cô ngồi vào bồn cầu. May mắn thay, bàn tay của cô đã nắm chắc vào Lăng Mặc. Lăng Mặc cũng thuận theo tình thế trực tiếp đàn áp. Trong một tư thế cực kỳ quái đản, hai người dính sát vào nhau. Đôi mi cong dài của Hạ An Nhiên khẽ run rẩy, ấp úng nói tôi thật sự không cố ý mà. Trong khi nói chuyện, cô chỉ muốn đứng lên. Nhưng Lăng Mặc đang dồn ép cô có thể đứng lên ở đâu? Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc rồi cười một cách linh hoạt, anh đứng dậy trước được không? Lăng Mặc hơi nhướng mày, người vốn dĩ lạnh lùng kiên kỵ lùi nhìn một luồng khí hoang mang bà xã vì để kích thích tôi thật không từ thủ đoạn mà. Hạ An Nhiên mặt người. Lẽ nào Lăng Mặc nghĩ cô cố tình kéo anh vào phòng tắm và muốn diễn một trò đáng xấu hổ nào đó để kích thích anh không? Hạ An Nhiên đỏ mặt phủ nhận. Khẩu vị của tôi không mặn như. À 11. Vậy. Lăng Mặc trầm giọng ngay đến người thực vật cô còn không tha, lẽ nào không phải khẩu vị rất mặn sao? Hạ An Nhiên, trời đất chứng giám, tất cả đều là hiểu nhầm. Tuy nhiên, khi Hạ An Nhiên giải thích không được khóc cũng không xong, cửa buồng đột nhiên bị người khác mở ra. Vị khách nữ đó sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, cô ta mắng với giọng điệu vô cùng biến thái, làm gì vậy? Muốn chơi thì đi khách sạn. Sau đó, cô ta đóng cửa ngăn lại một cách chán ghét. Sau khi đóng cửa, nữ khách khinh khỉnh nói với người đi cùng, con người bây giờ làm sao vậy, vào nhà vệ sinh để làm bậy. Người đi cùng kia ở một bên giễu cợt, tôi thấy, nhất định là ngoại tình. Đúng vậy, nếu như đường đường chính chính thì sao phải vào nhà vệ sinh cơ chứ? Bây giờ có quá nhiều hồ ly tinh, chỉ biết lén lút với đàn ông ở bên ngoài. Mà người đàn ông này cũng keo kiệt, ngay cả phòng cũng không thể thuê nổi, phải giải quyết ở nhà vệ sinh. Cậu nam nữ vừa thì hay rồi, còn nơi nào khác không? Chúng ta vẫn nên đi phòng khác thôi, để lại họ ít tiền thuê phòng. Hạ An Nhiên nghe được cuộc nói chuyện, xấu hổ muốn chết tại chỗ. Vừa rồi tại sao không đóng cửa phòng lại? Bây giờ đã bị người khác nhìn thấy, chỉ đành để cho người khác nói nhảm. Lăng Mặc thì thầm với mèo hoang nhỏ đang xấu hổ, được chôn trong vòng tay của tôi. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn vùi đầu vào vòng tay của Lăng Mặc. Như thể trốn trong vòng tay của Lăng Mặc, cô có thể coi sự xấu hổ này không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lăng Mặc ôm cô và bước ra khỏi căn phòng một cách đoàn hoàng. Hạ An Nhiên ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh làm gì vậy, không biết xấu hổ. Vừa rồi không ai nhìn thấy mặt. Họ. Bây giờ ra ngoài như vậy, chẳng phải để người khác nhìn thấy mặt sao? Nhưng khí thế của Lăng Mặc bây giờ, người không biết còn tưởng anh bước ra từ một hội nghị. Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ. Lăng Mặc bình tĩnh nhắc nhở. Cô nút cho kỹ vào. Hạ An Nhiên nhanh chóng vùi đầu vào vòng tay của Lăng Mặc, nhưng anh thực sự không hiểu đối phương định làm gì. Đúng lúc Hạ An Nhiên nghi ngờ, Lăng Mặc liếc nhìn hai người phụ nữ, lạnh lùng thờ ơ nói, vợ tôi còn trẻ, muốn chơi thứ gì đó thú vị. Là một người chồng, tôi chỉ có thể đáp ứng. Túi đầu xuống nói với Hạ An Nhiên, này, chúng ta trở lại chơi một lần nữa. Sau đó anh bình tĩnh ôm Hạ An nhờ y hển và rời khỏi nhà vệ sinh nữ. Hai người phụ nữ sững sờ. Họ là vợ chồng đang chơi trò thú vị, chứ không phải cậu nam nữ làm bậy. Nhưng vẻ ngoài của người đàn ông đó, cứ coi như là làm bậy bọn họ cũng có thể. Bây giờ không có khinh thường, chỉ có ghen tị mạnh mẽ. Chương 448, mèo hoang nhỏ lại quan tâm đến anh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ An nhờ y hệ bị chôn vùi trong vòng tay của Lăng Mặc, kinh ngạc không nói nên lời. Khi bị người khác nhìn thở y trong phòng tắm, mọi người đều xấu hổ và muốn chết. Nhưng còn Lăng Mặc thì sao? Thản nhiên ép buộc, vẻ mặt quan minh chính đại, vô cùng bình tĩnh, chỉ có người khác ngượng ngùng. Có thể cảm thấy hai người là một đôi cậu nam nữ, trông rất kỳ lạ. Hơn nữa, được ôm trong tay Lăng Mặc, cho dù lúc đầu có hơi bối rối, nhưng lúc này cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hoàn Nhiên xoa xoa cánh tay anh vài cái, anh thật là lợi hại. Lăng Mặc có chút đau đầu. Loại lợi hại này không muốn có lần thứ hai. Khi Hoàn Nhiên ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, đã phải theo anh ra khỏi khách sạn. Lăng Mặc trực tiếp nhét cô vào trong xe. Hoàn Nhiên lên xe, chậm rãi phản ứng lại, tôi còn chưa nói với giáo sư là tôi đi. Lăng Mặc nhẹ giọng nói, có người nói giúp cô. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật ỏ, Phó Tân ở đó, anh ta vì người chị dâu này mà sẽ tìm một lý do thoái thác. Tuy nhiên, Thu Khanh Khanh hôm nay tâm trạng không tốt và đã uống rất nhiều rượu. Lúc nãy khi đi ra khỏi phòng riêng đã loạn choạng. Bản thân ông ấy cũng đang say, phòng trừng cũng không có thời gian để ý đến cô. Hoàn Nhiên ngồi vào trong xe, ánh mắt rơi vào khuôn mặt điển trai của Lăng Mặc, nở nụ cười rạng rỡ, thật tốt. Mới chưa đầy 2 tháng, thoáng cái lại được 2-3 năm. Đám mây u ám ban đầu đã đi xa hơn một chút. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, nở nụ cười bất đắc dĩ, cô cả ngày ngoại trừ việc nhìn tôi chằm chằm, không có việc gì khác để làm sao. Vươn tay méo méo má cô, thèm thuồng tôi như thế à? Hoàn Nhờ y hệ bừng bình thèm thuồng cái đầu anh. Tôi chỉ nghĩ đến vừa rồi anh ở toilet nữ, tôi liền cảm thấy rất buồn cười. Lăng Mặc cảnh mắt lạnh lùng. Thoáng qua, phu nhân, về chuyện này, chúng ta nên thanh toán. Hạ An Nhiên. Chuyện này phải thanh toán. Lăng Mặc, nếu nó làm tổn hại đến quyền lợi của tôi phải thanh toán. Đối mặt với Lăng Mặc, một nhà tư bản keo kiệt, Hoàn Nhiên đặc biệt vô tội, dù sao. Tôi cũng không có tiền. Muốn thanh toán thì anh cứ thanh toán. Lăng Mặc đột nhiên tới gần nói. Nhỏ không cần trả tiền, chỉ cần dùng thân thể của mình bù lại là được. Hạ An Nhiên đối mặt với một con sói hung bạo lập tức ôm chặt ngực, thân thể của tôi vô giá trị. Lăng Mặc nói chậm rãi, đặt nó ở nơi khác cũng vô giá trị, nhưng tôi sẽ cố gắng phát huy giá trị của nó. Hoàn Nhiên. Cô ấy nghi ngờ rằng Lăng Mặc đang điều khiển cô. Hơn nữa còn có bằng chứng. Hoàn Nhiên không thể chiều theo tâm lý của kẻ mất trí bệnh hoạn được nữa, nếu không, cô sẽ tự trả giá mà không để lại chút cặn bã nào. Hoàn Nhiên đầu óc chạy loạn, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nếu người khác biết, anh có thể sống lâu hơn một chút, có phải có thể xảy ra chuyện không? Lăng Mặc gây thù hằn nhiều lắm. Lần trước, cô còn nghĩ rằng nhị phòng có thể sẽ an phận, không gây chuyện nữa. Nhưng một con chó có thể cắn mà không sủa. Nếu nhị phòng biết về tình trạng sức khỏe của Lăng Mặc, anh ấy có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, xem ảnh một. Chương 449, tâm lý cô suy sụp. Lăng Minh Hải đang tham gia một bữa tiệc tối. Đang nói cười vui vẻ với mọi người, trợ lý Chu Khôn đến bên thai nói nhỏ, hôm nay, người của chúng ta phát hiện, Lăng thiếu gia một mình đến khách sạn Thiên Nguyên gặp đại danh thủ quốc gia Tôn lão. Minh Hải biết Tôn lão là bác sĩ thiên tài nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng người này đặc biệt khó gặp. Lúc trước, sau khi Lăng Mặc gặp tai nạn, Lăng lão phu nhân đã đặc biệt mời người bên đó đến. Tôn lão lúc đó đã nói rằng, nếu Lăng Mặc có thể tỉnh lại thì còn có một tia sống, nhưng bây giờ anh ấy đã hôn mê rồi, có làm được gì cũng vô ích. Lăng Mặc đến gặp Tôn lão để tìm kiếm tia sống đó sao? Lăng Minh Hải vội vàng hỏi, tình hình cụ thể như thế nào? Chu Khôn vẻ mặt khó hiểu, lão Tôn sống trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Nguyên, người mình thường không vào được. Tôi không biết tình hình thế nào. Giọng điệu của Lăng Minh Hải tăng lên, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tình trạng sức khỏe của Lăng Mặc. Chu Khôn cũng hiểu rằng nếu Lăng Mặc chết càng sớm thì Lăng Minh Hải sẽ có thể nắm quyền nhanh chóng. Chu Khôn nghĩ tới điều gì đó, người đi theo Lăng thiếu gia khi đó cũng còn có một người nữa. Khi đi gặp Tôn lão, nhị tiểu thư nhà họ Giang, Giang Nhụy Nghiêng cũng đi theo, có thể chúng ta sẽ khai thác được gì đó từ miệng Giang Nhụy Nghiêng. Lăng Minh Hải có chút kinh ngạc Giang Nhụy Nghiêng ở đó. Đúng vậy, nhị tiểu thư nhà họ Giang cũng ở đó. Giọng điệu của Chu Khôn hơi dừng lại chỉ là, nhị tiểu thư của Giang gia luôn có chút mềm lòng đối với Lăng thiếu gia, muốn hỏi thăm tình hình của Lăng thiếu gia, có chút khó khăn. Lăng Minh Hải nheo mắt lại, tôi sẽ thu xếp chuyện này. Nhanh chóng đi về một bên của bữa tiệc, lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lê Văn Tĩnh. Trưa hôm nay, ông ấy đã biết điều gì đó từ miệng của vợ mình. Và tin tức này chính là được Giang Nhụy Nghiêng tiết lộ cho vợ ông ta. Có nghĩa là không phải chỉ là lời đồn đại, mà là Giang Nhụy Nghiêng thật sự có tình ý với Lăng Mặc. Nhưng Lăng Minh Hải cũng có thể hiểu được. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, Giang Nhụy Nghiêng so với những người đồng trang lứa thì cô ta rất thông minh, tất nhiên hiểu được chim khôn sẽ chọn cây tốt mà đậu. Mà vấn đề này để Lê Văn Tĩnh ra mặt là thích hợp nhất. Sau khi Giang Nhụy Nghiêng rời khỏi khách sạn Thiên Nguyên, cô cảm thấy rằng thể diện cả đời cô gây dựng đều đã mất hết. Hình tượng mà cô luôn giữ gìn lâu nay hoàn toàn bị phá vỡ bởi Lăng Mặc, Tôn lão và Hạ An Nhiên. Giang Nhụy Nghiêng chưa bao giờ nếm qua sự nhục nhã lớn như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta đã suy ngẫm sâu sắc và nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tâm lý cô suy sụp. Chương 451, 451, Hạ An Nhiên thật sự là một con sâu làm dầu nổi canh. Hơn nữa, Tôn lão đó là một bác sĩ lang băm. Giang Nhụy Nghiêng, nhị phu nhân, hôm nay tôi đã gặp vị thần y Tôn lão đó, nhưng tiếng tăm đó thật sự không phù hợp với ông ta, chỉ là có tiếng mà không có tài mà thôi, tôi không nghĩ người đó có năng lực. Lê Văn Tĩnh tiếp tục truy vấn, ý cô là, người bên kia bất lực trước căn bệnh của Lăng Mặc. Thấy nhị phu nhân đang hiểu nhầm ý của mình, Giang Nhụy Nghiêng ngụy biện cho rắc rối, tôi đã bên cạnh lúc đó, nhưng vì quan hệ với cô Hạ không tốt, một số chuyện không vui đã xảy ra, cô Hạ không thích tôi ở gần Lăng Mặc. Lê Văn Tĩnh tỏ vẻ cảm thông, Hạ An Nhiên nhất định nghĩ rằng cô là một mối đe dọa. Giang Nhụy Nghiêng thở dài, cô Hạ thật sự quan tâm đến Lăng Mặc, nhưng tôi đối với Lăng Mặc cũng chỉ là bạn bè, nếu không phải Lăng Mặc mời tôi đi cùng, tôi cũng không muốn đi, cuối cùng, tôi không muốn mối quan hệ của họ vì tôi mà rạn nứt, cho nên tôi đã ra ngoài trước, kết quả chẩn đoán cụ thể của Lăng Mặc, tôi không nghe. Lê Văn Tĩnh kinh ngạc, cô không biết Tôn lão đã chẩn đoán kết quả như thế nào. Giang Nhụy Nghiêng tỏ vẻ có lỗi, thực xin lỗi, tôi không nghe thấy. Lê Văn Tĩnh giọng điệu sâu lắng, Nhụy Nghiêng, cô là một người con gái tốt, một số vấn đề trọng yếu, cô không nên mở hồ. Giang Nhụy Nghiêng nghe giọng điệu của nhị phu nhân, cô ta hiểu được, đối phương không tin những lời cô ta nói. Nhị phu nhân, nếu tôi mơ hồ, tôi sẽ nói với bà như vậy sao? Thật sự là vì quan hệ với cô Hạ không tốt, tôi phải về sớm. Lê Văn Tĩnh nghe vậy có chút không vui, Hạ An Nhiên thật sự là một con sâu làm dầu nổi canh. Giang Nhụy Nghiêng ổ, cô ấy cũng chỉ vì kế hoạch của riêng mình mà thôi. Giang Nhụy và Lê Văn Tĩnh cũng không còn gì để nói, vì vậy họ cúp điện thoại. Khuôn mặt của Giang Nhụy Nghiêng chìm xuống sau khi người bên kia cúp máy. Tất cả đều do Hạ An Nhiên chết tiệt. Bởi vì liên quan đến Hạ An Nhiên, mà ngay cả nhị phu nhân vừa rồi cũng gần như nghi ngờ cô. Chương 452, 452, cô ấy có một lý lịch lớn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng điều đó không quan trọng, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hơn nữa nếu nói cho nhị phu nhân biết, hôm nay cô nghi ngờ Hạ An Nhiên đang mang thai. Cô không tin rằng nhị phu nhân sẽ để yên chuyện này. Lăng Trạch. Sau khi về đến nhà, Hạ An Nhiên trở lại phòng, Lăng Mặc đi vào phòng làm việc, có vẻ như có chuyện cần giải quyết. Hạ Hiển Nhiên lười biếng ngồi trên sofa một hồi, liên lạc điện thoại với Cố Kỳ. Sau khi kết nối, Hạ An Nhiên hỏi, Thu Khanh Khanh thế nào? Cố Kỳ yếu ớt nói, giáo sư uống nhiều, đang cảm thấy khó chịu. Tôi đưa thầy về khách sạn trước. Hạ An Nhiên, vất vả cho cô. Thu Khanh Khanh sau khi uống rượu tính tình rất không tốt, thật đáng thương cho Cố Kỳ. Giáo sư ở đây cô cứ yên tâm, nhưng còn cô, vừa rồi Phó Tân nói cô về sớm, có phải đi cùng Diêm Vương sống không? Cố Kỳ đặc biệt lo lắng nhắc nhở, tôi biết cô hiện tại cô đang đắm chìm trong tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô và Diêm Vương sống ở chung phải cẩn thận, nếu không tôi thật sự lo lắng. Có một ngày tôi và giáo sư phải nhặt xác của cô. Hạ An Nhiên. Diêm Vương sống trong mắt của những người khác thật sự là cái gì đó rất đáng sợ. Đúng rồi, đôi khi trong mắt cô ấy cũng ẩn chứa bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Sau khi Hạ An Nhiên dùng mình một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề, cô tò mò hỏi, thật sự không ngờ cô lại biết Lăng Mặc, hơn nữa còn biết chuyện xung hỉ của tôi, nói, cô có phải là con của nhà giàu có nào không? Chuyện của Lăng Mặc và Hạ An Nhiên chỉ những người trong cuộc mới biết. Xem ảnh 1. Chương 453, 453, có phải mình bị lừa rồi không? Hạ An Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, thật sao? Tôi giống đang nói dối không?
Cố Kỳ nhanh
chóng đáp lại, tôi đi chăm sóc thầy, không nói chuyện với cô nữa, dù sao cũng nên cẩn thận hơn.
Hạ An Nhiên thấy bên kia có máy, khẽ cau mày.
Cố Kỳ này có chút gì đó không bình thường.
Tuy nhiên, bây giờ Hạ An Nhiên cũng không có thời gian quan tâm đến sự cứng đầu của Cố Kỳ.
Phương pháp kích thích đã có tác dụng với Lăng Mặc, Tôn lão cũng nói sau này có nên sử dụng.
Nhiều hơn, cô phải làm việc chăm chỉ và tìm ra nhiều thủ thuật nhỏ phù hợp với họ hơn.
Hạ An Nhiên đã đem cuốn những bí mật mà Băng Sơn Bá và Tiểu Kiều không thể tiết lộ và bắt đầu
đọc đi đọc lại nó.
Chỉ là càng nhìn nó, Hạ An Nhiên lại mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Lăng Mặc có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô muốn ở bên anh ta nhiều hơn.
Đây là khoảng thời gian 2 tháng kể từ khi bắt đầu,
và kéo theo 2, 3 năm sau.
Hạ An Nhiên ngẩn ngơ, có phải mình bị lừa rồi không?
Sau khi Cố Kỳ cúp điện thoại, cô nhìn thấy đang ngồi trên ghế sofa và không ngừng đếm Lăng Mặc.
Cố Kỳ bước đến bên cạnh Thu Lương Nhạc, "Thầy, chúng ta có thể nằm xuống và ngủ một lát được không?" Vốn dĩ thầy cũng không uống quá nhiều, nhưng sau khi biết chuyện Hạ An Nhiên rời khỏi nhà hàng thì lại uống không ít nữa. Vì vậy mà bây giờ người say đến mức không còn lý trí.
Thu Lương Nhạc say khướt nhìn Cố Kỳ, nắm lấy tay cô, thành khẩn nói, "Cố Kỳ, ta biết trong lòng cô
không cam tâm, hồi đó ta ra khỏi Thu gia cũng
không hề cam tâm, nhưng bây giờ mọi chuyện không phải rất ổn sao?"
Tay của Cố Kỳ run lên khi nghe những lời của Thu Lương Nhạc, rồi nghĩ về một số chuyện trước đây, cô siết chặt tay mình.
Chương 454, tựa như quỷ thần.
Tại sao tiểu học muội lại ở cùng với Lăng Mặc?
Lăng Mặc bây giờ đang ở phòng sách.
Hôm nay lịch trình đến chỗ Tôn lão, nhưng có một số công việc vẫn chưa giải quyết xong.
Đang giải quyết công việc của tập đoàn thì chung.
Điện thoại reo lên.
Nhìn thấy điện thoại đến, Lăng Mặc tiện tay bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một người đàn ông trung niên, "Tôi nghe bọn họ nói rằng anh đã tung ra một tin tức vô cùng bất lợi cho anh."
Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, "Vậy thì sao?"
"Thiếu gia, tại sao người không thể theo kế hoạch ban đầu? Tại sao lại thay đổi hết lần này tới lần khác?
Một lần nữa bị bại lộ, những người đó nhất định sẽ lại bắt đầu, người sẽ cực kỳ nguy hiểm."
Lăng Mặc khẩu khí lạnh lùng, "Người đang dạy ta
làm việc sao?"
Người ở đầu bên kia điện thoại cảm nhận được sát khí của Lăng Mặc, "Thiếu gia, lão nô chỉ mong người
có thể bình an vô sự, không phải một lần nữa gặp bi kịch như lão gia."
Lăng Mặc nghĩ đến một số chuyện, chậm rãi nhấn mạnh, "Tôi và ông ấy không giống nhau."
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Mặc xoa xoa trán, mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên màn đêm đẫm máu.
Một con bướm đêm liều lĩnh, phải lao vào biển lửa và biến thành mây khói.
Lăng Mặc đột nhiên mở mắt,
đáy mắt nhuốm một tia u ám chết chóc, âm u lạnh
lẽo, tựa như quỷ thần.
Toàn thân lạnh lùng sát khí, đóng máy tính một cách nặng nề, Lăng Mặc đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi đến cửa phòng và đẩy cửa ra. Nhìn thấy cách đó không xa, mèo hoang nhỏ đang ngồi ở trên giường mặt mày cau có, không biết đang âm mưu cái gì.
Lúc này, khí tức u ám của Lăng Mặc dần dần tiêu tán,
từng bước về phía Hạ An Nhiên, cứ như thể đang đi theo ánh đèn mờ ảo.
Lăng Mặc đi thẳng đến bên giường,
đôi mắt anh nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của mèo hoang nhỏ.
Chương 455, cô thật thảm ba.
Khí tức u ám của Lăng Mặc đã hoàn toàn tiêu tán, anh cúi đầu nhìn mèo hoang nhỏ, "Tôi ăn trộm cá
của cô sao?"
Hạ An Nhiên trợn mắt, "Anh dám?"
Khóe miệng Lăng Mặc cong lên, "Tôi có gì không dám?"
Hạ An Nhiên không nhịn được đáp, "Đúng vậy, anh còn dám từ nhà vệ sinh nữ đi ra."
Ánh mắt Lăng Mặc nặng trĩu, thái độ của cô thật khiến người ta muốn đánh mà.
Còn Hạ An Nhiên thì đâu sợ, nhìn Lăng Mặc và nghiêm túc hỏi, "Tôi ở bên cạnh anh ít nhất 2 năm rồi."
Lăng Mặc biết sự ưu tư của Hạ An Nhiên từ đâu mà đến.
Hóa ra là từ phát hiện ra vấn đề.
Nhưng ngay cả khi cô phát hiện ra, liệu cô có còn cơ hội để chạy?
Lăng Mặc trầm rãi nói, "Cô là vợ của tôi, đương nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi."
Hạ An Nhiên tức giận không được, "Thanh xuân của tôi sao có thể tiêu tốn cho á được, tôi còn có việc phải làm. Tôi còn rất nhiều thí nghiệm phải hoàn
thành.
Tôi muốn chuyên tâm nghiên cứu thuốc."
Cô không muốn cả ngày đều bị Lăng Mặc bóc lột, cô muốn đi tìm giá trị thực sự của bản thân.
Lăng Mặc nhẹ giọng nói, "Làm nghiên cứu ở viện.
Nghiên cứu của tôi không giống nhau sao?"
Hạ An Nhiên ngây người một lát, lập tức phản bác,
"Lại không giống nhau.
Hơn nữa tôi với Thu Khanh,
Khanh đã ký hợp đồng, không thể phá bỏ hợp đồng
mà không có lý do."
Lăng Mặc khẽ nói, "Đơn giản thôi.
Viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị hợp tác với Long Đẳng, đến lúc đó cô có thể danh chính ngôn thuận đến viện nghiên cứu của nhà mình làm việc."
Hạ An Nhiên năm vốn dĩ muốn dùng lý do này để gây khó dễ cho Lăng Mặc, để có được tự do một chút, không muốn lúc nào cũng bị trói buộc bên cạnh anh ta. Nhưng tại sao dường như cô lại vô tình kéo cả Long Đẳng vào?
Hạ An Nhiên cắn môi, "Thầy tôi không thích hợp tác với người khác, ý tưởng của anh không thực tế."
Khóe miệng Lăng Mặc cong lên, "Tự tin mà bình tĩnh, tôi có tiền."
Hạ An Nhiên năm,
tên tư bản chết tiệt này thật đáng giận.
Như vậy, cô thật sự sẽ bị Lăng Mặc trói đến chết.
Trong 2-3 năm này sao?
Cô thật thảm ba.
Buổi tối, Lăng Minh Hải về đến nhà.
Lê Văn Tĩnh nhìn thấy Lăng Minh Hải ra ngụy nghiện bên đó, chuyện gì cũng không biết, ông có thăm dò được gì không?
Chương 456, bây giờ phải làm sao?
Lăng Minh Hải khuôn mặt bình thản, cởi áo khoác
ra, "Người của tôi mua chuộc trợ lý của Tôn lão, biết được một số chuyện."
Lê Văn Tĩnh cầm lấy áo, lo lắng hỏi, "Rốt cuộc Lăng Mặc đã xảy ra chuyện gì?"
Lăng Minh Hải giọng điệu tàn nhẫn, "Hiện tại hắn không thể chết được, ít nhất còn 2 năm nữa."
Lê Văn Tĩnh sững sờ,
ý y thuật của Tôn lão cao như vậy sao? Một người sắp chết qua tay hắn lại có thể sống lâu như vậy. Lăng Minh Hải liếc mắt, lão Tôn danh xưng thân y, không phải tự dưng mà có. Hắn có năng lực này, cũng không quá kinh ngạc. Bản lĩnh của Tôn lão chính Lăng Minh Hải cũng từng thấy. Năm đó một người quản gia trong gia tộc, thiếu một hơi nữa là chết. Nhưng sau khi Tôn lão điều trị, bây giờ còn ra, vẫn còn sống và phụ trách tốt trong gia đình. Lê Văn Tĩnh không khỏi than thở, trước kia ông chưa từng nghe nói Tôn lão đến thành phố Lô Hải khám cho Lăng Mặc sao? Lăng Minh Hải nếu biết, tôi sẽ để cho Tôn lão và Lăng Mặc gặp nhau sao? Cũng phải, Lăng Mặc vì để bản thân có thể sống thêm một thời gian nữa, chuyện gặp Tôn lão đương nhiên phải giấu kỹ rồi. Lê Văn Tĩnh nhìn chồng với vẻ mặt đầy u ám. Bây giờ phải làm sao? Nhìn thấy chồng mình chậm chạp không mở miệng, Lê Văn Tĩnh mắt lạnh lùng. Bây giờ chúng ta không thể tấn công trực tiếp Lăng Mặc, nhưng nếu chúng ta tấn công Tôn lão thì sao? Ông ta chết rồi, không ai có thể chữa trị cho Lăng Mặc nữa. Lăng Minh Hải bác bỏ, Tôn lão đã kiểm tra sức khỏe cho Lăng Mặc, đơn thuốc tất nhiên đã viết xuống, giết ông ta có tác dụng nữa sao? Ánh mắt càng sâu, hơn nữa, sự tồn tại của Tôn lão quan trọng hơn em nghĩ. Lê Văn Tĩnh có chút khó hiểu, chỉ là một bác sĩ, cho dù là y thuật giỏi, nhưng có thể làm được gì? Không ít người cũng nghĩ giống Lê Văn Tĩnh và Giang Nguyễn Nghiêng, cho rằng Tôn lão dù có là một thần y thì ông ta cũng chỉ là một cái danh mà thôi, và không có lai lịch gì to lớn cả. Lăng Minh Hải lắc đầu, Tôn lão chỉ là một bác sĩ thì không có gì đáng ngại, nhưng em có biết ông ấy cứu được bao nhiêu người không? Tôn gia tuy không phải là một gia tộc lớn, nhưng những năm gần đây, dựa vào y thuật của mình, bọn họ đã xây dựng được không ít mối quan hệ. Lê Văn Tĩnh ngay lập tức hiểu ra sau khi được Lăng Minh Hải nhắc nhở. Tôn lão không có nhiều lai lịch, nhưng những người được ông ấy cứu đều có lai lịch. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tôn lão, những người từng được ông ta cứu nhất định sẽ điều tra. Đây căn bản là chọc tổ ong vò vẽ. Lê Văn Tĩnh nhận ra rằng ý tưởng của bà ta vừa rồi chính là một con đường dẫn đến cái chết, cảm thấy may mắn nói, may mắn là anh đã nhắc nhở. Nếu không, bà ta thực sự sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Lăng Minh Hải ngồi trên ghế sofa, thật lâu sau, ông ta nheo mắt lại, nghiêm nghị nói, việc chúng ta phải làm là giải quyết gốc rễ. Lê Văn Tĩnh nghi ngờ, ý anh là gì? Lăng Minh Hải, cho dù Lăng Mặc còn thời gian, không quan trọng là 2 năm hay 3 năm, tóm lại đều sẽ chết, phải không? Mà hiện giờ nó đang tiêu hao sức lực lên kế hoạch cho tương lai đời thứ 3 của Lăng gia. Lê Văn Tĩnh vẻ mặt trịnh trọng, bây giờ Hạ An Nhiên đang mang thai, hương khói 3 đời sẽ không bị cắt bỏ, những người đi theo Lăng Mặc nhất định sẽ có tâm nguyện tiếp tục đi theo đời thứ 3 của Lăng gia. Chương 457, dù sao tôi cũng không chấp nhận. Giống như khi cha của Lăng Mặc đã qua đời, những người đó thà bảo vệ Lăng Mặc, một chàng trai trẻ tuổi, còn hơn bị ông ta mua chuộc. Lăng Minh Hải nhìn Lê Văn Tĩnh và chế nhạo, nhưng nếu nó không có người thừa kế thì sao? Lê Văn Tĩnh ngay lập tức hiểu suy nghĩ của chồng mình, anh định tấn công Hạ An Nhiên. Lăng Minh Hải, Hạ An Nhiên hiện đang mang thai, tất nhiên sẽ được bảo vệ rất tốt, cơ hội để chúng ta có thể xuống tay không có. Nhưng nếu bản thân Hạ An Nhiên gặp phải vấn đề thì sao? Lăng Minh Hải đề cập đến đầy ẩn ý, hôm nay, thông tin Giang Nhụy Nghiêng đưa cho em, không phải có thể dùng nó để sắp xếp một chút sao? Ồ, vậy thì người phụ nữ đó sẽ không bao giờ có thể trở lại được. Mới sáng sớm, bên ngoài trời mới sáng một chút. Hạ An Nhiên đang ngủ ngon, nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Có chút phiền toái lẩm bẩm nói, ai, không để cho người ta ngủ. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang nằm trong lòng ngực không vui, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Sau khi nhìn thấy ghi chú là Thu Khanh Khanh, anh đã rất kinh ngạc. Người đàn ông lỗ mãng nào đây? Lăng Mặc một bên vỗ về con mèo hoang nhỏ đang ngủ, một bên nhanh chóng trả lời điện thoại. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói quan tâm từ bên kia, An Nhiên, tối hôm qua con đi đâu? Thầy đã nói rồi, con không nên chịu thiệt thòi, không cần ở bên cạnh thằng nhóc họ Lăng đó nữa. Lăng Mặc sau khi nghe Thu Lương Nhạc chửi mới, anh nhẹ nhàng nói, cô ấy đêm qua rất mệt và cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ cút máy trước. Thu Lương Nhạc nghe thấy giọng nói của Lăng Mặc, sau một lúc sững sờ, ông bùng nổ, Lăng Mặc, cậu không phải là con người người, An Nhiên đang mang thai, cậu mà làm vậy, bây giờ tôi sẽ đón cô ấy về nhà. Lăng Mặc không nghĩ, Hạ An Nhiên đã nói với Thu Lương Nhạc về việc cô ấy mang thai. A, mèo hoang nhỏ và Thu Lương Nhờ ạ có một mối quan hệ tốt như vậy. Lăng Mặc vươn tay sờ soạng đứa bé trong bụng, chậm rãi nói, ông đã biết cô ấy mang thai, như vậy cũng nên biết, hiện tại là cô ấy là vợ tôi, còn trăm phương ngàn kế đem vợ tôi đi, là có ý gì? Thu Lương Nhạc cô ấy chỉ là người xung hỉ cho cậu mà thôi, có thể tính là vợ sao? Dù sao tôi cũng không chấp nhận. Thu Lương Nhạc cố tình làm khó mọi chuyện, nếu cậu muốn tôi thừa nhận, trừ khi cậu có giấy đăng ký kết hôn, hả, cậu có nó không? Miệng Lăng Mặc cong lên, anh từ tốn nói, có. Thu Lương Nhạc chế nhạo, cậu nói láo, cô ấy còn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể cùng cậu làm giấy đăng ký kết hôn? Loại nói dối này, có nhất thiết phải nói trước mặt tôi không? Lăng Mặc nhàn nhạt nhắc nhở, giáo sư Thu Lương Nhạc, ông dường như đã quên tôi là ai. Thu Lương Nhạc lập tức đình trệ. Lăng Mặc nhàn nhạt nói, chuyện này, có cần thiết phải nói dối với một ông cụ như ông không? Thu Lương Nhạc trầm mặc một hồi lâu, vô cùng nghi hoặc, những gì cậu nói là thật sao? Hai người thật sự đã có giấy kết hôn? Không thể nào, tại sao cô ấy không nói với tôi? Chương 458, từ khi nào anh ấy chú đáo như vậy? Khi Thu Lương Nhạc không ngừng tự mình hoài nghi, Lăng Mặc đã cúp điện thoại. Vùi trong vòng tay của Lăng Mặc và ngủ không yên, Hạ An Nhiên lẩm bẩm hỏi, ai? Lăng Mặc tỏ vẻ thờ ơ, điện thoại tiếp thị. Hạ An Nhiên không nghĩ nhiều nữa, quay lại ngủ tiếp. Hạ An Nhiên ngủ rất ngon, mãi đến 9 giờ mới tỉnh dậy. Nhìn vào thời gian trên điện thoại, cô nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn ngoại chat. Tất cả các cuộc gọi nhỡ là từ Thu. Khanh khanh. Còn tin nhắn ngoại chat, nó đến từ Cố Kỳ. Cố Kỳ, học muội, giáo sư lại nổi điên rồi. Cố Kỳ, thật quá đáng sợ, giáo sư đã mất kiểm soát. Cố Kỳ, học muội, nhanh lên cứu tôi. Hạ An Nhiên sững sờ khi nhìn thấy một đống tin nhắn này. Chuyện gì vậy? Không phải cô ấy đã xoa dịu tâm trạng tồi tệ của Thu Khanh Khanh vào đêm qua sao? Nhưng mới sáng sớm tại sao lại tức giận lại? Hơn nữa, lại còn dính líu đến Cố Kỳ. Hạ An Nhiên có thể làm gì bây giờ? Sau khi thức dậy, cô thu dọn một chút, sau khi ăn, cô chuẩn bị để đi ra ngoài. Trước khi Hạ An Nhiên đi ra ngoài, Tôn Quả Gia lấy ra một hộp thức ăn, thiếu gia biết cô đi ra ngoài, cậu ấy đặc biệt dặn tôi bảo phòng bếp chuẩn bị thức ăn, để cô mang đến cho giáo sư. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc, từ khi nào anh ấy chú đáo như vậy? Tôn Quản Gia mỉm cười, thiếu gia vẫn luôn quan tâm đến cô. Hạ An Nhiên. Khả năng nói dối không chớp mắt của Tôn Quản Gia càng ngày càng tốt. Nhìn hộp thức ăn trong tay, Hạ An Nhiên trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy có mùi âm u. Nhưng vào lúc này, cô không quan tâm đến điều đó và lao thẳng đến khách sạn nơi Thu Lương Nhạc đang ở. Khách sạn nơi Thu Lương Nhạc sống cách khách sạn Thiên Nguyên không xa. Hạ An Nhiên có chút khó hiểu, đều ở khách sạn, tại sao lại không ở cùng khách sạn với Tôn lão? Nhưng cô ấy cũng không hỏi. Đến cửa phòng, cô bấm chuông. Cố Kỳ bực bội mở cửa, lúc nhìn thấy Hạ An Nhiên, như nhìn thấy một vị cứu tinh, suýt chút nữa đã phát khóc vì phấn khích. Học muội, cuối cùng cô cũng đến. Hạ An Nhiên đặc biệt khó hiểu, giáo sư có chuyện gì vậy? Cố Kỳ vô tội, sáng sớm tôi dậy muốn rủ thầy đi ăn sáng, nhưng ông ấy bỗng nhiên tức giận.